Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hắn lại hai lần trọng thương, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Hừ, Tử Phàm ca ca, huynh một chiêu diệt đi một đám yêu binh, ít nhất huynh cũng có võ mạnh cửu trọng tu vi, chỉ một chút thương thế đó, làm sao có thể làm khó được huynh, nhanh dậy làm việc đi. Diệp Tiểu Nha hai tay chống nạnh, gương mặt cực kỳ đáng yêu, lớn tiếng nói. Tình cảnh lúc đó, nàng là nhớ vô cùng rõ, cái vị Tử Phàm ca ca, từ trên trời giáng xuống, chỉ xuất ra một chỉ, đám yêu binh kia đã chết thẳng cẳng. Chân khí ngoại phóng, võ mạch hậu kỳ tu vi, nàng là rất tôn sùng võ giả, cho nên những kiến thức này nàng vẫn là hiểu biết. Trong lòng nàng còn trách ông trời bất công, nếu như đưa vị Tử Phàm ca ca này đến sớm hơn một chút, có lẽ phụ mẫu của nàng sẽ không bị chết thảm trong tay yêu thú kia. Khu. Tiểu Nha Nha, ngươi cũng đừng nhìn Tử Phàm ca ca hiện tại trắng trẻo, mà nghĩ Tử Phàm ca ca thương thế bình phục mà nhầm, thật ra, Tử Phàm ca ca nội thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Diệp Tử Phàm khó khăn lắm nói ra tiếng, nói xong, hắn còn ho lên vài tiếng đâu. Có thật như vậy không? Diệp Tiểu Nha không có tin tưởng lắm hỏi lại. Không thể nào đâu, nàng còn nhớ khi lần đầu tiên gặp nàng, Diệp Tử Phàm thân thể còn cháy đen thui, bây giờ đã là trắng trẻo mập mạp, làm gì còn thảm như lần trước, nói thương thế còn nặng, có đánh chết nàng cũng không tin. Đương nhiên là sự thật rồi, không tin muội bắt mạch của ta mà xem. Diệp Tử Phàm gật đầu liên tục nói. Để hắn đi làm những công việc tạp dịch kia lần nữa, hắn thật sự không muốn, đánh chết hắn cũng không muốn, hắn lại không thể phản kháng, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách này. Tử Phàm ca ca, thương thế của huynh nặng như vậy, có lẽ sẽ không thể nào rời phòng để mà ăn những thức ăn của muội nấu rồi, thật là đáng tiếc quá. Diệp Tiểu Nha thất vọng thở dài một tiếng, làm như vô cùng mất mát giống như, sau đó rời khỏi phòng. Đừng! Tiểu Nha! Ta đã bình phục lại rồi, những công việc như giết trâu nhặt rau, ta hoàn toàn có thể làm được. Nghe Diệp Tiểu Nha nói như vậy, Diệp Tử Phàm quay phát 180 độ, chạy nhanh cầm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Nha cười bồi nói. Con nha đầu này, lại sử dụng cái chiêu này, chỉ vì một chút tay nghề nấu ăn cao, lại dám uy hiếp mình, một ngày nào đó ta sẽ cho con nha đầu này biết tay. Tử Phàm ca ca, nhưng mà thương thế của huynh. Diệp Tiểu Nha dường như còn lo lắng nói. Không sao, như muội cũng nói, ta có võ mạch hậu kỳ viên mãn cường giả, một chút thương thế, làm sao có thể làm khó được ta chứ? Diệp Tử Phàm nói xong, còn vỗ ngực cam đoan. Chương 379, Diệp Thành thiếu niên võ hội. Hừ, nếu như ta nói thương thế của mình vẫn còn, ngươi tuyệt đối là sẽ không cho ta dùng nữa là cái chắc. Diệp Tử Phàm trong lòng oán thầm. Dù là trong lòng có bất mãn, nhưng mà bên ngoài Diệp Tử Phàm vẫn là nở nụ cười sởi lời. Không có cách nào khác, ai bảo con nha đầu này nấu ăn quá ngon đâu. Nếu như nhìn thấy hắn cái bộ dạng này, những vị yêu tôn thuộc hạ của hắn sẽ cả kinh rất cả trong mắt, đây là vị chủ nhân khủng bố của chúng ta đây sao? Tiểu Nha, hôm nay là ngày gì? Dường như thức ăn có phần thịnh soạn a. Bước đến bàn ăn, Diệp Tử Phàm không khỏi nghi hoặc hỏi. Mọi ngày Diệp Tiểu Nha chỉ cho hắn ăn một ít rau dưa, khá lắm cũng có vài món thịt heo mà thôi, hôm nay lại có rất nhiều món thịt, hắn thật sự ngạc nhiên. Tử Phàm ca ca, hôm nay là Diệp Thành thiếu niên võ hội, ta muốn làm một bữa thịnh soạn, để có thể mong muốn gặp may. Diệp Tiểu Nha có chút hưng phấn nói. Diệp Thành thiếu niên võ hội, thì ra là như vậy. Gắp một viên thịt bò đưa vào trong miệng ai, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Trải qua 3 tháng tại nơi đây, hắn cũng không phải là không biết cái gì về tòa Diệp Thành này, Diệp Thành thiếu niên võ hội hắn cũng là nghe nói đến. Diệp Thành thiếu niên võ hội, đầu tháng 10 hàng năm sẽ tổ chức một lần, đây cũng là dịp chắc thí tu vi của một đám thanh thiếu niên cùng lứa tuổi, sau đó còn có phần hội võ tỷ thí, ban đầu nó chỉ là dành cho thiếu niên nam nữ từ 12 đến 18, nhưng mà sau này, vì nhân tài điêu linh, võ hội này đã mở rộng ra cho thanh niên tham dự. Nếu như tại võ hội phát hiện ra được nhân tài kiệt xuất, sẽ là được cả Diệp tộc nghiên tất cả tài nguyên bồi dưỡng, cho nên ngày này hàng năm cũng còn gọi là ngày ngư vượt long môn, chỉ cần là thanh thiếu niên nam nữ, không ai có thể bỏ qua ngày này. Tiểu Nha Nha, Diệp Thành thiếu niên võ hội, ta nghĩ muội không nên đi. Diệp Tử Phàm thật sự hết sức tìm lời nói. Hắn còn không nói thẳng ra cho dù ngươi có đi cũng chả làm được cái gì mà thôi. Võ mạch nhất trọng thiên cảnh giới, một năm không tiến, đây là cảnh giới trước mắt của Diệp Tiểu Nha, cái cảnh giới này không khác gì hắn tại lúc mới vào Thiên Hoang Đại Lục Diệp gia là bao. Với tu vi kia của Diệp Tiểu Nha, có đi tham dự cũng chỉ bán nước tương việc, không chừng còn rước lấy không ít bầm dập. Tử Phàm ca ca, ý của huynh là ta không có hy vọng gì sao? Diệp Tiểu Nha ánh mắt nổi lửa, căm tức nhìn Diệp Tử Phàm nói. Cái này, Tiểu Nha Nha, ta là không có ý đó. Diệp Tử Phàm cười bồi nói. Chỉ là hắn cười rất gượng, cho nên ai cũng có thể nhận ra hắn là đang nói dối. Hừ, Tử Phàm ca ca, huynh hãy chống mắt chờ xem, Diệp Tiểu Nha muội nhất định có thể giành một kết quả tốt cho huynh xem. Diệp Tiểu Nha nói xong, không chờ Diệp Tử Phàm đáp lại, một mạch chạy ra cửa, hướng Diệp Thành trung tâm quảng trường đi đến. Tử Phàm ca ca, thật là xin lỗi, nhưng mà muội tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đi được nửa đường, Diệp Tiểu Nha đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói. Thật ra, sao nàng có thể không biết thực lực của mình, cũng biết Diệp Tử Phàm nói không sai, nhưng mà vì khát vọng của mình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nha đầu này, ngồi tại bàn ăn, Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Diệp Tiểu Nha lời nói, hắn là nghe được rõ ràng, tính tình cô bé này cũng thật sự rất là cứng cỏi, xem ra phải để cho nàng ta một bài học, nàng ta mới tỉnh táo ra. Người còn không hiện thân. Thanh lý xong một món ăn cuối cùng, Diệp Tử Phàm đối với hư không nói. Thiên Sa bái kiến chủ nhân. Hỏa Thiên Sa không một tiếng động xuất hiện, hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Ân. Tiểu Nha nói những công việc kia, ngươi cũng đã nghe rõ rồi, lập tức thay ta đi làm đi. Diệp Tử Phàm quay lại Hỏa Thiên Sa nói. Gương mặt của hắn bây giờ lạnh tựa băng xương, làm gì còn ấm áp như mùa xuân khi cùng Diệp Tiểu Nha nói chuyện nữa kia chứ.
Vâng.
Chủ nhân, Thiên Sa đi ngay. Hỏa Thiên Sa dùng mình một cái đáp. Hắn vẫn luôn luôn đối với Diệp Tử Phàm sợ hãi có ra, cho dù Diệp Tử Phàm có cái thái độ gì với hắn, hắn vẫn là trước sau như một. 3 tháng trước hắn được Diệp Tử Phàm thông qua nô ấn gọi đến đây, sau đó không lâu còn chuyển cho hắn một bộ hóa hình thuật, có thể biến hóa thành bất kỳ người nào mà mình đã từng gặp. Sau khi có được môn bí thuật này, hắn như nhặt được chí bảo, quả thật loại bí thuật này quá mức thần kỳ, nếu như trước đây hắn có loại thuật pháp này, hắn sẽ tự do xuất nhập hư không trùng động, mà không cần phải sử dụng đến cái hóa hình ngọc phù, cũng sẽ không có ý định thống nhất đại lục, để rồi bị vị chủ nhân này bắt. Khi hắn cảm động đến rơi nước mắt thầm nghĩ vị chủ nhân này đã thay đổi, thì tai họa lại cập đến người hắn, vị chủ nhân bắt hắn hóa thành chính vị chủ nhân này bản thân, để thay hắn làm những công việc tạp dịch. Hắn là ai kia chứ? Đường đường là đạo thể yêu tôn chí cường giả, đứng tại Thiên Nhược đại lục đỉnh phong, sao có thể đi làm những công việc của hạ nhân, có đánh chết hắn cũng không làm, chỉ là rất nhanh, vị chủ nhân này liền cho hắn biết nếu như không làm sẽ có hậu quả gì, trải qua một khắc chơi đùa với nô ấn, hắn cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực, hạ mình làm công việc tạp dịch. Gần 3 tháng thời gian qua, có thể nói là khoảng thời gian thống khổ nhất trong đời của hắn, không chỉ phải làm công việc hạ nhân, mà hắn còn bị đám phàm nhân này xem như tiểu bối đối đãi, hết sai cái này đến sai cái kia, nếu như có thể, hắn đã dùng một trường diện đi đám phàm nhân này, nhưng mà hắn không dám, hắn mà ra tay, hắn sẽ chết rất thảm. Hắn hiện tại đang ngày đêm cầu nguyện, mong cho vị chủ nhân này rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, như vậy hắn cũng có thể thoát ly khổ hải. Chỉ là nhìn dáng vẻ của vị chủ nhân kia, rất khó để có thể rời khỏi đây trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng là đến lúc khôi phục lại hoàn toàn thương thế rồi. Chờ cho Hỏa Thiên Sa rời đi, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Nói xong, hắn cũng biến mất tại chỗ, đi vào luyện thần đỉnh không gian tu luyện. Đạo kia lôi kiếp cuối cùng, tuy làm cho hắn bị thương thảm trọng, nhưng mà đồng thời cũng giúp đỡ cho hắn không ít. Mấy tháng qua, không có giờ phút nào mà hắn không vận chuyển Hỗn Độn Bá Thần Quyết trị thương cùng luyện hóa lôi kiếp lực lượng. Kết quả cũng khá là khả quan, hắn không những hắn thương thế đã khôi phục gần hết, mà lôi kiếp năng lượng kia cũng đã giúp hắn đột phá đến Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ ngũ trọng viên mãn hậu kỳ, Âu cũng là trong cái họa có cái phúc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 1650 vạn ức long lực lượng, cũng không tệ lắm. Một kích đánh ra, thiên địa không gian bên trong luyện thần đỉnh liền băng diệt quá nửa, Diệp Tử Phàm hài lòng gật đầu nói, đây là khí đạo tu vi của hắn hiện tại, trải qua tăng phúc thêm 50 lần mà có được lực lượng, không tính những thủ đoạn khác, hắn đã hơn tuyệt đại đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả khác. Hơn nữa với 1000 vạn mét bá thể, hắn cũng có thể lấy ra hù dọa được rất nhiều người. Chỉ là có chút đáng tiếc, yêu hoàng linh vân ta lại không có được. Diệp Tử Phàm đầy tiếc nuối nói, nếu như có hơn 10 vạn đạo yêu hoàng linh vân, hắn có thể đưa thực lực của mình tăng trưởng nhiều hơn nữa, không chừng nguyên thần của mình còn có thể nhập thánh cũng nên. Đại hắc, ngươi còn không thể tìm được nguyên nhân tại sao thân thể của ta lại có dị tượng như vậy sao? Diệp Tử Phàm hỏi, hắn còn không có quên đi chuyện xảy ra 3 tháng trước. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta vẫn còn không biết nguyên nhân. Đại hắc thật sự rất xấu hổ nói. 3 tháng qua, Diệp Tử Phàm đã không ít lần hỏi hắn về vấn đề này, nhưng mà hắn cũng là thất thủ vô sách. Không biết sao? Như vậy cũng không cần nghĩ nữa, sau này tu vi cao, ta sẽ biết là chuyện gì xảy ra thôi. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, thân thể của hắn phát sinh dị thường, tuy cũng làm cho hắn bực bội, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến căn bản. Hắn đã thử nghiệm qua, dị tượng kia cũng không gây bất lợi gì cho hắn, chỉ cần hắn tập trung, dị tượng kia là sẽ biến mất, lần trước chỉ vì chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, làm hắn có chút phân tâm, nhưng mà chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không ra lần thứ hai. Chương 380, bảo hộ. 2 canh giờ sau. Hu hu. Tử Phàm ca ca, ta không thể nào vượt qua khảo hạch. Về đến tiểu viện, Diệp Tiểu Nha nhìn thấy Diệp Tử Phàm, không còn hình tượng cứng rắn như hồi sáng. Ngược lại nhào vào lòng của Diệp Tử Phàm khóc lóc rất thảm thương. Tiểu Nha a, không có sao, không thông qua khảo hạch, cũng không cần tham gia nữa, làm một cô nương bình thường cũng không có gì sai. Diệp Tử Phàm ôm nhẹ tiểu cô nương này vào trong lòng, an ủi nói. Thật là không dễ, một tiểu cô nương chỉ mới 13 tuổi mà thôi, lại liên tiếp gặp phải đả kích trong thời gian ngắn, đầu tiên là song thân gặp nạn qua đời, tiếp theo là không thông qua được Diệp Thành khảo hạch để bước lên con đường tu luyện, cũng thật khổ cho nàng.
Không.
Muội sẽ tiếp tục cố gắng, năm sau lại khảo hạch, muội không thể bỏ cuộc, muội muốn trở thành cường giả. Nghe Diệp Tử Phàm nói mình làm một cô nương bình thường, Diệp Tiểu Nha cực kỳ không tình nguyện, cứng rắn nói: "Tiểu Nha Nha, có thể nói cho ta biết tại sao muội lại muốn trở thành cường giả như vậy được không?" Diệp Tử Phàm hỏi. Nhìn vào gương mặt kiên quyết kia của Diệp Tiểu Nha, hắn biết nếu như mình còn khuyên nàng từ bỏ con đường tu luyện, nàng ta tuyệt đối sẽ tuyệt giao với mình. Chỉ là hắn cũng không muốn Diệp Tiểu Nha đi vào con đường tu luyện giới thảm khốc như thế nào, chỉ vài năm tu luyện hắn cũng đã có cái nhìn đại khái. Có thể nói, tu luyện giới là thế giới nhược nhục cường thực, chỉ vì một chút tài nguyên hoặc cơ duyên, bằng hữu, huynh đệ, phu thê đều có thể trở mặt thành thủ, chỉ cần một chút sơ suất, ngươi là chết như thế nào cũng không hay, thậm chí cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Cho nên hắn thật sự không muốn Diệp Tiểu Nha đi vào con đường này, nó quá nguy hiểm, hắn muốn Tiểu Nha làm một cô gái bình thường, lớn lên tìm một tấm chồng tốt, sau đó lập một gia đình hạnh phúc an vui, như vậy có gì không tốt. 3 tháng qua sớm chiều ở chung, hắn thật sự rất thích cái tính cách của cô bé này. Cũng có thể do cảm thông thân phận cô nhi của cô bé hiện tại giống như mình trước kia, cũng có thể do tính cách của cô ta đáng yêu, cũng có thể là do nàng ta nấu ăn ngon. Nói tóm lại, hắn thật đã xem nàng không khác gì em gái của mình, loại thân tình này cũng thật là khó nói, chỉ cần cô bé này theo lời hắn làm bình thường nhân, hắn sẽ âm thầm phái người bảo hộ cho cô ta một đời. Trở thành cường giả, là muốn bảo hộ. Diệp Tiểu Nha không cần suy nghĩ liền trả lời. Bảo hộ? Diệp Tử Phàm ngẩn người hơi lại. Không phải hắn không ngạc nhiên, tất cả tu luyện giả mà hắn gặp qua, đại đa số bước lên con đường tu luyện là vì muốn trường sinh, là muốn đột phá càng cao cảnh giới, cùng trời tranh mệnh, vì cái mục tiêu kia, tu luyện giả có thể bất chấp tất cả. Còn về nói tu luyện để mà bảo hộ, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn nghe đến. Không sai, là bảo hộ. Diệp Tiểu Nha lau đi nước mắt, nói tiếp, Tử Phàm ca ca, huynh có thể là đến từ một thế lực lớn, cho nên sẽ là không hiểu được gian khổ của một khu vực thuộc cấp thấp nhất tu luyện giới như Diệp Thành. Diệp Thành chúng tôi tại Bát Hoang vực này thuộc vào tầng lớp chót nhất, vì vậy hàng năm đều phải tận mọi biện pháp gom góp lấy tài nguyên để dâng lên cho hạ cấp thành trì Vi Long Thành, cầu mong Vi Long Thành bảo hộ, nếu như không, Diệp Thành chúng tôi sẽ bị người khác cấp diệt tộc. Năm nay vì hoàn cảnh trong thành khó khăn, số lượng tài nguyên giao cho Vi Long Thành không đủ, cho nên phụ mẫu của muội mới phải mạo hiểm vào sâu trong Thiên Khiếu Sơn mạch để tìm kiếm thêm linh dược, vì vậy mới gặp phải họa sát thân. Nếu như muội là một vị siêu phàm chân huyền cảnh, diệp tộc của muội như thế nào sẽ lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, vì vậy muội muốn trở thành cường giả. Muội muốn bảo hộ những tộc nhân của mình, bảo hộ người mà mình quan tâm. Huynh có hiểu không? Diệp Tiểu Nha nhìn Diệp Tử Phàm, nói ra những lời chất chứa bấy lâu trong lòng, trở thành cường giả, bảo hộ Diệp Thành, chính là ước mơ của nàng. Là như vậy sao? Diệp Tử Phàm có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn nghĩ Tiểu Nha không bước vào con đường tu luyện, sẽ không gặp nguy hiểm, phàm nhân thọ mệnh tuy chỉ trăm năm, nhưng chỉ cần an phận, vẫn có thể vui vẻ một đời, giống như bao người tại trên địa cầu vậy. Chỉ là dường như hắn đã quên đi một điều, đây là dị giới đại lục, là tu luyện giả thế giới, không có thực lực, tuyệt đối sẽ không có hy vọng được sống một cuộc sống bình an. Như Diệp Thành của Tiểu Nha này một dạng, nếu như không thể giao nộp đủ cống phẩm hàng năm cho những thế lực lớn hơn kia, là có nguy cơ diệt tộc như thường. Bình an chi địa tại tu luyện giới này dường như là một hy vọng xa vời. Đúng lúc này, hey, Tiểu Nha, ta nghĩ ngươi không còn hy vọng đi lên con đường cường giả nữa đâu. Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha đang tại trầm tư suy nghĩ bên trong, ngoài cửa tiểu viện không biết khi nào xuất hiện một vị khoảng 40 tuổi đại thúc, võ mạch lục trọng tu vi, nhìn phục sức có thể biết được hắn là người của Diệp Thành phụ thành chủ. Một đại thúc, ngài như thế nào lại đến đây? Nhìn ngươi đến là Diệp Mục, Diệp Thành một vị chấp sự. Trước đây khi phụ mẫu nàng còn sống, thường dẫn nàng đi vào phụ thành, cho nên đối với vị Mục đại thúc này nàng cũng không xa lạ, không ít lần, nàng còn nhận được quà từ vị Diệp đại thúc này đâu. Tiểu Nha, ta đến đây để thông báo cho ngươi biết một tiếng, năm nay 100 vị thiếu nữ phải đi đến Vân Thành, trong đó có ngươi một tịch. Diệp Mục không dám đối mặt với ánh mắt nhiệt tình của Diệp Tiểu Nha, cắn răng nói ra. Chương 381, cống phẩm. Mục đại thúc, ta thật phải đi Vân Thành sao? Diệp Tiểu Nha vừa mới nín khóc, bây giờ hai mắt lại bắt đầu ửng đỏ, nước mắt tùy thời có thể chảy ra thêm một lần nữa. Hơn nữa, gương mặt của nàng là tái nhợt hẳn lại, dường như đi đến Vân Thành là đi vào hang hổ giống nhau. Không sai. Tiểu Nha, đây là thành chủ đã quyết định, ta cũng không có cách nào. Diệp Mục gian nan gật đầu nói. Đáng lý danh sách ban đầu không có tên của Diệp Tiểu Nha, chỉ là trong 100 vị thiếu nữ được chọn đến phút chót có người đã đột phá võ mạch nhị trọng, cho nên cô gái kia đã được phụ thành giữ lại, thay vào một người khác, thật không may, Diệp Tiểu Nha lại bị chọn trúng. Tiểu Nha phục tùng quyết định của thành chủ. Diệp Tiểu Nha gật lệ, gật đầu đồng ý đi đến Vân Thành. Sau khi nói ra những lời nói kia, nàng là ngồi xuống đất khi nào cũng không hay, trong ánh mắt tràn ngập một cổ tuyệt vọng. Khoan đã, hai người là đang nói đến chuyện gì? Cái gì là đi đến Vân Thành? Ta nghe không hiểu một chút gì cả. Nãy giờ vẫn luôn im lặng, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. 100 cô gái đi đến Vân Thành, nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, hắn có thể đoán được đây không phải là một chuyện tốt lành gì. Tử Phàm, chuyện là như vậy. Diệp Mộc nhìn qua Diệp Tử Phàm một cái, cuối cùng vẫn nói rõ ngọn ngành. Diệp Thành bọn họ chỉ là một tòa tiểu thành trấn, không có cường giả gì đang nói, cả Diệp tộc bên. Trong người có tu vi cao nhất cũng chỉ là võ mạch cửu trọng viên mãn cường giả, kia là thành chủ cũng là tộc trưởng của Diệp tộc. Thông thường mà nói tại thành trấn nào cũng có ít nhất một vị siêu phàm cảnh cường giả trấn thủ, vì Diệp Thành không có siêu phàm, cho nên chỉ đánh ra giá cao mời một vị siêu phàm cảnh tán tu về tòa trấn. Một thế lực nho nhỏ như Diệp Thành, đương nhiên sẽ phải chịu không ít thế lực khác khi nhục, Vân Thành chính là một trong những thế lực đó. 100 năm trước, Vân Thành dùng một cái cớ nói Diệp Thành giết đi một tên đệ tử dòng chính của Vân gia, phát động chiến tranh đối với Diệp Thành. Chỉ trong vòng 3 ngày, Diệp Thành thất thủ, ngay cả vị siêu phàm cảnh khách khanh trấn tộc cũng bị Vân Thành cấp diệt, nếu như không phải Vân Thành vẫn còn nể mặt mũi của Vi Long Thành, Diệp Thành đã bị diệt tộc từ lâu. Dù vậy, Vân Thành đưa ra rất nhiều yêu sách cống phẩm, mới chịu lưu binh, hàng năm phải đưa đến Vân Thành 100 cô thiếu nữ, chính là một trong những yêu sách đó. Vì không muốn bị diệt tộc, Diệp Thành vẫn phải cắn răng đáp ứng nhu cầu của Vân Thành, như vậy hàng năm, bọn họ không chỉ phải giao nộp cống phẩm cho Vi Long Thành, mà Vân Thành một phần cũng không thiếu. Theo như hắn biết được, những thiếu nữ hàng năm bị đưa đến Vân Thành, chỉ làm những công cụ tiết dục cho những tên thiếu gia Vân Thành, sau khi dùng xong, sẽ bị giết một cách không thương tiếc, cho nên những người đi đến Vân Thành là không có kết quả tốt lành gì. Nhưng mà bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn đáp ứng, ai bảo Vân Thành có hơn 20 vị siêu phàm cảnh cường giả đâu. Ở ba. Phước ba. Người nói cái gì? dám đem tiểu nha nhà chúng ta ra làm công phẩm. Nghe xong những gì mà Diệp Mộc kể, Diệp Tử Phàm không thể nào lấn áp cơn giận, mặc dù đã đoán trước đi đến cái tòa Vân Thành kia là không tốt lành gì, nhưng mà hắn không nghĩ đến lại đem tiểu nha của hắn xem như hàng hóa, lễ vật. Tiểu nha nha là ai? Kia chính là người mà hắn đã xem như muội muội ruột đối đãi, đừng nói là đem nó đi làm công phẩm, chỉ cần nó mất một sợi tóc, hắn cũng sẽ diệt tộc người đó. Phúc. Diệp công tử, chúng tôi cũng không muốn, nhưng mà chúng tôi nào có con đường nào khác được kia chứ? Diệp Mộc phun ra một ngụm máu tươi, vẫn kiên cường nói: "Chân khí ngoại phóng, bách bộ sát nhân, vị Diệp công tử này đích thực là một tôn võ mạch hậu kỳ cảnh giới cường giả, nếu như không cũng không phải tiết ra một tia khí tức, võ mạch lục trọng như hắn bị đánh bay." Tại 3 tháng trước Diệp Tiểu Nha đưa Diệp Tử Phàm đi về Diệp Thành, hắn cũng là có biết đến, chỉ là khi ấy, Diệp Tử Phàm này chỉ còn một hơi mà thôi, cho nên cũng không có ai quan tâm, không nghĩ đến cái tên này lại thâm tàng bất lộ, là một vị võ mạch hậu kỳ cảnh giới cường giả. Chỉ là như vậy có thể làm được gì? Bên kia Vân Thành chính là có hơn 20 vị siêu phàm cảnh a. Trong đó còn có một tôn lão tổ đã là siêu phàm hậu kỳ viên mãn cảnh giới, một chân đạp vào chân huyền cảnh, Diệp Tử Phàm chỉ có võ mạch cảnh, không tạo nên bỏ sóng gì. Dừng tay. Tử Phàm ca ca, đây là do muội tự nguyện, không thể trách Diệp Mộc đại thúc. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, Diệp Tiểu Nha liền chạy ngay đến bên cạnh Diệp Mộc, chắn tại trước người, nhìn Diệp Tử Phàm nói. Nàng là biết sự lợi hại của vị Tử Phàm ca ca này, chỉ xuất ra một chỉ, đã có thể diệt đi một đám yêu binh hậu kỳ, ít nhất cũng là võ mạch cửu trọng cảnh giới, không phải là Diệp Mộc đại thúc có thể chống lại. Thật ra nàng nào có muốn đi Vân Thành, nhưng mà nếu như nàng không đi, Vân Thành nhất định sẽ có cơ hướng Diệp Thành dụ binh. Diệp Thành hiện tại không hề có một vị siêu phàm cảnh toa chấn, không thể chịu nổi người của Vân Thành lan lộn. Tiểu Nha Nha, muội yên tâm, ta cũng không có ý định ra tay với hắn. Diệp Tử Phàm thu lại nộ khí, mỉm cười thân thiện với Diệp Tiểu Nha nói. Hắn nói cũng là sự thật, hắn là không có ý định sát cái tên Diệp Mộc này. Nếu như không, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần thở một hơi, có thể diệt một vạn tên như Diệp Mộc. Tiểu Nha, nửa tháng thời gian là đến thời điểm đi đến Vân Thành. Ngươi hay chuẩn bị một chút đi. Diệp Mộc đứng dậy, nói với Diệp Tiểu Nha một câu, sau đó khẽ chào hỏi Diệp Tử Phàm, lê tấm thân bị thương của mình rời khỏi Diệp Tiểu Nha ra. Nửa tháng. Diệp Tiểu Nha lẩm bẩm nói. Nàng hiểu ý của Diệp Mộc đại thúc nói chuẩn bị là có ý gì, trong nửa tháng thời gian, nếu như nàng không thể đột phá võ mạch nhị trọng, nàng chỉ có thể an phận đi đến Vân Thành tìm chết. Tử Phàm ca ca. Bây giờ thì huynh đã hiểu, tại sao muội muốn trở thành cường giả rồi chứ? Diệp Tiểu Nha đi vào căn phòng của mình, cố gắng làm ra nỗ lực cuối cùng, trước khi khép cửa lại, nàng đối với Diệp Tử Phàm mỉm cười nói: "Tiểu Nha, ta đã hiểu." Nhìn vào cánh cửa đóng chặt lại kia, Diệp Tử Phàm khẽ nói: "Không có thực lực, ngay cả vận mệnh của bản thân cũng không thể do mình làm chủ, chứ đừng nói đến việc bảo hộ thân nhân, đây là Tiểu Nha muốn nói cho hắn. Thật không nghĩ đến, ta cũng có một ngày lại phải nghe một tiểu cô nương dạy bảo." Diệp Tử Phàm lắc đầu nói nhỏ: "Để đền đáp lại bài học hôm nay, ta sẽ giúp muội hoàn thành tâm nguyện của mình." Chương 382: Phong Linh Cấm Huyết. Trở thành cường giả, nếu như đây đã là nguyện vọng của Diệp Tiểu Nha, hắn nhất định sẽ giúp nàng. Hắn muốn để cho toàn bộ người trên đại lục này mỗi khi nhắc đến Diệp Tiểu Nha đều sẽ mang theo một thần thái kính sợ. Đại Hắc, ngươi xem Tiểu Nha có thể chất tu luyện hay không? Diệp Tử Phàm đối với Đại Hắc nói. Chủ nhân, vị Tiểu Nha cô nương này không chỉ có thể chất tu luyện, mà còn là thánh thể thể chất. Đại Hắc lên tiếng đáp. Thánh thể giả? Không thể nào. Diệp Tử Phàm không tin nói. Thánh thể thể chất, theo hắn được biết, tu luyện tiến cảnh là vô cùng thần tốc, từ võ mạch một đường đi đến hóa thần là không có gì bình cảnh có thể nói. Với thiên địa linh khí nồng đậm như tại Thiên Nhược Đại Lục này, Diệp Tiểu Nha tu luyện suốt 7 năm, vẫn chỉ tại võ mạch tầng thứ nhất, thật sự là không thể giải thích nổi. Chủ nhân, cô ấy thật sự là thánh thể giả, chỉ có điều bị phong cấm thể chất mà thôi. Đại Hắc lên tiếng nói. Phong cấm thể chất? Đây là chuyện như thế nào? Diệp Tử Phàm ánh mắt nguy hiểm hỏi. Hắn là xem Diệp Tiểu Nha không khác gì thân nhân, ai dám làm chuyện gì bất lợi cho cô ấy, hắn sẽ tận diệt thẳng tay, cho dù đó có là ai đi nữa. Chủ nhân, ngài hay dùng tinh thần lực nhìn lên Diệp Thành trên không mà xem, ngài sẽ hiểu chuyện gì xảy ra mà thôi. Ý của ngươi là nói đến cái phù trận kia? Diệp Tử Phàm không chắc hỏi. Bên trên Diệp Thành có một tòa phù trận, cấp bậc của nó có thể đạt đến tứ giai cao cấp, nếu như không dùng thần thức, rất khó phát hiện ra được nó. Khi mới đến đây, hắn cũng đã phát hiện ra tòa phù trận này, chỉ là hắn vốn rốt về phù trận, cũng như nghĩ nó là đại trận hộ tộc của Diệp tộc, cho nên hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ Đại Hắc nhắc đến, hắn mới cảm nhận chuyện này thật sự không bình thường, một cái cấp thấp thế lực như Diệp Thành, không thể nào có được tứ giai phù trận hộ tộc cho được, cái phù trận này rất có thể là do một người hoặc thế lực khác làm ra. Không sai. Tòa phù trận kia có tên gọi là Phong Linh Cấm Huyết, là một loại vô cùng ác độc phù trận, công dụng của nó là phong cấm tất cả thể chất của tu luyện giả. Đại Hắc mang theo một tiếng ngưng trọng nói: "Phong Linh Cấm Huyết, loại phù trận này chỉ có xuất hiện tại thánh vực, chuyên để dùng trừng phạt một thế lực khác. Chỉ cần lập ra tòa phù trận này, sau đó lấy tinh huyết của một tên tộc nhân hòa vào bên trong, thì cả cái bộ tộc kia thể chất, huyết mạch đều sẽ bị phong cấm, cả đời đều là phàm thể, khác với những phàm thể tu luyện giả khác vẫn có thể đột phá siêu phàm, chân huyền, pháp thần." Vv Phàm thể tu luyện giả bị phong linh cấm huyết thậm chí không thể nào đột phá siêu phàm, cả đời chỉ là võ mạch, đây chính là sự độc ác nhất của loại phù trận này. Vì nó quá độc ác, cho nên tại thánh vực đã bị rất nhiều thế lực lớn ngăn cấm, không không phổ biến loại phù trận này, không nghĩ đến tại hạ giới tinh vực này lại gặp một tòa. Dương tự, đây là có ý nghĩa gì? Diệp Tử Phàm nhìn kỹ phù trận, thấy nó có lờ mờ một chữ Dương, thật khó hiểu hỏi. Trải qua đại hắc giảng giải về cái phong linh cấm huyết phù trận này, hắn cũng đã biết được nguyên nhân tại sao đám người Diệp tộc tại nơi đây chỉ toàn là võ mạch cảnh, không một hai đột phá siêu phàm cảnh, chính là do tòa phù trận này tác quái. Vấn đề ở đây là, phải có thâm thù đại hận gì với lại Diệp tộc, hung thủ mới cất công làm ra một tòa ác độc phù trận như thế này, đem một bộ tộc vĩnh kiếp không được siêu sinh. Quan sát mãi hắn cũng không phát hiện ra được gì, chỉ là trên phù trận kia có một chữ Dương mà thôi, ngoài ra không tìm được bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Chủ nhân, thông thường, một khi lập ra loại phù trận này, người lập ra nó thường đưa một ký hiệu, danh tự hay là thế lực của mình khắc tại phù trận, để cho những người vì cảm thương hoàn cảnh của nạn nhân, có ý định phá đi phù trận này bận tâm, nếu như mà biết thế lực đứng đằng sau lập ra phù trận quá mức cường đại, không ai lại đi phá đi phù trận, để rồi đắc tội với thế lực kia. Đại Hắc giải thích nói, như thế nào có thể phá đi tòa phù trận này? Diệp Tử Phàm hỏi. Chỉ một chữ Dương mà muốn tìm được hung thủ, không khác gì là mò kim dưới đáy biển. Tại Thiên Nhược Đại Lục này lấy Dương làm thế lực, ngoại hiệu, không có một vạn cũng có 8.000, hắn đi đâu mà tìm? Thay vì như vậy, không bằng trước phá đi cái tòa phù trận này, để cho Tiểu Nha trở thành cường giả, những chuyện khác sau này tính sau vậy. Chủ nhân, ngài chỉ cần dùng nguyên thần lực, nguyên lực hay áo nghĩa chi lực đều là được. Nếu như đây là một tòa thánh giai phong linh cấm huyết phù trận, với thực lực hiện tại của vị chủ nhân này là không thể làm gì được, chỉ là tòa này phù trận đã bị tinh giản đến mức độ thấp đến không thể thấp hơn, không bằng 1 tỷ phần sức mạnh của chính trận, cho nên đối với Diệp Tử Phàm mà nói là không tốn nhiều sức. Ầm ầm ba, chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Ngươi không chịu nói sớm. Diệp Tử Phàm chỉ dùng một đạo nguyên thần công kích, cái tòa phù trận kia đã tan biến không còn, hắn là quay sang oán trách Đại Hắc, chỉ ngắn gọn như vậy, hắn nói nhiều quá tốn hao thời gian. Chủ nhân, ngài nói không sai, là ta dài dòng. Đại Hắc là thành thật nhận sai nói. Nhưng mà trong lòng của hắn lại không có thoải mái, ngươi cứ thổi đi, một ngày nào đó ngươi đến thánh vực, gặp được chính tông phong linh cấm huyết phụ trợ, khi đó cũng đừng hỏi ta. Xoẹt. Chủ nhân, cái tòa vân thành kia, có cần ta diệt đi nó hay không? Hư không rung động một cái, hỏa thiên xa như ưu linh xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm, cung kính nói. Hắn sau khi hoàn thành xong công việc là không có đi, cho nên chuyện xảy ra vừa rồi hắn là xem không bỏ sót một chi tiết, với sự thương yêu của vị chủ nhân này đối với cô bé kia, hắn dám khẳng định vị chủ nhân này sẽ không bỏ qua cho đám người vân thành kia. Hắn là nhanh chóng xuất hiện, vì Diệp Tử Phàm ra sức quyền mã, cơ hội thể hiện như vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ, chỉ là một tòa phàm nhân thành trì mà thôi, hắn vất tay liền có thể diệt. Không cần, vân thành đám sâu kiến kia, hãy để lại cho Tiểu Nha giải quyết. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, kể từ khi có ý định muốn biến Diệp Tiểu Nha thành một cường giả, đám người vân thành kia hắn muốn để lại cho Diệp Tiểu Nha rèn luyện tay chân. Một ít siêu phàm cảnh mà thôi, cũng không cần hắn phải đại động can hoa. Thiên Ngược Đại Lục, Thần Thành, Thiếu Chủ Điện. Ngay khi Diệp Tử Phàm phá tan đi phong linh cấm huyết phụ trận, tại nơi mà Thần Thành thiếu chủ Dương Đình Quân bế quan vị trí. Ầm ầm ba, là ai? Là ai to gan dám phá đi phong linh cấm huyết phụ trận mà ta đã lập? Chương 383, kinh thiên biến đổi. Động phủ chấn động, đang bế quan đột phá hóa thần cảnh giới Dương Đình Quân ánh mắt đỏ ngầu, anh tuấn gương mặt tràn đầy một vẻ khủng bố giống lên. Phong linh cấm huyết phụ trận là 2 vạn năm trước hắn đã lập ra, mục đích là muốn Diệp tộc đời đời kiếp kiếp chỉ làm phàm nhân, chịu đủ mọi khuất nhục trước khi bị tận diệt. Sau khi lập xong tòa phụ trận kia, hắn cũng cho một ít người ở lại nơi đó trông coi, cùng để lại Dương gia ấn ký bên ngoài phụ trận, mục đích cũng là cảnh cáo cho bất kỳ ai muốn phá đi tòa phụ trận cứu giúp đám người Diệp tộc. 1 vạn năm đầu, mọi chuyện diễn ra hết sức thành công, cũng có không ít những thông thần cảnh cường giả thấy hoàn cảnh nơi đây dị thường, thương xót hoàn cảnh của Diệp tộc, muốn dùng trung phẩm đạo khí ra tay phá đi phong linh cấm huyết phụ trận. Nhưng mà khi mà người của hắn nhắc nhở, còn có Dương gia ấn ký trên kia, không một tên nào dám ra tay phá tan phụ trận. Tất cả những người kia đều là người thông minh, không ai chỉ vì chuyện không liên quan đến mình đi cùng chúa tể đại lục làm trái. Một thời gian sau không thấy ai có gan cùng Dương gia chống lại, hắn cũng cho người dần rút về, chỉ căn dặn Lý gia nhìn qua, cùng một ít thế lực xung quanh làm khó Diệp Thành. Chỉ là không nghĩ đến, bây giờ lại có người to gan dám phá đi phụ trận mà hắn lập ra, điều này không khác gì là đánh vào mặt của hắn một cái bạt tai. Bạt tai này không chỉ đánh vào một mình hắn, mà còn đánh vào tất cả gương mặt của Dương gia, bất kể tên kia là ai, hắn nhất định phải chết. Xoẹt. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy điện phủ nơi Dương Đình Quân bế quan xuất hiện dị tượng, một tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới lập tức xuất hiện, hướng về Dương Đình Quân điện phủ xin ý kiến. Dương Hạo Vân, ngươi đi đến Bát Hoang vực một chuyến, điều tra xem ai có gan phá đi phong linh cấm huyết phụ trận, đem hắn cùng người liên quan diệt đi. Từ bên trong điện phủ, Dương Đình Quân âm thanh truyền ra nói. Dương Hạo Vân, Dương gia một tên chi thứ đệ tử, 2 vạn năm trước cũng là cùng hắn đi đến Bát Hoang vực, cho nên hắn cũng không giải thích cái gì nhiều. Tuân lệnh thiếu chủ. Dương Hạo Vân cung kính hồi đáp. Dương Đình Quân chỉ nói nhiêu đó, hắn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Rất có thể là do một tên đuôi mù thông thần thiên quân nào đã phá đi phong linh cấm huyết phụ trận, cho nên vị Dương thiếu chủ này mới giận dữ như vậy. Thật là không có mắt, Dương Hạo Vân thầm đoán hận cái tên thông thần kia vì đã phá đi phong linh cấm huyết phụ trận, trước khi ra tay, ngươi không có nhìn vào Dương tự bên trên hay sao? Dương Hạo Vân trong lòng oán thầm, nói thật hắn không muốn đi đến cái Bát Hoang vực kia một lần nào nữa, nơi đó thiên địa linh khí quá mức khô cằn, chỉ hít vào một hơi hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Còn nữa, tiện thể ngươi đem diệp tộc sát sạch luôn một thể, nếu như bọn họ không muốn làm phàm nhân, hãy để cho bọn họ xuống minh giới làm cường giả đi. Dương Đình Quân không có một tia cảm tình nói tiếp.
Vâng,
thiếu chủ. Dương Hạo Vân dùng mình đáp. Diệp Tuyết Văn, nếu như biết có ngày hôm nay, năm xưa ngươi còn dám từ chối thiếu chủ. Dương Hạo Vân trong lòng âm thầm nói. Diệp tộc bị tai họa mấy vạn năm qua, hắn là biết đến, năm xưa Dương Đình Quân đi đến Bát Hoang vực, một lần tình cờ gặp được Diệp tộc thiên tài đệ tử là Diệp Tuyết Văn, nhìn thấy Diệp Tuyết Văn xinh đẹp hiếm thấy, Dương Đình Quân là quy định theo đuổi. Khi đó vì muốn thành tâm theo đuổi Diệp Tuyết Văn, Dương Đình Quân là che giấu thân phận của mình, giả làm một vị bình thường pháp thần tu luyện giả, có ý muốn dùng tình cảm chân thành đã động đến Diệp Tuyết Văn. Chỉ là vị Dương thiếu chủ này làm việc chỉ là phi công, vị Diệp Tuyết Văn cô nương kia khi đó là công chúa của Ngũ Tinh thế lực Diệp gia, lại đã có vị hôn phu, làm gì còn quan tâm đến một vị tán tu như Dương Đình Quân. Hơn nữa, vì muốn Dương Đình Quân từ bỏ ý định, không tiếp cùng vị hôn phu của mình làm trò, sỉ nhục Dương Đình Quân. Chính vì nguyên nhân này, Dương Đình Quân liền cực hận cô ta, sau khi ra tay sát đi Diệp Tuyết Văn hai người, hắn là ra lệnh cho Vương Nhất Sơn đem gia tộc của vị hôn phu Diệp Tuyết Văn cho diệt tộc, còn chưa hết giận, hắn ra lệnh giết sạch siêu phàm cảnh trở lên cường giả của Diệp gia, đẩy những người còn lại đến một tòa khô cằn tiểu trấn, lập ra một tòa tứ giai phong linh cấm huyết phụ trận, để cho Diệp Tuyết Văn hậu nhân đời đời sống kiếp phàm nhân. Vút. Kia là một viên lục giai cao cấp kiếm phù, có thể diệt sát bất kỳ một vị hóa thần chí tôn nào, ngươi hãy cầm lấy để phòng bất trắc, còn nữa, khi đến Bát Hoang vực, ngươi có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của Lý gia, chỉ cần nhắc đến tên của ta, bọn họ sẽ vui vẻ phục tùng. Dương Đình Quân nói. Đa tạ thiếu chủ. Một ánh quang điểm lóe lên, trên tay của Dương Hạo Vân đã xuất hiện một khối ngọc phù, đưa nó cất vào bên trong nhẫn chữ vật, Dương Hạo Vân cung kính cáo lui. Thật ra trong lòng của hắn là cười nạo vị Dương thiếu chủ này lo xa, hóa thần cường giả, đó là nhân vật bậc nào, sao có thể đi đến cái nơi khô cằn như Bát Hoang vực, Vi Long thành, Diệp thành. Cho dù có hy hữu đi vào chăng nữa, nhìn thấy bên trên phủ trận kia có Dương gia ký tự, bọn họ dám ra tay sao? Hóa thần cường giả trên thiên nhược đại lục này ai không đại lục Dương họ tuy nhiều, nhưng mà dám công khai dùng Dương tự làm ký hiệu, cũng chỉ có thần thành Dương gia mà thôi, đắc tội với Dương gia, chê mình sống quá lâu hay sao? Mặc dù không cho là vậy, nhưng mà hắn cũng không có nói ra, có thêm một viên bảo mệnh phù, lại không cần nhất thời trả lại, vẫn là lợi ích vô cùng. Mười ngày sau, Diệp Thành. Ai ra? Đây không phải là tiểu nha nhà chúng ta sao? Ngươi không ở tại Diệp phủ tu luyện, về đây để mà làm gì? Nhìn thấy xuất hiện trước cửa là nha đầu Diệp tiểu nha, Diệp Tử Phàm âm dương quái khí hỏi một câu. Tử Phàm ca ca, ta không phải là nhớ huynh, cho nên mới về đây sao? Diệp tiểu nha ngọt ngào cười trả lời. Mười ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của nàng, không những hiện tại nàng có thể tu luyện, mà tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, từ một tên võ mạch nhất trọng thiên thái điểu, một lúc phi thăng đến võ mạch lục trọng thiên cảnh giới, bình quân hai ngày đột phá một trọng cảnh giới, điều này đã làm khiếp sợ trong tộc tất cả mọi người. Chương 384, đuổi đi Diệp Tử Phàm. Tộc trưởng thành chủ cũng là gặp mặt nàng, chỉ điểm tận tình tu hành, còn thăng nàng lên làm Diệp tộc thiếu chủ, mọi tài nguyên trong tộc là hướng nàng nghiêng, có thể nói, nàng muốn cái gì đều sẽ được đáp ứng cái đó, nàng hiện tại chính là hy vọng của cả Diệp tộc này. Cái này cũng không trách, 13 tuổi võ mạch lục trọng thiên cường giả, nó đã phá tan mọi kỷ lục vài ngàn năm trở lại đây của Diệp tộc bọn họ muốn thoát khỏi tầng dưới chốt của đại lục, tất cả đều phải hy vọng vào Diệp tiểu nha. Từ Phàm ca ca, mấy ngày trước huynh đưa cho muội đan dược, muội đã dùng hết, chỉ là vẫn không có đột phá võ mạch thất trọng, cho nên Diệp tiểu nha đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cầm tay của hắn đong đưa, vẻ mặt có chút xấu hổ, không dám nhìn Diệp Tử Phàm nói. Mười ngày trước kia vị Tử Phàm ca ca này đột nhiên nói ủng hộ mình đi lên con đường tu luyện, còn đưa cho nàng một đám đan dược, ban đầu nàng cũng là bán tín bán nghi, nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi dùng đan dược mà Tử Phàm ca ca đưa, tốc độ tu luyện của nàng có thể nói là dùng hỏa tiền để hình dung. Nàng còn không tin vào việc mình đã đột phá võ mạch tam trọng, cho nên đã đi đến thành phủ trắc nghiệm thạch để kiểm chứng, kết quả là đã làm cho một đám trưởng lão cả kinh đến rất cả trong mắt, sau đó báo lên thành chủ để nàng làm đệ tử hệ tâm, kiên quyết giữ nàng lại không cho nàng về nhà, cũng may nàng nói ở nhà còn chuyện quan trọng, bọn họ mới thả nàng đi, nhưng mà cũng có người kẻ kẻ bên cạnh, sau khi nàng giải quyết việc riêng, lập tức quay lại phủ thành tu luyện. Chưa dừng lại ở đó, sau khi về nhà Tử Phàm ca ca lại đưa cho nàng một loại khác đan dược, đến bây giờ nàng đã là võ mạch lục trọng thiên cảnh giới, sự quan tâm của người trong tộc càng là trở nên khủng bố, thậm chí còn phái bên trong tộc một vị võ mạch cửu trọng thiên cường giả đi theo bảo hộ nàng. Nói như lời bọn họ nói, cho dù vị võ mạch cửu trọng thiên kia có phải chết, cũng không thể để nàng có một chút thương tổn, đôi khi nghĩ lại nàng cũng là có vô số áp lực, nếu như một ngày mình lại quay trở lại cảnh 7 năm không tiến một cảnh giới, không biết mọi chuyện sẽ ra sao, chỉ là khi nghĩ đến cha mẹ hy sinh, Diệp tộc chịu nhục, còn vị Tử Phàm ca ca luôn ở bên cạnh động viên, nàng là quên hết tất cả, tập trung vào tu luyện. Thật ra còn một chuyện quan trọng nữa mà nàng không thể nói, kia chính là khi nàng thành Hạch Tâm đệ tử, trong tộc đã đưa không ít đan dược cho nàng, chỉ là sau khi phục dụng, nàng cảm giác những đan dược kia so với Tử Phàm ca ca đưa cho nàng đan dược hiệu quả lại kém quá xa, nàng là không tiếp tục dùng đan dược mà trong tộc cung cấp để tu luyện nữa. Đôi khi, nàng cũng muốn đem đan dược mà Tử Phàm ca ca ra để phân phát cho mọi người, để cho họ cũng có tiến cảnh nhanh như mình, nhưng mà nàng đã hứa với Tử Phàm ca ca là sẽ không đem tin tức về đan dược kia nói ra cho bất kỳ ai, cho nên chuyện này nàng có thương cũng đành chịu. Ân. hóa ra đây mà là mục đích thật sự của muội, muội không phải là nhớ ta, mà là nhớ đan dược của ta mà thôi. Diệp Tử Phàm có chút không vui nói, đương nhiên là ngươi không thể đột phá võ mạch thất trọng, chỉ dùng võ mạch đan, thông mạch đan linh tinh, làm sao có thể đột phá võ mạch thất trọng cho được? Không phải, Tử Phàm ca ca, muội là thật sự nhớ huynh, không phải là vì đan dược mới về đây. Diệp Tiểu Nha nghe vậy, lập tức quý lên. Nàng thật sự không muốn Diệp Tử Phàm hiểu lầm nàng, kể từ khi tu vi của nàng tiến bộ thần tốc, nàng nhận được rất nhiều thứ, cũng là mất đi rất nhiều thứ, nhất là tình cảm. Nhớ đến trước đây, những người bạn của nàng gặp nhau còn cười cười nói nói, nhưng mà bây giờ bọn họ nhìn thấy mình, trong mắt nàng chỉ thấy sự ganh tị cùng sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ là ganh tị thiên tài hào quang của nàng, cũng là sợ hãi thực lực cường đại của nàng, cho nên mọi thứ đã không thể nào quay lại như trước kia. Ngay cả một ít tiền bối như Diệp Mộc Đại Thúc, gặp nàng cũng không còn gọi nàng là tiểu nha như ngày trước, mà là cung kính gọi nàng một tiếng thiếu chủ, nói thật sự thay đổi như vậy làm nàng hết sức là không quen. Nếu như vị Tử Phàm ca ca người mà nàng xem không khác gì ca ca ruột, cũng đối với nàng một màu như vậy, nàng thật sự là cô đơn rồi. Được rồi, ta cũng không đùa với muội nữa, lập tức vào trong nấu ăn, những ngày qua ta thật là chịu đói rất khổ sở. Diệp Tử Phàm gõ lên đầu của Diệp Tiểu Nha một cái thật vang, sau đó lên tiếng nói. Hắn là không thật giận Diệp Tiểu Nha, kể từ khi quyết định để Diệp Tiểu Nha đi lên con đường tu luyện, hắn là biết nàng sẽ có quang cảnh như ngày hôm nay. Được. Tử Phàm ca ca. Huynh trở. Bị đánh một cái rõ đau, nhưng mà Diệp Tiểu Nha không những không giận, ngược lại còn cười nói vui vẻ, hơn ai hết, nàng biết Tử Phàm ca ca vẫn là đối với nàng trước sau như một. Không có vì tiền kiêu hào quang của nàng mà trở nên xa cách, như vậy là đủ rồi. Tiểu Nha, hiện tại tu vi của muội đã đạt đến võ mạch lục trọng, có sử dụng võ mạch đan cùng thông mạch đan cũng là vô ích, tại đây có một ít chân khí đan, để cho muội đột phá võ mạch thất trọng, còn một ít bồi khí đan, sau khi đột phá võ mạch thất trọng sử dụng. Sau khi dùng một bữa cơm thỏa mãn sau, Diệp Tử Phàm đưa hai bình đan dược cho Diệp Tiểu Nha, nhẹ nhàng nói, cấp thấp đan dược này, hắn thật sự là không còn nhớ rõ lần cuối mình dùng nó là vào lúc nào, khi hắn bắt đại hắc luyện chế, tên này cũng là ngẩn người hồi lâu đâu. Thiếu chủ, đã đến giờ hồi phủ, xin mời ngài theo ta. Diệp Tiểu Nha nhận xong đan dược, còn chưa kịp cảm ơn, bên ngoài Diệp Huyền cùng một đám hộ vệ đã đi vào, cung kính bẩm báo nói: "Huyền thúc, không thể chậm một lúc nữa sao?" Diệp Tiểu Nha có chút không tình nguyện nói: "Nàng khó khăn lắm mới có thể cùng Tử Phàm ca ca dùng một bữa cơm, hiện tại còn chưa kịp dọn dẹp đã phải rời đi, nói thật là nàng không muốn." "Thiếu chủ, không được, ngay hiện tại là Diệp tộc thiếu chủ, ra bên ngoài như thế này đã là vô cùng nguy hiểm." "Được rồi, được rồi." "Diệp Huyền thúc, ta theo ngài hồi phủ." Diệp Tiểu Nha chán nản lắc đầu, ngăn cản lời của Diệp Huyền muốn nói tiếp. Nếu như nàng không ngăn cản, vị Diệp Huyền thúc thúc này sẽ đem ra một đống đạo lý lớn để giảng cho nàng, nào là Diệp tộc hy vọng, Diệp tộc tương lai, Diệp tộc đại nạn vờ. Cho dù nàng có nghe 3 ngày 3 đêm cũng không hết, thay vì phải chịu khổ, vẫn là đầu hàng sớm thì tốt hơn. Thật ra, nàng cũng có phần cảm kích vị Diệp Huyền thúc thúc này đã cho nàng nhiều thời gian như vậy, nếu như là bình thường, hắn đã lôi nàng về từ lâu. Ngươi tên là Diệp Tử Phàm. Tiểu Nha thiếu chủ không phải người mà ngươi có thể với cao được, đây là một ít linh thạch. Cũng xem như là báo đáp ân nghĩa mà ngươi dành cho Tiểu Nha thiếu chủ, nhận xong linh thạch này, ngươi là có thể rời đi Diệp Thành. Chờ cho Diệp Tiểu Nha được hộ vệ trong tộc bảo hộ rời đi, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Diệp Huyền cùng với lại Diệp Tử Phàm, Diệp Huyền liền đi đến, cầm một chiếc túi để trên bàn, đưa cho Diệp Tử Phàm. Đây là ý gì? Diệp Tử Phàm cầm lấy túi Càn Khôn, nhìn vào bên trong có 300 viên hạ phẩm linh thạch, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Chương 385, các có tính toán. Ân, 300 viên hạ phẩm linh thạch, đối với một tòa tuổi tàn không được phong cấp thành trì như Diệp Thành hiện tại, có thể nói là một số tiền lớn. Bọn họ xuất ra một lượng lớn tài sản như thế này để mà đuổi mình đi, xem ra cũng là có lòng. Diệp công tử, chúng ta đều là người thông minh, ta không cần nói vòng vo, ngươi cũng có thể hiểu được, Diệp tộc chúng tôi là muốn ngươi cách xa Tiểu Nha thiếu chủ. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm giả điên giả dại, Diệp Huyền không có cách nào liền nói trắng ra. 300 viên hạ phẩm linh thạch, đối với Diệp tộc hiện tại, cũng là một con số không hề nhỏ với tình hình khó khăn của Diệp tộc hiện nay. Nhưng mà vì để cho Diệp Tử Phàm rời xa Diệp Tiểu Nha, Diệp tộc bọn họ là cũng nhịn đau bỏ ra. Phải biết năm xưa bọn họ mời một vị siêu phàm cảnh làm khách khanh trưởng lão, hàng năm cũng chỉ phải hao tổn 500 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vì chuyện này, bên trong tộc đã nổ ra một trận tranh cãi lớn, có người nói vì một tên võ mạch hậu kỳ võ giả mà phải bỏ ra 300 viên hạ phẩm linh thạch là không đáng, cũng có người muốn âm thầm xử lý cái tên Diệp Tử Phàm này đi, nhưng mà cuối cùng, chính tộc trưởng lại dẹp yên chúng nghị, bỏ ra 300 hạ phẩm linh thạch tiễn đưa Diệp Tử Phàm rời đi. Đạo lý mà tộc trưởng đưa ra đó là, Diệp Tử Phàm chính là người có ân cứu mạng Diệp Tiểu Nha, nếu như ra tay sát hại Diệp Tử Phàm, Diệp tộc chúng ta không khác gì Vân Thành người là bao, đều là một bọn lòng lang dạ sói. Tộc trưởng tuy là đưa ra lý do quang minh chính đại như vậy, nhưng mà trong tộc nhiều người thầm hiểu là không phải như vậy, sát hại Diệp Tử Phàm là không khó, chỉ là sau này một khi Diệp Tiểu Nha điều tra ra được sự thật, rất có thể sẽ đối với Diệp tộc bọn họ có ý kiến, mặc dù không có đem Diệp tộc làm thế nào, nhưng mà lòng trung thành đối với Diệp tộc sẽ giảm xuống, có khi còn rời bỏ Diệp tộc mà đi cũng nên, như vậy được không bù mất, vì lý do này, cho nên mọi người mới dừng tại đây, đồng ý với ý kiến của tộc trưởng. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Diệp Tử Phàm đem cái túi càn khôn trả lại cho Diệp Huyền, dùng giọng trêu tức hỏi. Trong lòng của hắn hiện tại thở dài, thật là một đám bạch nhãn lang, đã giúp bọn họ không ít chuyện, không nghĩ đến bọn họ lại đánh chủ ý lên người của mình, nếu như không phải là tiểu nha, hắn đã đem đám người này diệt mất từ lâu. Diệp công tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tiểu nha thiếu chủ hiện tại cũng không phải là ngươi có thể với cao được, với lại Diệp tộc chúng tôi cũng không có thiếu võ mạch cửu trọng cường giả. Nhận lại túi càn khôn, Diệp Huyền là âm âm nói, nhất là võ mạch cửu trọng, hắn là vô cùng đề cao, chuyện về Diệp Tử Phàm một chiêu diệt sát đi hai mươi mấy đầu yêu binh, hắn cũng nghe nói đến, chỉ với thủ đoạn kia, hắn cũng có thể làm được, nếu như Diệp Tử Phàm một mực khư khư cố chấp, hắn cũng không ngại ra tay. Lan, ầm, phốc. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu như còn dám uy hiếp ta, không những là ngươi, mà Diệp tộc các ngươi cũng không cần tồn tại tất yếu. Đem tên Diệp Huyền này đánh bay, Diệp Tử Phàm chỉ để lại một câu, cũng không quan tâm đến tên này chết sống, liền đi vào bên trong tiểu viện. Hey, xem ra sau này muốn ăn đồ của tiểu nha nấu, cũng không có dễ dàng. Đi đến bên chiếc bàn vừa rồi, liếc mắt nhìn một đám chén đĩa kia, Diệp Tử Phàm thở dài nói, Diệp tiểu nha bây giờ chỉ mê mẩn tu luyện, khó khăn lắm mới trở lại một lần, hắn muốn dùng thức ăn do cô bé này nấu, xem ra là không dễ, bây giờ cô bé chỉ là võ mạch cảnh mà thôi, một khi đột phá siêu phàm, lại càng không có hy vọng cô bé hồi ra. Diệp Thành, phủ thanh chủ, Minh qua điện. Cái gì? Tên Diệp Tử Phàm kia không nhận linh thạch, còn ra tay đánh ngươi bị thương. Thật là không có thiên lý, chúng ta đã tha cho hắn một mạng, vậy mà hắn không biết cảm ơn, tên này thật sự đáng chết. Tộc trưởng, xin ngài hãy hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phải đem tên Diệp Tử Phàm kia vằm làm tang khúc. Minh qua điện một đám trưởng lão, nhìn thấy Diệp Huyền thương thế thảm trọng, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, lời lời chu phạt, dường như chỉ cần tộc trưởng Diệp Hán Lương ra lệnh một cái, bọn họ sẽ đem Diệp Tử Phàm chu diệt giống như. Ân. Vậy trong các vị, ai sẽ đích thân ra tay trừng phạt cái vị Diệp Tử Phàm kia đây? Diệp Hán Lương nhìn qua một đám khí thế hung hăng trưởng lão, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chỉ là đang thảo phạt say sưa, nghe đến Diệp Hán Lương nói ai sẽ đi thì lại không ai đứng ra lên tiếng. Tất cả trưởng lão đám không nhắm mắt lại dưỡng thần, thì cũng là túi đầu xuống xem nền nhà, không một ai xung phong ra trận. Sao lại như vậy? Không phải vừa rồi còn hăng hái lắm sao? Diệp Hán Lương vô cùng không thích hỏi lại. Tộc trưởng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thanh chủ phủ tổng quản Diệp Thượng Tuấn, đồng thời cũng là Diệp tộc quản gia, lên tiếng nói. Hắn cũng biết cái khó của đám trưởng lão này, đa phần mọi người đều không muốn Diệp Tiểu Nha có quan hệ với một người ngoại tộc, cho dù người đó có mang họ Diệp đi chăng nữa. Nhất là những tên trưởng lão cũng có con em cùng lứa với lại Diệp Tiểu Nha, lại càng không muốn. Nguyên nhân cũng là vì trong lòng bọn họ có một loại hy vọng, chỉ cần Diệp Tiểu Nha sau này lớn lên chọn một trong số những con em của mình làm chồng, như vậy bọn họ sẽ liền phát. Nếu như Diệp Tiểu Nha lựa chọn cái tên Diệp Tử Phàm kia, mọi chuyện đều sẽ chấm hết, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, phải biết Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha cũng không có quan hệ máu mủ gì. Diệp Tiểu Nha, 13 tuổi, võ mạch lục trọng thiên cảnh giới, tương lai đột phá siêu phàm là chuyện 10 đã chắc chín sự tình, đáng sợ hơn là cô bé chỉ dùng 10 ngày đột phá 5 tiểu cảnh giới, thiên phú như vậy, thế gian hiếm có, đừng nói là siêu phàm, chân huyền, pháp thần hoàn toàn có khả năng, tiềm lực kinh khủng như vậy, cả Diệp tộc sau này đều phải dựa vào cô ta, thử hỏi làm sao bọn họ có thể để Diệp Tiểu Nha lấy người ngoài tộc được. Nhưng mà chính vì như vậy, cho nên cũng không ai muốn trở thành chim đầu đàn, đứng ra tay với Diệp Tử Phàm, bọn họ cũng không đốc, tên Diệp Tử Phàm kia có thể nhẹ nhàng đánh cho Diệp Huyền sống dở chết dở, thực lực tuyệt đối không thấp. Thực lực của bọn họ cũng ngang ngửa với Diệp Huyền mà thôi, Diệp Tử Phàm có thể nhẹ nhàng đánh bại Diệp Huyền, hắn không phải siêu phàm cũng không kém bao nhiêu. Với lại quan trọng nhất đó là nếu như may ra bọn họ có thể tiêu diệt Diệp Tử Phàm, một ngày kia Diệp Tiểu Nha đột phá siêu phàm hoặc chân huyền, điều tra ra chuyện này là do một người nào đó trong số bọn họ làm, như vậy bọn họ liền thảm. Nguy cơ thì dành cho mình, nhưng mà cơ hội lại dành cho người khác, chuyện như vậy bọn họ là sẽ không làm. Nếu như không ai có ý kiến gì khác, vậy thì lui ra hết đi. Diệp Hán Lương nhìn dáng vẻ của bọn họ, hắn là sẽ đoán được không một hai chịu đi làm cái công việc này, thở dài một cái, hắn chỉ có thể đuổi bọn họ ra ngoài. Chương 386, Diệp Hán Lương cao tay. Còn nữa, Tiểu Nha chuyện đây được xếp vào Diệp tộc chúng ta tuyệt mật, ai dám tiết lộ ra bên ngoài, kia sẽ là tội nhân thiên cổ của Diệp tộc. Diệp Hán Lương ta cho dù có tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không buông tha cho hắn. Trước khi đám người này rời đi, hắn là đằng đằng sát khí cảnh cáo một câu. Những ngày qua, lời như vậy hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, mặc dù vậy, hắn vẫn phải cảnh cáo tiếp. Không có cách nào, Diệp Tiểu Nha hiện tại đối với Diệp tộc bọn họ quá mức quan trọng, cả Diệp tộc có được ngày vào tam tinh, tứ tinh thế lực được hay không, cũng hoàn toàn nhờ cả vào Diệp Tiểu Nha, cho nên chuyện này không thể có một tia sai sót. Hắn dám khẳng định, nếu như tin tức về Diệp Tiểu Nha được truyền ra bên ngoài, không được bao lâu, những kẻ thù xưa nay của bọn họ như là một đàn cá mập người thấy mùi máu tươi, cùng nhau nhào đến cắn xé Diệp Tiểu Nha một mâu xương cốt cũng không còn. Tuân lệnh tộc trưởng. Một đám trưởng lao dùng mình đáp. Từ bên trong lời nói của Diệp Hán Lương, bọn họ có thể cảm nhận được vô tận sát khí, bọn họ dám nói, chỉ cần một trong số bọn họ vô tình tiết lộ về chuyện của Diệp Tiểu Nha ra ngoài, Diệp Hán Lương sẽ bất chấp tất cả đem bọn họ diệt sát, cả chi tộc cũng không tha. Không được, sau khi trở lại, nhất định phải căn dặn sát sao đám hậu bối trong nhà. Không thể nào lỡ miệng nói ra, nếu như không, kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thảm. Tộc trưởng, 100 vị tử sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Chờ cho đám trưởng lão kia đi hết, bên trong Minh qua điện chỉ còn lại hai người, Diệp Thượng Tuấn cung kính lên tiếng nói. Bất kỳ thế lực nào bên trong cũng có thuộc về mình một chi bí mật lực lượng, Điêu Tàn Diệp tộc cũng không ngoại lệ. Đám tử sĩ kia là những người có thiên phú tốt được tuyển từ những cô nhi không cha không mẹ khi còn rất nhỏ từ khắp nơi, đem về Diệp tộc huấn luyện, từ nhỏ đã được nhồi nhét ý tưởng tận trung với Diệp tộc, cho nên lòng trung thành của bọn họ là không phải lo. Cộng thêm với việc một số gia tộc võ mạch cựu trọng hao hết tiềm năng thêm vào, Diệp tộc tử sĩ có thể nói là một chi cực mạnh thế lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ để đối phó với võ giả phàm nhân mà thôi, đối với siêu phàm cảnh cường giả trở lên, bọn họ chỉ là đi chịu chết. Thượng Tuấn, kế hoạch lần này hủy bỏ đi. Diệp Hán Lương trầm ngâm một lúc sau, lắc đầu nói: "Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Không phải ngài muốn diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm kia sao?" Diệp Thượng Tuấn không hiểu, hỏi lại: "Chuẩn bị 100 vị tử sĩ, nếu như tên Diệp Tử Phàm kia không có nhận lời rời đi, bọn họ sẽ ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa sổ, đây chính là ý của Diệp Hán Lương." Vừa rồi hội nghị, hắn tuy là rất khinh bị đám trưởng lão kia nhát gan, nhưng mà hắn không có phủ định suy nghĩ của bọn họ là chính xác. Diệp Tử Phàm họ Diệp, nhưng mà hắn không hề có một tia dây mơ dễ má gì với lại Diệp tộc Diệp Thành. Một khi sau này Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha thành thân nếu có, vậy Diệp Tiểu Nha rất có thể sẽ cùng Diệp Tử Phàm rời đi Diệp tộc, đây là điều không phải là không có khả năng, khi mà bọn họ điều tra được Diệp Tiểu Nha rất là dính Diệp Tử Phàm. Diệp Tiểu Nha hiện tại là Diệp tộc bọn họ hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Diệp Tiểu Nha rời đi, đây là nhận thức chung của rất nhiều người Diệp tộc. Vị Diệp Tử Phàm kia, không có đơn giản. Diệp Hán Lương thở dài một hơi nói, nếu như lần này hành động của chúng ta thành công thì không có sao, chỉ là một khi thất bại, hậu quả hết sức nặng nề. Diệp Hán Lương nói tiếp, thật ra hắn làm sao không có ý nghĩ đem tên Diệp Tử Phàm kia cấp sát, thậm chí 300 viên hạ phẩm linh thạch hắn cũng không muốn đưa ra, 300 viên hạ phẩm linh thạch, đây là một số tiền vô cùng lớn đối với Diệp tộc hiện nay à. Nhưng mà sau khi Diệp Huyền đem linh thạch cùng một thân thương thế thảm trọng đi về, hắn đã thay đổi ý định. Có thể không động thủ, đem một vị võ mạch cửu trọng đánh cho sắp chết, hắn tự nhận mình làm không được, vị Diệp Tử Phàm kia thực lực có vẻ vượt ra ngoài suy tính của hắn. Với lại Diệp Tử Phàm nhìn còn rất trẻ, có thể nói còn trẻ tuổi, lại có thực lực kia, xuất thân của hắn tuyệt đối là không bình thường, một khi bọn họ ra tay bất thành, để cho Diệp Tử Phàm chạy thoát, như vậy Diệp tộc bọn sẽ phải đối mặt với vô tận lửa giận từ thế lực sau lưng của tên Diệp Tử Phàm kia. Cho nên tổng hợp lại những hư thiệt, hắn quyết định hủy bỏ hành động ám sát đối với Diệp Tử Phàm, hắn không muốn lại dựng lên cho Diệp tộc thêm một đại địch nữa. Vâng, tộc trưởng, ta nghe lời ngài. Diệp Thượng Tuấn gật đầu nói. Những lo lắng của Diệp Hán Lương hắn cũng hiểu được, nói thật, Diệp tộc hiện tại đã có quá nhiều kẻ thù, nhưng mà phần lớn chỉ là bóc lột bọn họ, nếu như sau lưng vị Diệp Tử Phàm kia có một thế lực cường đại, bọn họ Diệp tộc không chừng sẽ bị Diệp tộc khả năng. Còn nữa, hay sắp xếp một ít vị thiên phú cực tốt thiếu niên quanh khu vực mà Diệp Tiểu Nha tu luyện, cho bọn họ giao lưu nhiều một chút, cũng không có gì không tốt. Diệp Hán Lương lại nói tiếp. Vâng. Tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp. Diệp Thượng Tuấn mỉm cười tuân lệnh. Chiêu này của tộc trưởng cũng khá cao tay, không thể sát Diệp Tử Phàm, vậy thì cho người ngăn cách bọn họ ra, Diệp tộc của bọn họ nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, bọn họ không tin là không một hai trong số đó không thể lọt vào mắt xanh của Diệp Tiểu Nha. Tộc trưởng, ta còn có một ý tưởng, ngoài cho nhiều thiếu niên tài tuấn đến gần Tiểu Nha thiếu chủ ra, chúng ta phải tận mọi biện pháp, không để cho Tiểu Nha thiếu chủ hồi ra. Diệp Thượng Tuấn nảy ra thêm một kế. Tốt lắm, cứ làm theo ý của ngươi. Diệp Hán Lương cũng mỉm cười, vuốt ve bộ râu của mình nói, quan hệ có thân thiết đến đâu, chỉ cần không gặp lại nhau nữa, thời gian dài nó cũng sẽ nhạt dần. Ân, cũng phải căn dặn đám hộ vệ ngoài kia không được cho Diệp Tử Phàm đi vào thành chủ phủ nữa bước. Diệp Hán Lương lại bồi thêm một câu, có thể nói, vì có thể giữ lại Diệp Tiểu Nha tại Diệp tộc, bọn họ là nghĩ tận khả năng. Diệp Tiểu Nha tiểu viện, cho người diệt trừ ta, cũng may các ngươi không có làm như vậy. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Chương 387, Bát Hoang chấn động. Những gì đám người Diệp tộc nói tại Qua Minh Điện, hắn là nghe không bỏ sót một chi tiết. Một đám da áo túi cơm còn có ý định ra tay với hắn, cũng may đến bước cuối cùng cái tên Diệp Hán Lương kia kịp thời thu tay, nếu như không, không chờ Diệp tộc bị các thế lực khác cấp diệt, hắn cũng sẽ đưa nó xóa sổ. Với hắn hiện tại chuyện này cũng không hề khó khăn gì, phái cái tên Hỏa Thiên Sa đánh cho Diệp Thành một kích, còn hắn ra tay lần nữa cứu Diệp Tiểu Nha là được rồi. Chỉ là nếu như bọn họ đã thu tay, hắn cũng là cho Tiểu Nha một ít mặt mũi, bỏ qua cho đám người này một lần. Lấy Diệp Tiểu Nha, chuyện như vậy mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Tử Phàm cực kỳ không thoải mái nói. Đám người này, vì sợ hắn lấy Diệp Tiểu Nha làm vợ, có thể nói là đã dùng tận mọi biện pháp để mà ngăn cản. Chỉ là nhìn thấy những cái này, hắn chỉ khịt mũi coi thường, không nói Tiểu Nha chỉ là một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, chỉ nói hắn luôn xem Diệp Tiểu Nha là muội muội, chuyện này cũng là không có khả năng, đám người này thật sự là nghĩ quá nhiều. Thương thế của ta cũng đã không còn, là thời điểm đột phá thông thần cảnh rồi. Diệp Tử Phàm nhìn lại thực lực của mình, nói nhỏ: "Ân, nên chọn ai đây?" Hắn quét qua bên trong luyện thần đỉnh một cái, "Chọn ngươi đi." Xoẹt. Phong Vô Kỵ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Phong Vô Kỵ vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, không nói hai lời dập đầu cung kính nói. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn đang run lợi hại. "Mạng ta xong rồi, mạng ta xong rồi." Hắn thật sự sợ hãi. Không thể không sợ, vị bệ hạ này đưa hắn ra ngoài này, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ hắn. Thật ra, mấy tháng trước sau khi bị Diệp Tử Phàm bắt vào luyện thần đỉnh, mới đầu đám người bọn họ còn không quen, nhưng mà sau này hàng ngày vẫn luôn luôn có cực phẩm linh mạch tu luyện, với lại vị bệ hạ này cũng không hề gặp bọn họ một lần, cho nên bọn họ cũng dần quen thuộc trở lên, bắt đầu bế quan tu luyện. Cực phẩm linh mạch, cho dù tại bên trong tộc, bọn họ cũng không có hy vọng nhìn thấy, chứ đừng nói là dùng cho tu luyện, cơ hội ngàn năm có một, như thế nào có thể bỏ qua. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gan, khi mà bọn họ muốn tiếp tục qua cuộc sống thần tiên kia, cái vị khủng bố bệ hạ kia lại chú ý đến bọn họ. Khi thần thức của hắn đảo qua, tất cả mọi người trong lòng đều căng thẳng, tất cả đều cầu nguyện vị bệ hạ kia đừng chú ý đến mình. Hắn thật sự là không may, 26 tên thông thần lại bị vị bệ hạ này chỉ tên, 1 phần 26 xác suất, tại sao lại phải là hắn kia chứ? Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, trong số 26 tên thông thần có trong luyện thần đỉnh, tất cả đều là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, Lý Ứng Thiên cùng Phong Vô Kỵ hai người là tích lũy thâm hậu hơn cả, cho nên hắn mới chọn một trong hai người bọn họ. Thật ra ý định của hắn là muốn đem tất cả 26 tên thông thần này cùng độ kiếp một lúc, khổ nổi trong tay của hắn chỉ có một viên hóa thần đan, cho nên chỉ có thể chọn một tên. Ầm. Zắc. Đi thôi. Cũng không có chờ Phong Vô Kỵ lên tiếng nói tiếp, Diệp Tử Phàm chỉ tay phá vỡ hư không, cuốn Phong Vô Kỵ vào bên trong. Bát Hoang vực, Bát Hoang thành, Bát Hoang điện. Ầm. Zắc. Xem kìa, lại một vị thông thần cảnh phá không đi đến Bát Hoang điện. Ta nhớ không lầm thì đây đã là vị thông thần thứ 300 đi vào Bát Hoang điện ngày hôm nay. Bát Hoang vực Lý gia đang làm trò gì? Như thế nào lại mời gọi nhiều vị thông thần cảnh đến đây như vậy? Buổi trưa tại một tòa tin tức lâu gần phủ thành chủ Lý gia, rất nhiều tu luyện giả dùng tay chỉ trỏ bàn luận. Số là sau khi Vạn Tinh Thương hội tổ chức đấu giá sau, bọn họ cứ nghĩ như lệ thường Bát Hoang thành sẽ lại rơi vào trầm lắng như những lần trước. Chỉ là lần này lại không phải như vậy, các đại vực chủ sau khi hồi lại bột vực, lại dẫn theo trong tộc đại lượng cao thủ quay lại Bát Hoang thành, ban đầu tất cả người tại Bát Hoang thành còn tưởng là đám người kia muốn tấn công Bát Hoang thành đâu, chỉ là sau khi đám vực chủ kia vào thành, đi đến Bát Hoang điện mọi chuyện lại im lặng khác thường, không có tin tức gì truyền ra. Tiếp theo sau, từng tôn thông thần cảnh tại xung quanh bách vực liên tục phá không đi đến Bát Hoang thành, càng làm cho Bát Hoang thành thêm náo nhiệt hơn. Có thể nói Bát Hoang thành hiện tại thông thần cảnh cường giả đã là nhiều gấp 10 lần lúc Vạn Tinh Thương hội đấu giá hội, chưa tính đến vô số pháp thần cảnh theo sau. Khu. Các vị, ta là đã biết được thông tin tại sao rất nhiều cường giả lại đi đến Bát Hoang thành rồi. Tin tức lâu trên trung tầng, một vị pháp thần hậu kỳ có nốt ruồi đen trên mí mắt, sau khi nhận được truyền âm ngọc phù trên tay tin tức, lập tức ho khan, nói với một đám đồng bạn. Lao Diêm, đừng có thừa nước đục thả câu, có tin tức gì mới, lập tức nói ra đi. Một tên đồng bạn thanh ý ngồi kế bên, không nhịn được thúc giục. Không chỉ là hắn, tại tin tức lâu hiện tại, tất cả tu luyện giả dù cao hay thấp đều là vểnh tai lên thật cao để nghe. Bát Hoang thành dị thường hành động, rước đến vô số người tại Bát Hoang thành nghi hoặc, chỉ là không ai có gan đi đến chất vấn những đại thiên quân cường giả kia, cho nên chuyện này mới ít người biết. Các ngươi nghe cho kỹ đây, Bát Hoang thành Lý gia đã nới lỏng lệnh cấm đi vào Ma Đà đại lục, còn mời rất nhiều vị vực chủ xung quanh đây tham gia, chỉ cần sau khi thu hoạch được tài nguyên tại Ma Đà đại lục, giao lại cho Lý gia một nửa liền có thể. Diêm thư cũng không muốn rước lấy nhiều người tức giận, lập tức nói thẳng ra. Thật hay giả? Lý gia khi nào lại có lòng tốt như vậy? Không sai. Lý gia xưa nay luôn xem Ma Đà đại lục như là tài sản riêng, làm sao có thể khai mở cho người ngoài vào. Tin tức này có phải là ngươi đã nghe nhầm rồi không? Tất cả mọi người tại tin tức lâu đều là không tin, Ma Đà đại lục do Lý gia chiếm giữ mấy trăm vạn năm, từ trước đến nay không hề cho người ngoài chia sẻ. Có chăng cũng chỉ là một ít thế lực bên trong Bát Hoang thành, chỉ là đám người này cũng chỉ là làm công, không được phân bao nhiêu tài nguyên. Thật ra nếu như trong tay bọn họ có một tòa đại lục, bọn họ cũng sẽ là không chia sẻ ra bên ngoài, một tòa đại lục tài nguyên có bao nhiêu. Trong lòng tất cả mọi người đều là rõ ràng. Lý gia nhờ có một tòa đại lục, dẫn đầu bách vực mấy trăm vạn năm là một ví dụ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bọn họ có một tòa đại lục, bọn họ cũng tuyệt đối không chia sẻ ra bên ngoài. Lý gia việc làm, bọn họ cảm thấy là không có khả năng, cho dù là chia lại cho người khác một nửa, cũng là không được. Chương 388, vực chủ hội nghị. Là thật sự. Lý vực chủ vừa mới ra thông báo. Kêu gọi tất cả tu luyện giả, không phân biệt cảnh giới tu vi đi vào Ma Đà đại lục thám hiểm, chỉ cần cam kết sau khi lấy được tài nguyên, phải giao cho Lý gia một nửa là được. Diêm thư cũng biết mọi người không tin mình, cho nên đưa ra bằng chứng nói: "Các vị, ta xin cáo từ trước đây." "Không sai, sau này gặp lại." "Ân, các ngươi chờ ta với." Chỉ trong vòng giây lát, tin tức lâu nhộn nhịp đã không còn một bóng người, tất cả tu luyện giả đều không đốc, đã như vực chủ Lý Thái Nhân đã chính thức nói, chuyện này tuyệt đối là thật. Như vậy bọn họ còn không nhanh chân đi đến Bát Hoang thành đăng ký, qua hôm nay, không biết bao giờ mới có được cơ hội như vậy. Mặc dù là phải giao cho Lý gia một nửa, nhưng mà không ai lại cho như vậy là không đúng, chỉ cần đến Ma Đà đại lục, cơ duyên thu được một ít tài nguyên, bọn họ là có thể hưởng dụng suốt đời, nộp cho Lý gia một nửa cũng không sao. Bát Hoang điện. Bát Hoang điện trước đây là nghị sự chính của Lý gia, không gian bên trong cũng không có lớn gì, chỉ là mấy tháng nay vì đón tiếp rất nhiều vị vực chủ từ khắp nơi đến đây, cho nên Lý gia đã cho người sửa sang lại Bát Hoang điện. Bây giờ Bát Hoang điện, cho dù phải cất chứa mấy ngàn người cũng không có vẻ chen chúc gì, nhưng mà hiện tại bên trong cũng chỉ có 100 vị thông thần cảnh đang ngồi trò chuyện mà thôi. Chỉ là tất cả bọn họ đều là thông thần chí cường giả, thân phận của đám thông thần này là đã được khắc họa chân thật, chính là người cầm đầu của Bách vực. Các vị vực chủ, 10 vị trí đầu chính là Bách vực xung quanh đây cường thịnh nhất mấy vị vực chủ. Phong Vũ vực vực chủ Phong Lãng, Tiêu vực vực chủ Tiêu Bá Nhiên, Đàng Long vực vực chủ Long Quảng Đức, Linh Phong vực vực chủ Cố Hiên Sơ, Một Nguyên vực vực chủ Phụng Tam Tiên, Bách Kiếm vực vực chủ Phan Á Dân, Tinh Thế vực vực chủ Nhạc Thành, Trần Vũ vực vực chủ Mạc Kính Lâm, Lôi vực vực chủ Lôi Uyên, Địa Huyền vực vực chủ Địa Trung Hoa. Mười đại vực chủ, mỗi một vị đều có tu vi thông thiên, gia tộc nội tình vô cùng thâm hậu, không hề kém Bát Hoang vực Lý gia một chút nào. Quan trọng nhất chính là sau lưng bọn họ đều có lục tinh thế lực tại thần thành trong lưng, tại bách vực xung quanh bọn họ có thể làm mưa làm gió mà không ai dám nói gì. Phong huynh, lần này Lý Thái Nhân là sẽ không dở trò gì đó chứ? Ngồi gần bên cạnh Phong Vũ vực chủ Phong Lãng, Tiêu vực vực chủ Tiêu Bá Nhiên lên tiếng nói. 6 tháng trước, bọn họ đang chuẩn bị hồi vực thì đã bị Lý Thái Nhân cho người giữ lại, sau đó được mời đến thành chủ phủ làm khách, khi bọn họ còn không biết Lý Thái Nhân đang muốn làm gì, thì hắn đã nói thẳng ra là muốn cùng bọn họ chia sẻ Ma Đà đại lục tài nguyên, chỉ cần giao cho Lý gia bọn họ một nửa là được rồi. Ban đầu bọn họ cũng là không tin, chỉ là Lý Thái Nhân đã lấy võ đạo chi tâm ra thể, bọn họ mới tin tưởng đây là sự thật, rất nhanh chóng bọn họ đã làm ra hành động, kia là hồi vực động viên tất cả cường giả trong tộc đến Bát Hoang Thành tham gia vào Ma Đà đại lục chia cắt. Cho dù Ma Đà đại lục là ma tộc làm chủ đại lục, nhưng mà bọn họ lại không quan tâm, đây cũng không còn như trước ma tộc có thể hoành hành niên đại, chỉ một đám ngũ giai ma hoàng mà thôi, bọn họ là không để vào trong mắt. Lý Thái Nhân hắn là không có gan cùng lúc chống lại bách vực chúng ta là đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Phong Lãng lắc đầu nói, Bát Hoang vực Lý gia cho dù có cường thịnh hơn bách vực bọn họ một ít, nhưng mà khoảng cách cũng không phải quá xa, lấy sức một mình Lý gia đi chống lại bách vực còn lại, không khác gì tự tìm đường chết. Hắn là đang nghĩ đến chuyện đang yên đang lành, Lý Thái Nhân như thế nào lại có thể đem một khối thịt mỡ chia cho mọi người, hành động này thật sự có phần không đúng a. Phong Minh, Tiêu Minh, ta có một nghi vấn muốn hỏi, không biết hai vị có thể trả lời hay không. Địch vực vực chủ, Địch Kiên không biết khi nào đã đến bên cạnh Phong Lãng cùng với lại Tiêu Bá Nhiên, khách khí nói. Địch huynh, có chuyện gì huynh cứ nói, chỉ cần là ta biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Phong Lãng nhìn qua Tiêu Bá Nhiên một cái, cũng là khách khí đáp lại Địch Kiên một câu. Hai vị, Địch Kiên ta cũng không phải là người quanh co, cho nên chuyện này ta cũng hỏi thẳng, không biết hai vị có biết được tin tức về việc Lý gia truy sát cái vị Diệp Tử Phàm kia không? Địch Kiên một hơi nói ra. Chỉ là sau khi nói xong, gương mặt của hắn không khỏi có chút đỏ, tuy là hắn nói không có quanh co, nhưng mà trong lòng của hắn lại không nói minh bạch mọi chuyện ra. Ý của hắn muốn hỏi là đám người mấy trăm vị thông thần đi đánh cướp vị Diệp Tử Phàm kia hiện tại ở đâu, hai người có được tin tức gì của bọn họ hay không? Thật ra chuyện này hắn cũng không muốn hỏi đến, chỉ là đệ đệ của hắn Địch Nhị cũng là tham gia vào trong đó, thế nhưng tin tức mà hắn nhận được, đại đa số những người tham gia vào sự kiện kia đều đã bị chết, còn thừa lại không được mấy người, nếu như không phải hồn đăng của Địch Nhị vẫn còn chưa tắt, hắn cũng sẽ không đi hỏi chuyện này. Địch huynh, chuyện về vị Diệp Tử Phàm kia, ta nghĩ ngươi cũng đừng nên điều tra nữa, chuyện này đối với ngươi cùng Địch vực là không có lợi. Tiêu Bá Nhiên thở dài, lắc đầu một cái nói, về chuyện này, hắn cũng đã mất đi một đứa nhi tử của hắn còn trẻ, nhưng mà đã là thông thần cảnh cường giả. Tương lai là vô cùng sáng lạ, chỉ là đáng tiếc sau chuyến đi tại Thiên Khiếu Sơn mạch kia, nó đã chết rồi. Vì không chấp nhận được sự thật này, hắn một bên cho người đi điều tra, một bên cầu xin chủ gia tại thần thành trợ giúp, nhưng mà sau một thời gian, thứ mà hắn nhận được từ chủ gia chỉ có một câu không muốn diệt tộc, đừng nên điều tra tiếp. Chương 389, khí thế lăng nhiên. Hắn còn không cam tâm, muốn hỏi lại lần nữa, cũng may, cuối cùng chủ gia vì nhớ đến một số công lao trước đây của hắn, đã tiết lộ một ít tin tức, chuyện này là có liên quan đến hóa thần chí tôn cường giả. Ngay cả Vạn Tinh Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đã chết mất hai tôn trong sự kiện kia. Đạt được tin tức kia, hắn đã lặng mình hồi lâu, hắn biết chuyện này chỉ có thể dừng lại tại đây, ngay cả những tôn vô thượng cường giả kia còn chết, hắn một đứa nhi tử tính là thứ gì? Đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở. Địch Kiên cảm ơn Tiêu Bá Nhiên một tiếng, sau đó đi về chỗ của mình. Hắn biết chuyện về đệ đệ của hắn chỉ đến đây mà thôi, không giống như địch vực hắn thế cô sức cô, Tiêu vực cùng Phong Vũ vực đều là những đại vực, phía sau bọn họ thế lực chống đỡ vô cùng lớn, nếu như cả hai người bọn họ đều không có cách, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ. Không chỉ có riêng Địch Kiên thất vọng, đám vực chủ có gia tộc người tham gia vào tranh đoạt Diệp Tử Phàm trên người tài sản kia, trên gương mặt cũng là lộ vẻ thất vọng. Bọn họ là chờ xem Phong, Tiêu hai vực phản ứng về chuyện này như thế nào, nhất là những vực chủ đã nhận được tin tức tộc nhân của mình đã chết, chỉ là mọi chuyện không được như nguyện, hai đại cường vực kia đã hành quân lặng lẽ, như vậy chuyện này đứng sau nhân vật sẽ vô cùng khủng bố, bọn họ cũng không muốn đi tìm chết. Với lại nha, lần này thiệt hại lớn nhất cũng không phải thuộc về bọn họ, mà là Lý gia kia. Nghe nói Lý gia đã huy động một lúc 12 vị thông thần hậu kỳ cường giả, còn xuất ra chúng phẩm đạo khí. Thế nhưng lại toàn quân bị diệt, có thể nói lần này Lý gia là tổn thất thảm trọng. Đúng lúc này, hoan nghênh các vị đến Bát Hoang Thành của ta làm khách, những ngày qua có gì thiếu sót, mong các vị rộng lòng bỏ qua. Lý Thái Nhân trước khi xuất hiện, đã chào hỏi mọi người trước, dành cho những vị vực chủ tại đây đầy đủ tôn trọng. Lý huynh quá khách khí. Tất cả vực chủ cũng là đứng lên, đáp lại sự ân cần chào hỏi của Lý Thái Nhân. Chỉ là ánh mắt của bọn họ nhìn về Lý Thái Nhân, quái dị làm sao, trong lòng bọn họ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, có người rất muốn đi ra hỏi thẳng Lý Thái Nhân. Mất đi 12 vị thông thần hậu kỳ cùng 12 kiện trung phẩm đạo khí ngươi là có cảm giác gì? Chỉ là trong lòng bọn họ chỉ một chút mà thôi, cũng không thật sự có người dám đứng ra chất vấn Lý Thái Nhân. Không biết các vị đã chuẩn bị như thế nào? Lý Thái Nhân ân cần hỏi. Nhìn vào gương mặt của đám người này, cộng với việc khi nay hắn nghe được bọn họ bàn luận chuyện, không không khó để hắn có thể nhận ra đám người này là đang vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng của hắn đối với đám người này là hận cực kỳ, nhưng mà hắn cũng không có khả năng ra tay dạy dỗ bọn họ, cho nên chỉ có thể nuốt cơn hận này vào trong lòng, từ từ tính toán với bọn họ. Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Thái Nhân đối với đám người này hận một, nhưng mà đối với Diệp Tử Phàm hắn lại hận mười, hận gấp trăm lần. Nếu như không phải là do hắn, Lý gia bọn họ cũng không phải mất đi mười mấy vị thông thần hậu kỳ cường giả, cùng với lại trung phẩm đạo khí. Hắn vì chuyện này đã là cầu xin phía sau màn chủ tử ra tay, chỉ là không biết tại sao tin thì hắn đã gửi, thế nhưng hồi âm thì lại không thấy. Có khi nào phía sau hắn chủ tử quá bận, không dành quan tâm chuyện Lý gia hắn hay không? Lý Huynh, ngươi yên tâm, trừ bên trong tộc chúng tôi để lại một hai vị cường giả ra, tất cả đều đã tập trung tại Bát Hoang Thành này, chờ đợi để đi vào Ma Đà Đại Lục. Chỉ có điều, Phong Lãng đại diện cho một đám vực chủ đứng ra nói. Phong Minh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Lý Thái Nhân nhíu mày nói. Cái gì là có điều? Hắn đã từ bỏ rất lớn đại lợi ích để cho đám người này vào trong chia sẻ, đám người này không cảm ơn hắn thì thôi, lại muốn đưa ra cái gì yêu sách, bọn họ là có ý gì? Lý Huynh, chúng tôi là muốn biết nguyên nhân thật sự mà ngươi mời chúng tôi tham dự vào Ma Đà Đại Lục tài nguyên chia cắt. Nếu như ngươi không nói rõ, chúng tôi tuyệt đối không cùng Lý gia các ngươi tham dự kế hoạch lần này. Phong Lãng nhìn thẳng vào hai mắt của Lý Thái Nhân, gàn từng chữ nói. Không chỉ là hắn, đám vực chủ còn lại cũng là ánh mắt như lao, đem Lý Thái Nhân cho khóa lại. Nếu như Lý Thái Nhân không trả lời làm cho bọn họ hài lòng, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Thôi được, nếu như các ngươi đã muốn biết, ta cũng không có dấu giếm, chuyện này là như vậy. Lý Thái Nhân nhìn bọn họ khí thế lăng nhân, không có cách nào khác là đem tất cả những chuyện mà mình gặp phải tại Ma Đà Đại Lục nói cho bọn họ biết. Không có cách nào khác, đám người này tuy là nói hắn không đem sự thật nói ra, sẽ không tham gia Ma Đà Đại Lục tài nguyên chia cắt. Chỉ là hắn biết, những lời như vậy chỉ có thể gạt con nít 3 tuổi, hắn dám khẳng định, nếu như mình không nói rõ, đám người này sẽ vừa lên đem hắn cắt làm tám khối, sau đó siêu hồn tìm ra sự thật. Chuyện này không phải là không có khả năng, đứng trước lợi ích quá lớn, con người ta chuyện gì cũng có thể làm được, nhất là hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, thực lực gấp mấy chục lần Lý gia bọn họ. Lý Minh, nói như vậy, Ma Đà Đại Lục kia đã bị một khối tên là Linh Ma Đại Lục cấp ướt, Lý gia các ngươi đánh không lại, toàn quân bị diệt, cho nên mới phải mời chúng tôi ra tay. Phong Lãng đám người sau khi nghe xong lời nói của Lý Thái Nhân, mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, thì ra Lý gia gặp phải đại kiếp, bọn họ là nuốt không trôi một mâm xương cứng kia, cho nên mới mời bọn họ tham gia tiếp lửa. Chính là chuyện như vậy. Lý Thái Nhân gật đầu, bất đắc dĩ nói. Lý Minh, chúng tôi có thể tham gia Ma Đà Đại Lục chiến sự, nhưng mà tài nguyên thu được, mỗi một thế lực chúng tôi sẽ lấy đi chín thành, Lý gia các vị một thành, huynh thấy thế nào? Phong Lãng sau khi bàn bạc với các đại vực chủ một hồi sau đó lên tiếng nói. Được. Lý gia chúng tôi không có ý kiến. Lý Thái Nhân không có kẻ mặc cả, rất sảng khoái đáp ứng. Có thể không làm gì mà vẫn có người đưa tài nguyên đến, với hoàn cảnh Lý gia hiện tại đã là quá tốt rồi. Từ khi quyết định nói ra Ma Đà Đại Lục biến cố, hắn đã biết được kết quả này, từ 5 phần giảm xuống chỉ còn 1 phần, đây cũng là hắn chấp nhận được trong phạm vi. Hắn biết đám người này chịu cho bọn họ 1 phần, cũng chỉ là nể mặt núi dựa phía sau của hắn mà thôi, nếu như không, với thực lực của Lý gia hiện tại, là không có tư cách ra điều kiện với lại những thế lực này. Tư cách là do thực lực giành lấy, chỉ đáng tiếc Lý gia bọn họ hiện tại không có thực lực, cũng như không có tư cách. Lý Huynh hào sảng. Không biết khi nào thì chúng ta có thể đi đến Ma Đà Đại Lục, ân không, bây giờ phải gọi nó là Linh Ma Đại Lục mới đúng. Long Quảng Đức cũng rất là vui vẻ hỏi. Đại lục sáp nhập, như vậy thì càng tốt, như vậy tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn, bọn họ cũng thu hoạch tốt hơn, chỉ cần không phải là một tòa lục giai đại lục, với thực lực hiện tại của bách vực bọn họ, đủ để càn quét tất cả. Chương 390, Thông Thần. Thông Thần. Nếu như tất cả người của các vị đã đến đông đủ, chúng ta liền có thể lên đường. Lý Thái Nhân nói. Vậy làm phiền Lý Huynh dẫn đường. Phong Lãng nói. Chuẩn bị. Chúng ta đã chuẩn bị xong từ lâu, hơn 1 vạn vị thông thần cảnh cường giả của bách vực, cộng với việc bọn họ thu nhận không ít tán tu trợ giúp, con số có thể lên đến 1 vạn 5 ngàn vị. Hơn nửa tính cả pháp thần cảnh cùng pháp thần cảnh bên dưới cường giả, cũng là có hơn mấy ước đại quân, lực lượng này cho dù là hóa thần chí tôn gặp cũng phải kiên kỵ 3 phần. Một ngày sau, ầm, rắc, nơi đây chính là Bát Hoang Thành không sai. Đám người Lý Thái Nhân đi đến không gian trùng động thời gian một ngày sau, Bát Hoang Thành trên không trung không gian chấn động một cái. Dương Hạo Vân đứng trên hư không, quan sát bên dưới tòa thành chủ phủ này. Thầm nghĩ mình đến không sai. Từ sau khi rời đi thần thành, hắn một đường dùng truyền tống trận đi đến nơi đây, chỉ có điều Bát Hoang vực là nơi cằn cỗi, đến gần Bát Hoang vực lại có rất ít tòa truyền tống trận, hắn phải hỏi thăm hồi lâu mới có thể biết được Vạn Tinh Thương hội có một tòa, lãng phí không ít thời gian, cho nên hôm nay mới đến được đây. Vị thiên quân này, nếu như ngài muốn đi Linh Ma Đại Lục tìm kiếm tài nguyên, có thể qua bên kia đăng ký. Đang lúc Dương Hạo Vân muốn đi xuống bên dưới tìm Lý gia người, một tên pháp thần hậu kỳ cảnh giới liền đi lên không trung, cung kính hướng hắn chào hỏi. Linh Ma Đại Lục, tìm kiếm tài nguyên. Đây là có chuyện gì? Dương Hạo Vân rất là nghi hoặc hỏi. Chỉ là sau 1 phút, hắn đã thấy một tên thông thần cảnh như hắn đến bên chỗ mà tên pháp thần này nói đăng ký, dùng thần thức tra xét, hắn mới biết đây là chuyện gì. Thì ra đám người này vì muốn đi vào cái nơi được gọi là Linh Ma Đại Lục mà Lý gia quản lý kia để mà thám hiểm, muốn vào nơi đó phải đăng ký, sau khi đăng ký ngươi là có 2 sự lựa chọn, thứ nhất chính là giao cho Lý gia một số lượng định mức thượng phẩm linh mạch, những gì ngươi lấy được tại Linh Ma Đại Lục tài nguyên sẽ không phải giao cho Lý gia, thứ hai là ký vào một viên ngọc phù cam kết, sau khi rời khỏi Linh Ma Đại Lục tài nguyên kiếm được phải giao cho Lý gia ba thành, hắn là quan sát kỹ. Đại đa số thông thần đều chọn phương án đầu tiên. Ta không có thời gian cùng ngươi rong dài, lập tức đưa ta đi gặp người chủ sự của Lý gia các ngươi. Đã biết được nguyên nhân, Dương Hạo Vân cũng không muốn tiếp tục ở tại đây chờ đợi nữa. Hắn mục đích chuyến này là vâng theo lệnh của Dương Đình Quân diệt đi cái tên dám to gan hủy đi tứ giai phong linh cấm huyết phù trận cùng Diệp tộc người, làm nhanh chóng những chuyện này, hắn còn phải nhanh chóng hồi lại thần thành, ở lại đây một khắc, hắn cảm thấy cả người không được thoải mái. Tung Thiên, ngươi đi xuống trước đi, vị thiên quân này ta sẽ tiếp đãi. Lý Thái Tinh xuất hiện, nói với Lý Tùng Thiên một tiếng, sau đó hắn quay sang nhìn Dương Hạo Vân. Bản tọa Lý Thái Tinh, không biết vị thiên quân này cao danh quý tính. Khẽ chào hỏi Dương Hạo Vân một cái, Lý Thái Tinh lên tiếng hỏi. Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, còn cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới, quan trọng nhất là từ trên người của Dương Hạo Vân hắn thấy được sự ngạo mạn của đối phương, dường như không đem Lý gia bọn họ để vào trong mắt. Cái thái độ này hồi tại thần viện tu luyện, hắn đã gặp không ít như vậy loại người, cho nên dù có khó chịu, hắn cũng phải hiện thân tiếp đón. Ngươi là Lý gia chủ sự? Dương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Linh thể thông thần trung kỳ đại thành cảnh giới, tu vi như vậy, có thể làm chủ Lý gia này cũng không phải là quá mức xuống dốc đó chứ. Vị tiên quân này, chủ sự của Lý gia hiện tại là cha ta, ta. Lý Thái Tinh thầm hận không thôi, chờ hắn đột phá hóa thần, xem hắn sẽ xử lý đám người khinh thường hắn như thế nào. Ầm. Phốc. Không phải chủ sự, ngươi rong dài với ta nhiều như vậy để làm gì? Dương Hạo Vân không vui, phất tay một cái, như đập một con ruồi đem Lý Thái Tinh đánh bay. Hắn đến đây là tìm Lý gia chủ sự, không phải là Hàn Huyên tâm sự, tên Lý Thái Tinh này nói quá nhiều, làm mất thời gian quý giá của hắn. Ngươi ba. Lý Thái Tinh vô cùng căm phẫn, với tu vi hiện tại của hắn, nếu như không phải một mực che giấu, cái tên trước mắt này làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ầm. Ầm. Các hạ, ngươi là xem Lý gia chúng ta không người sao? Lý Thái Nhật nhìn thấy Lý Thái Tinh bị đánh, không nói hai lời liền bay lên không trung, cùng Dương Hạo Vân đối mặt, theo sau hắn còn có 20 vị thông thần cảnh, đem Dương Hạo Vân bao vây không một kẻ hở. Chỉ cần cái tên Dương Hạo Vân này không nói rõ lý do, bọn họ sẽ lôi đỉnh một kích đem Dương Hạo Vân diệt sát, Lý gia bọn họ là bá chủ bát hoang vực, không phải ai cũng có thể khi nhục. Vút. Cuối cùng thì người ta chờ cũng đã đến, ngươi xem cái này đi. Dương Hạo Vân không có vì mình lâm vào hiểm cảnh mà nào đúng, ngược lại lấy bên trong nhẫn chứa vật ra một viên lệnh bài, cách không đưa đến cho Lý Thái Nhật. Lý gia Lý Thái Nhật, bái kiến thượng sứ. Không biết thượng sứ quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong thượng sứ bỏ qua cho. Sau khi xem kỹ cái lệnh bài kia, Lý Thái Nhật cả kinh, lập tức thái độ thay đổi 180 độ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Hạo Vân, túi đầu thi lễ, hai tay dâng lên lệnh bài. Thần thái kia muốn bao nhiêu cung kính sẽ có bấy nhiêu cung kính, làm gì còn bộ dạng của một vị đại thành chủ đâu nữa chứ. Đây không phải là nơi nói chuyện, vào thành chủ phủ đi. Dương Hạo Vân nhận lại lệnh bài, sau đó hướng Bát Hoang Điện vị trí đi đến. Phu thân. Hắn là. Lý Thái Tinh đi đến bên cạnh Lý Thái Nhật, hỏi nhỏ. Là chỗ dựa phía sau của Lý gia chúng ta. Dương gia. Lý Thái Nhật chỉ để lại một câu, cũng không có quan tâm Lý Thái Tinh thương thế, sau đó nhanh chóng đuổi theo Dương Hạo Vân, đứng bên cạnh hắn như một người hầu. Thần thành Dương gia. Thì ra là như vậy. Khi Dương Hạo Vân đưa tấm lệnh bài kia ra, hắn cũng đã dùng thần thức quan sát, khi thấy bên trên có khắc Dương tự ký hiệu, hắn đã sinh lòng hoài nghi, bây giờ nghe phụ thân nói, hắn càng thêm khẳng định. Thảo nào tên kia lại kiêu ngạo như thế, cũng như phụ thân đối với tên kia khách khí như thế. Giờ thì hắn đã hiểu, thần thành Dương gia người, cái tên này là có tư cách không để ai vào trong mắt. Thiên khiếu sơn mạch. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Cuối cùng cũng chờ đợi được ngươi. Nhìn lên bầu trời hai đóa một xanh một hồng linh vân, Diệp Tử Phàm không khỏi trong lòng vui mừng càng đậm nói. Qua một canh giờ, chống đỡ hai đại thông thần cùng hóa thần cường đại lôi kiếp, cuối cùng hắn cũng đã thành công chờ đến thời khắc thiên đạo ban xuống linh vân. Đại hắc, bá thể của ta không có tiến thêm một bước. Trong lúc chờ đợi thiên đạo linh vân giáng xuống, có thời gian, Diệp Tử Phàm liền hỏi. Một canh giờ qua, hắn là không ngừng luyện hóa lôi kiếp chi lực, chỉ là cho dù bá thể của hắn có luyện hóa bao nhiêu đạo khủng bố lôi kiếp, đạo sau cường đại hơn trước vô số lần, nhưng mà chung quy bá thể của hắn cũng không hề tiến thêm được một mét, vẫn là 1000 vạn mét bá thể trước đây, nói thật hắn có chút không hài lòng. Chủ nhân, bá thể của ngài đã tu luyện đến ngũ trọng viên mãn hậu kỳ, muốn tăng lên, trừ khi ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Chương 391, thiên đạo ý chí. Đại hắc trong lòng mắng to. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã đột phá đến hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ viên mãn, như thế mà còn không hài lòng, thật sự là lòng tham không đáy. Phải biết, lão chủ nhân của hắn năm xưa đi đến cảnh giới như của Diệp Tử Phàm cũng phải mất mấy trăm năm đâu, kia còn là nhờ lão chủ nhân sinh ra tại thánh vực, như tại hạ giới tinh vực này thì còn lâu. Đại hắc, đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, cần bao nhiêu tài nguyên? Diệp Tử Phàm tiếp tục hỏi. Hồi chủ nhân, theo suy đoán của ta, ngài muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, chí ít cũng có 1000 ức lục giai yêu đan, hoặc là thiên tài địa bảo tương đương. Đại Hắc ngâm nghĩ một chút, trả lời. 1000 ước viên lục giai yêu đan. Đại Hắc, ngươi không có tính nhầm đó chứ? Diệp Tử Phàm không có tin vào những gì mình nghe được, hắn còn tưởng là Đại Hắc nói nhầm đâu, cho nên mới hỏi lại. 1000 ước viên lục giai yêu đan, vậy là 100 tỷ viên, suốt 100 tỷ viên lục giai yêu đan a, cũng không phải một hai giai yêu thú cấp thấp. Theo như hắn tính, cả tòa Thiên Nhược đại lục này yêu tôn, cho dù là tính thêm những đầu ẩn dấu yêu tôn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 tôn. Cho dù hắn đem 1000 tên yêu tôn diệt sạch, cũng không đủ một phần vạn yêu đan mà hắn cần, hắn phải đi nơi nào tìm kiếm tài nguyên đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng đây? Có thể nói, cho dù hắn đem cả tòa đại lục tài nguyên cấp bước, cũng không đủ cho hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng. Chủ nhân, ta không có tính nhầm, ngài đích xác là phải cần đến con số kia. Đại Hắc chắc chắn trả lời. Thật ra, hồi lao chủ nhân Độc Cô Bá Thần của hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, cũng không có yêu cầu nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ là vị chủ nhân này lại khác, hắn đã xây dựng căn cơ cực kỳ vững chắc từ khi còn là võ mạch cảnh, cho nên chiến lực của hắn cũng nghịch thiên hơn xa lão chủ nhân hồi đó, có được ắt cũng sẽ có mất, đổi lại khi đột phá một đại cảnh giới, tài nguyên mà vị chủ nhân này cần phải có cũng nhiều hơn lão chủ nhân gấp nhiều lần. Không lẽ ta phải đi đến thánh vực mới có thể đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng hay sao? Diệp Tử Phàm tự hỏi. 1000 ước lục giai yêu đan, cho dù quét hết mấy tòa cực lớn đại lục bên dưới này cũng gom không đủ số lượng ngần ấy, cũng chỉ có thánh vực may ra mới có được con số kia. Chỉ là khi còn chưa đủ thực lực hộ thần, hắn là tạm thời chưa có ý định thượng thánh vực a, một khi xui xẻo gặp lại kẻ thù, hắn chỉ có nước chết thẳng cẳng. Chủ nhân, 1000 ước lục giai yêu đan cũng không phải chỉ dùng mỗi loại tài nguyên yêu đan, ngài có thể dùng cái khác tài nguyên thay thế. Đại Hắc nói. Thật ra, có thể dùng lục giai yêu đan để đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết, nếu như là người khác, bọn họ nằm mơ cũng sẽ tỉnh, phải biết rằng, đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, thân thể phòng ngự lực lượng sẽ đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp độ. Hạ phẩm thánh khí a, tại thánh vực không ít tòa thánh cung không có hạ phẩm thánh khí trấn cung, nói như thế để thấy hạ phẩm thánh khí lợi hại cùng quý hiếm. Đạt đến như thế, mà vị chủ nhân này còn muốn kén cá chọn canh, thật sự là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Thế giới tu luyện giả xưa nay, thứ gì thuộc về thánh giai lực lượng, là không có một cái thực lực nào ngoài thánh giai có thể đối kháng, thất giai đã vượt lên trên tất cả vạn vật bên trên, cũng không thể dùng số lượng có thể bù đắp. Có thể nói, cho dù là hợp lực của 1000 ước, 1000 ước lục giai hóa thần cấp cường giả, cũng không thể nào chống lại thánh vương cường giả một kích. Có thể dùng nhiều số lượng cấp thấp lục giai, chống lại thất giai thánh nhân lực lượng mà bất bại, cũng chỉ có Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp mà thôi. Ân, ngươi nói không sai, lục giai thiên tài địa bảo, ma tâm, thánh tài, thiên đạo linh vân, tất cả những thứ này đều có thể giúp ta đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng. Nghe Đại Hắc nói như vậy, Diệp Tử Phàm như bừng tỉnh, hưng phấn vô cùng, liệt kê ra một loạt thủ đoạn có thể giúp hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, cũng không nhất thiết phải dùng đến 1000 ước lục giai yêu đan, cũng chưa cần thiết phải đăng thánh vực sớm hơn dự định, hắn cũng có thể có được thánh khí phòng ngự thân thể. Nhất là thiên đạo linh vân, hắn có thể thông qua phương pháp an gian này, trộm lấy thiên đạo lực lượng, không ai trên thế gian này có thân thể phòng ngự biến thái giống như là hắn. Chủ nhân, thiên đạo linh vân chiêu này, nếu như ngài dùng ít người độ kiếp thì không có sao, nhưng mà nếu như ngài dùng quá nhiều người độ kiếp cùng một lúc như lần trước, ta e rằng sẽ phản tác dụng. Đại Hắc như đoán được suy nghĩ cùng dự tính trong lòng của Diệp Tử Phàm, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại Hắc, ý của ngươi là gì? Diệp Tử Phàm trong lòng run rẩy một cái hỏi. Thiên đạo linh vân, đây là thủ đoạn hắn nghĩ ra được, cũng là con đường nhanh chóng nhất để tăng cường thực lực, đột phá cảnh giới, nếu như không có thủ đoạn này, con đường phía trước sẽ trông gai hơn rất nhiều. Chủ nhân, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ngài nghĩ thử mà xem, lần trước độ kiếp, ngay khi ngài chuẩn bị chiếm lấy thiên đạo linh vân, thân thể của ngài liền đúng lúc xảy ra chuyện, ngài nghĩ chuyện này chỉ là tình cờ hay sao? Đại Hắc trầm ngâm một lúc, sau đó nói, "Nha, ngươi đã tìm ra được nguyên nhân rồi sao?" Diệp Tử Phàm hỏi lại. "Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, kia là do thiên đạo trừng phạt, việc mà ngài làm đã đi ngược lại thiên đạo vận hành, cướp lấy thiên đạo lực lượng, đây là việc làm quá mức nghịch thiên. Hơn nữa lại thay đổi vận mệnh của quá nhiều sinh linh, cho nên thiên đạo ý chí mới âm thầm trừng phạt ngài." Đại Hắc suy nghĩ cẩn thận nói, "Cướp lấy thiên đạo linh vân lại là việc làm nghịch thiên, đi ngược lại với thiên đạo vận hành, thay đổi vận mệnh của nhiều sinh linh, lại có lỗi, đây là cái cớ gì vậy chứ?" Diệp Tử Phàm gầm rú nói, "Thật là nực cười, tu luyện giả ai lại không nghịch thiên mà hành, cướp lấy tất cả những gì có thể giúp mình tăng lên thực lực. Còn nói hắn thay đổi vận mệnh của nhiều sinh linh, kia lại càng là nực cười, nếu như không có hắn, đám kia yêu thú hay nhân tộc kia làm gì có cơ hội độ kiếp để mà thay đổi kia chứ? Hắn cảm thấy được việc mình làm là không hề sai, ít ra, hắn còn tốt hơn vô số cường giả vì muốn tăng lên thực lực mà tận sát vô số sinh linh tại khắp nơi trên những tòa cấp thấp đại lục. Thiên đạo nếu có mắt, nên trừng phạt những người đó, lại đi đem hắn vào diện chú ý, đây là có đạo lý gì kia chứ?" Chủ nhân, có lẽ là thiên đạo ý chí cảm thấy mình có phần làm sai, nhưng mà nó lại không muốn cho ngài tiếp tục dùng cách này để mà cướp đi thiên đạo lực lượng, cho nên chỉ dùng một ít thủ đoạn nhỏ để nhắc nhở ngài, nếu như không, một khi thiên đạo ý chí cảm nhận được ngài làm nguy hại đến toàn thể vũ trụ vận hành, cái mà ngài nhận được không phải là hư vô mờ mịt nhắc nhở, mà là thiên đạo thẩm phán. Đại Hắc rất là ngưng trọng nói, "Thiên đạo, thiên đạo, một ngày nào đó ta nhất định sẽ siêu việt ngươi." Diệp Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện tại không có thực lực, cũng chỉ mặc cho người khác bài bố. Một khi thực lực của hắn đủ cường, hắn nhất định sẽ đem cái thiên đạo ý chí dẫm đạp dưới chân, trong lòng của hắn âm thầm thề. Đại Hắc, ngươi làm sao biết được những chuyện này? Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn biết chuyện này Đại Hắc bây giờ mới nghĩ ra mà thôi, nếu như là biết trước, hắn sẽ nhắc nhở cho mình. Chương 392, Thánh Vương Pháp Tắc.
Chủ nhân, chuyện này trước đây ta là không có biết đến, thế nhưng từ khi ngài gặp vận rủi, tình cảnh này không khác gì lão chủ nhân năm xưa, cho nên ta mới có thể suy tính ra. Ngừng lại một lúc, Đại Hắc nói tiếp, chủ nhân, không thể không nói, phương pháp mà ngài nghĩ ra, quả thật là quá thông minh, lão chủ nhân năm xưa, sau khi đăng lâm thần giới mới nghĩ ra được đến, cũng chính vì quá hưng phấn, cho nên lần cuối độ kiếp ngài ấy đã đưa số lượng người độ kiếp cùng lúc lên đến hàng trăm ức người, tình cảnh lúc đó, còn đồ sộ hơn ngài gấp trăm ngàn lần. Chỉ là mọi chuyện không khác gì ngài lúc này, đến thời khắc quyết định, lão chủ nhân cũng đã gặp phải bất trắc, không thể đem thiên đạo linh vân luyện hóa, vì vậy mới chết dưới tay của kẻ thù. Bây giờ ta đã nghĩ kỹ lại, kia cũng rất có thể là do thiên đạo dở trò quỷ. Đại Hắc, ngươi nói dùng ít người thì sẽ không sao, như vậy số lượng ít người kia là bao nhiêu? Diệp Tử Phàm cũng không có đi sâu vào tìm hiểu Độc Cô Bá Thần lúc đó gặp phải những cảnh tượng gì, cùng với lại kẻ thù là ai, vì hắn biết mình có hỏi, tên Đại Hắc này cũng sẽ không nói cho mình biết, vẫn là chung quy thực lực của hắn bây giờ còn không đủ. Hắn bây giờ cũng không dám có ý định cùng thiên đạo ý chí đối kháng, kia chỉ là đi tìm chết mà thôi. Độc Cô Bá Thần tu vi kinh thế, nhưng mà còn không có thoát khỏi thiên đạo tính toán vận mệnh. Với cái tên Tép Dịu còn chưa vào thông thần cảnh giới như mình, càng là không thể. Những chuyện này tuy chỉ là do Đại Hắc suy đoán, nhưng mà hắn có thể biết được chuyện này sẽ không sai lệch đi quá nhiều. Hiện giờ hắn cũng chỉ là xem cái thiên đạo ý chí điểm mấu chốt là nơi nào, nếu như nó nương tay, cái kia là không có gì tốt hơn. 9 người. Theo ta suy đoán, thiên đạo chỉ cho phép cùng một lúc 9 người độ kiếp mà thôi. Đại Hắc đưa ra đáp án. 9 là con số trung cực, cũng không thể đánh vỡ, là giới hạn cuối cùng của thiên địa cho phép, nếu như vượt lên trên, là không thể. 9 người sao? Ít hơn những gì mà ta mong muốn. Diệp Tử Phàm thở dài nói. Theo như trong lòng của hắn dự tính, ít nhất cũng có 100 tên trở lên, chỉ có 9 tên mà thôi, làm cho rất nhiều tính toán trong lòng của hắn trở thành bọt biển. Nói thật, nếu như hắn biết một lần chỉ có thể đem theo 9 người độ kiếp, lần này hắn sẽ không nóng lòng đột phá thông thần, mà là chờ đợi Đại Hắc luyện chế thêm mấy viên hóa thần đan nữa, chỉ tiếc bây giờ có nuối tiếc thì cũng đã muộn. Ầm, ầm. Thiên đạo linh vân, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu rơi xuống. Nhìn thấy thương khung hai đại linh vân một thanh một hồng rơi xuống, Diệp Tử Phàm tâm tình là vui vẻ hơn rất nhiều, cũng tạm gác lại những chuyện buồn phiền trong lòng. Hóa thần linh vân của ta. Phong Vô Kỵ nhìn Diệp Tử Phàm đem vốn thuộc về hắn hóa thần linh vân biến mất tại chỗ, trong lòng khóc thầm không thôi. Đây là hóa thần linh vân, cũng là con đường duy nhất giúp hắn từ thông thần chuyển sang thành. Hóa thần cương giả, chỉ là nhìn nó bị Diệp Tử Phàm mang đi, hắn cũng đành bất lực. Hắn hiện tại cũng không có nghĩ lại, nếu như không phải Diệp Tử Phàm thay hắn chống lại tất cả hóa thần lôi kiếp, hắn cũng đã tan thành tro bụi từ lâu. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm. Đây chính là thông thần cảnh thực lực. Không có quan tâm nội tâm đầy căm phẫn của Phong Vô Kỵ, sau khi luyện hóa xong hai đạo linh vân, Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, thật sự hài lòng với thực lực của bản thân hiện tại. Hơn 5000 vạn ức long lực lượng, đây là khí đạo của hắn nếu như sử dụng Bá Thần Quyết tăng phúc, khoảng cách 100 triệu ức long lực lượng của Ngụy Thánh được rút ngắn lại chỉ còn một nửa. Động hư không gian của hắn hiện tại đã thuế biến thành động thiên bí cảnh, không gian bên trong đã lên đến hơn 1000 vạn km chu vi. Theo như Đại Hắc nói, sau khi động thiên bí cảnh của hắn tăng trưởng đến 3000 vạn km chu vi, mỗi tăng lên 100 vạn km, hắn sẽ có thêm 10 vạn ức long lực lượng. Một khi tăng lên đến 3.6000 vạn km sẽ dừng lại, khi đó hắn sẽ có 3.900 vạn ức long lực lượng, nếu như tăng phúc lên 50 lần, một kích của hắn có thể phát huy ra được khoảng 2 tòa thế giới lực lượng. 2 tòa thế giới lực lượng đã vượt qua cả Ngụy Thánh vốn có thực lực, chỉ cần tu luyện đến thông thần cảnh cực hạn, hắn có thể không nhìn bất kỳ Ngụy Thánh cường giả nào, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không cấm run rẩy một cái. Đây chỉ là thông thần cảnh mà thôi, một khi hắn đột phá hóa thần, đưa Hỗn Độn Bá Thần Quyết đi đến đệ lục trọng, không chừng hắn có thể chống lại Thánh Vương cường giả. Đại Hắc, khi ta đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng cùng hóa thần, có thể chống lại Thánh Vương cường giả được hay không? Diệp Tử Phàm hỏi. Chủ nhân, chuyện này ta cũng không dám chắc, khi ngài đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng có thể chống lại Thánh Vương cường giả hay không, nhưng mà ta có thể khẳng định, Thánh Vương cường giả là không thể giết được ngài. Đại Hắc ngâm nghĩ một chút nói. Nói cụ thể một chút. Diệp Tử Phàm nóng lòng hỏi. Chủ nhân, nói về Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng đi, một khi ngài đột phá đến đệ lục trọng, chẳng những thân thể phòng ngự lực lượng sẽ tăng lên đến hạ phẩm thánh khí, mà khi ấy ngài còn có thể tăng phúc thêm nguyên thần lực. Đại Hắc nói ca. Ngươi nói ta nguyên thần lực có thể tăng phúc. Diệp Tử Phàm không cấm run rẩy nói. Nguyên thần lực, xưa nay vẫn là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn, nếu như có thể giống như khí đạo mở dạng, có thể cùng nhau tăng phúc, khi đó thực lực của hắn là vô cùng khủng bố, không chừng hắn có thể làm được nghịch thiên chuyện, kia là dùng phạm nhân chi khu nghịch sát thánh vương. Đại Hắc, ta đột phá đến đệ lục trọng, đã khủng bố như vậy, như thế nào còn không thể chống lại thánh vương? Sau khi nhận được Đại Hắc gật đầu xác nhận, kích động qua đi, Diệp Tử Phàm gương mặt âm trầm hỏi lại. Hắn là nghe rất rõ ý của Đại Hắc nói, tu luyện đến Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng, hắn trong tay Thánh Vương cường giả cũng chỉ đủ bảo mệnh mà thôi, không hề có lực hoàn thủ ý tứ. Kia là hắn rất khó chấp nhận, phải biết nếu như tính toán không lầm, khi ấy tổng hợp lực lượng của hắn đã lên đến hàng ngàn, hàng vạn tòa thế giới lực lượng, như thế lực lượng vẫn không đủ chống lại Thánh Vương, kia Thánh Vương cường giả là cường đến trình độ nào? Chủ nhân, Thánh Vương cường giả lợi hại, không chỉ là nhờ vào khí đạo tu vi, mà là vì bọn họ nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Đại Hắc nói. Hiện tại vị chủ nhân này thực lực đã không còn là thái điểu như trước đây, cũng đến lúc cho hắn biết một ít về Thánh Vương cường giả. Pháp tắc lực lượng sao? Diệp Tử Phàm hỏi.
Không sai,
chính là pháp tắc. Hóa thần một khi thành thánh vương cường giả, không nói đến nguyên thần lực lượng, cùng thể nội thế giới lực lượng, chỉ nói riêng về pháp tắc, bọn họ cũng đã có một vạn tòa thế giới lực lượng, kia cũng chỉ là pháp tắc tiểu thành sơ kỳ, một khi bọn họ đột phá tiểu thành trung kỳ, hoặc là tiểu thành hậu kỳ, thực lực có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đại Hắc nói. Kia là hắn còn không nói đến, trừ phàm thể thành thánh gia, linh thể thánh vương, đạo thể thánh vương, thánh thể thánh vương đều có thể tăng phúc pháp tắc lực lượng của mình. Linh thể thánh vương sẽ có thể tăng lên 2 lần, tức là hắn sẽ có 2 vạn tòa thế giới lực lượng, đạo thể là 4 vạn, thánh thể là 6 vạn, cứ như vậy mà tính lên, kia chính là đáng sợ nhất của thánh vương cường giả. Một vạn tòa thế giới lực lượng, kia cũng chỉ là pháp tắc tiểu thành sơ kỳ. Diệp Tử Phàm trong lòng là lạnh siêu siêu. Thảo nào tu luyện giới nghe nói thông thần cảnh lịch sát hóa thần cũng nhiều, nhưng mà chưa từng có một tên hóa thần nào có thể lịch sát thánh vương, cho dù là thần thể hóa thần cũng không thể. Một vạn tòa thế giới lực lượng, không tính thủ đoạn khác, đừng nói là sát thánh vương, ngay cả bảo mệnh cũng là hy vọng xa vời. Vương hắn còn vì mình có thể phát huy vài tòa thế giới lực lượng mà đắc ý, trước mặt thánh vương, hắn ngay cả một con kiến cũng không phải. Vẫn phải làm từng bước tăng lên thực lực mà thôi. Diệp Tử Phàm lắc đầu thở dài nói, hắn cũng không muốn chịu thêm đã kích nữa, về thánh vương cường giả, chờ khi hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng rồi mới tính tiếp. Hắn hiện tại đã biết trước đây vì sao Đại Hắc lại không muốn nói cho hắn biết về thánh vương lực lượng, kia hoàn toàn là muốn tốt cho hắn, nếu như khi đó hắn biết đến quá nhiều, sợ rằng võ đạo chi tâm của hắn sẽ hỏng mất. Chương 393, hai tộc khai chiến. 7600 vạn ức long lực lượng, đây là tổng hợp thực lực hiện tại của hắn, ngoài 5000 vạn ức long lực lượng tăng phúc khí đạo tu vi ra, chính là nguyên thần lực cùng với lại áo nghĩa chi lực. Nguyên thần của hắn từ sau khi hấp thụ thiên đạo linh vân tẩy lễ sau, đã tăng lên thành 2m1, kể từ khi nguyên thần đạt đến 2m, mỗi 10 cm tăng lên, hắn sẽ có được 1000 vạn ức long lực lượng, tổng hợp lại tất cả, hắn chính là có gần 8000 vạn ức long lực lượng, khoảng cách với Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cũng chỉ còn thiếu hơn 2000 vạn ức long lực lượng mà thôi. Bước tiếp theo, nên đi con đường nào? Diệp Tử Phàm lâm vào trầm tư. Vì đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng, cùng với lại thông thần cảnh, trừ pháp thể đan, 1000 đầu cực phẩm linh mạch cùng với mấy chục vạn viên ám thạch linh nũ ra, hắn trong tay hiện tại là không còn bất kỳ tài nguyên nào khác, lợi dụng yêu thú hay nhân tộc độ kiếp lấy thiên đạo linh vân con đường này cũng đã bị che kín, nếu như không có khác tài nguyên, một khi sử dụng hết những gì hiện có, thực lực của hắn là không thể tiếp tục tăng lên. Ma Đà đại lục. Sao ta lại quên nó đi kia chứ? Diệp Tử Phàm vỗ đầu của mình một cái nói. Nhắc đến ám thạch, hắn mới nhớ đến Ma Đà đại lục, nơi đó có thể không có những đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà ma tộc ma tâm cùng ma hồn chính là thứ mà hắn cần nhất hiện nay. Nguyên thần của hắn đột phá 2m trở lên là rất khó tiến, cũng chỉ có thiên đạo linh vân cùng ma tộc cường giả mới có thể giúp hắn tăng trưởng, thiên đạo linh vân hiện tại là không diễn, chỉ có thể đáng chú ý lên ma tộc mà thôi. Thật ra, mục tiêu của hắn hàng đầu phải tính đến là thần thành, nơi đó hội tụ rất nhiều lục tinh thế lực, lục tinh không gian trùng động, đặc biệt là bá chủ đại lục Dương gia. Dương gia đã làm chủ đại lục này mấy trăm ức năm, bên trong tộc tài nguyên tuyệt đối là không ít, nếu như có thể đem Dương gia tài nguyên một lưới bắt hết, nói không chừng có thể gom góp được 1/10 tài nguyên mà hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần. Chỉ là hắn vẫn còn rất e ngại cái vị thủ hộ giả đại lục Ngụy Thánh cường giả kia, cho nên hắn cũng chỉ tạm thời từ bỏ. Trước khi đi, cũng nên đến chào hỏi tiểu nha đầu kia một chuyến. Diệp Tử Phàm nhìn về Diệp Thành phương hướng, cười khẽ nói, lần này hắn cũng là muốn đem Diệp tiểu nha rời đi, thế nhưng nếu như Diệp tiểu nha lựa chọn ở lại, hắn cũng cho người bảo hộ nàng ta cho đến khi Diệp tiểu nha trở thành cường giả mới thôi. Diệp Thành, tiểu nha tiểu viện. Nha đầu này đã đột phá võ mạch bắt trọng cảnh giới, còn chưa chịu xuất quan, cô ta muốn tu luyện đến chết hay sao chứ? Ngồi tại bên trong tiểu viện, Diệp Tử Phàm không cấm mắng thầm một câu. Hắn đã trở lại đây 5 ngày rồi, ngày hôm qua hắn còn nhìn xem tiểu nha tu luyện như thế nào, chỉ là khi thấy nha đầu kia đã đột phá võ mạch bắt trọng mà vẫn còn chưa chịu xuất quan, hắn cũng đành từ bỏ. Cũng không thể nào người ta đang hứng thú bừng bừng tu luyện, hắn lại đi nắm đầu lôi ra, làm như vậy cô bé không hận hắn thấu xương mới là lạ. "Ân, có chuyện gì xảy ra?" Nhìn ra ngoài đường, Diệp Tử Phàm nhíu mày lại nói. Khác với ngày thường, hôm nay không khí bên trong Diệp Thành có chút khác lạ, ngoài đường người ngược lại nhiều hơn, đa số là võ mạch cảnh võ giả, bọn họ gấp rút chạy đi, dường như là rất vội. Trên đường phố, có người nói, tất cả võ mạch tứ trọng cảnh giới cường giả đều phải tụ tập tại Diệp Thành tường thành, chống lại đại địch. Cũng ngay trong đêm, 400 vị Diệp tộc cường giả, mặt cường đại thiết giáp, cưới cường đại phong mã thú, chia ra 4 hướng rời khỏi Diệp Thành, hướng đi không rõ. "Chủ nhân, nghe nói Vân tộc huy động 50 vạn quân đội tấn công Diệp Thành, Diệp Thành bên trong, theo mệnh lệnh của Diệp Hàn Lương, cũng đã tổ chức lên 100 vạn quân đội cùng Vân Thành người chống lại." Hỏa Thiên Sa như thường lệ như một u linh xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm báo cáo. Hắn biết tại Diệp Thành này, vị chủ nhân này rất ít khi dùng thần thức tra xét, đơn giản là vì một đám phàm nhân mà phải động thần thức, rất là mất thân phận, trừ khi là liên quan đến vị tiểu nha tiểu thư kia, cho nên tin tức xung quanh, hắn đành phải hạ mình tìm hiểu. Thật ra, trận chiến này theo hắn nghĩ cũng không cần đánh, Diệp tộc đã bại trận trước rồi, Vân tộc bên kia là có 20 mấy tên siêu phàm cảnh cường giả, chỉ cần một trong số bọn họ ra tay, Diệp Thành nhất định phải vong. Vân Thành sao? Vậy cũng tốt. Diệp Tử Phàm híp mắt lại nói. Vân Thành đám người, hắn là vì để dành lại cho Diệp tiểu nha xử lý, cho nên không có để cho Hỏa Thiên Sa ra tay, không nghĩ đến đám người này đánh hơi cũng không chậm, ngay lập tức liền tìm đến cửa. Hắn cũng không muốn ra tay, lặng yên theo dõi kỳ biến, đám người này hắn muốn diệt lúc nào cũng được. Nhưng mà người bên trong Diệp Thành lại không có thành thơi như hắn. Diệp tộc cùng Vân tộc thù oán đã sâu, chỉ sợ lần này đám người này lại đây ý đồ không lành. Nhà kế bên, Lâm Đại Thẩm lo lắng nói: trước kia Diệp tộc còn có siêu phàm tiên sư tòa chấn, còn không thể nào chống lại Vân tộc. Bây giờ trong tộc không hề có một vị siêu phàm tiên sư, tình cảnh càng là một màu bi quan. Đáng tiếc, trong tộc chúng ta võ mạch cửu trọng tuy nhiều, nhưng mà không thể ra siêu phàm cảnh cường giả. Nếu như một phần mười trong số bọn họ đột phá siêu phàm, chúng ta cần gì phải sợ Vân tộc? Cách vách Diệp Hồ cũng là nắm chặt nắm đấm, hận hận nói: không hiểu tại sao, Diệp tộc của bọn họ võ mạch cảnh hậu kỳ cảnh giới tuy nhiều, thậm chí còn vượt qua cả Vân tộc, nhưng mà trong tộc lại không thể đánh vỡ phàm nhân thành tựu tiên sư. Đây cũng là hơn vạn năm qua vô số tiền nhân cất công nghiên cứu, nhưng mà lại không có kết quả gì. Có một vị tiền bối trước khi chết nói rằng có thể là Diệp tộc chúng ta đã bị trời phạt. Chương 394, Vân án vương kinh khủng. Nếu như tiểu nha thiếu chủ có thể nhanh một chút đột phá siêu phàm, vậy thì tốt biết bao. Một vị khác trung niên đang làm công việc tạm dịch tại thành chủ phủ thở dài nói: Diệp tiểu nha tin tức, tuy là bị Diệp Hán Lương ra lệnh phong cấm, nhưng mà nhiều khi mấy vị thiếu gia tiểu thư trong lúc uống rượu say cũng có lỡ lời, vì vậy mà hắn cũng biết đến. Biết tuy biết, nhưng mà hắn cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của tin tức này một khi bị truyền ra, vì vậy hơn nửa tháng nay hắn vẫn thủ kín như bưng, chỉ là hôm nay Diệp tộc gặp phải đại nạn, có vượt qua lần này hay không thật khó mà nói, hắn cũng không giữ lại để mà làm gì. Chiến tranh khai hỏa, cách Diệp Tử Phàm quá xa, hắn là không quan tâm đến Diệp tộc sống chết, cho nên ngày ngày vẫn cứ dùng cực phẩm linh mạch tu luyện, khai mở động thiên không gian, chỉ là Diệp tiểu nha lại không được yên bình. Nghe tin Vân Thành người đến xâm lấn, tiểu nha đầu liền lập tức xuất quan, cùng Diệp tộc cộng đồng đối phó với lại Vân tộc người xâm lấn, thỉnh thoảng cũng sẽ hồi lại tiểu viện, nhờ vậy, hắn cũng được ăn mấy bữa ăn ngon. Theo tin tức mới nhất mà Hỏa Thiên Sa truyền về, Diệp tiểu nha là xung phong ra tuyến đầu chém Vân tộc người, tự tay giết địch, tại sinh tử trong rèn luyện võ kỹ, không thể không nói, mỗi lần tiểu nha hồi viện, khí chất tinh thần liền có rất nhiều biến đổi, trở nên càng ngày càng trầm ổn cùng hữu quạng. Ở tại ngoài tiến tuyến chém giết, nàng là lạnh lẽo như một vị nữ thần băng giá dáng thế, người gặp người sợ, kẻ địch thì kinh hồn bạt vía, chỉ có khi hồi tiểu viện, gặp lại Diệp Tử Phàm nàng mới trở lại làm một tiểu cô nương vốn có. Tử Phàm ca ca, hôm nay tộc trưởng bá bá dạy cho ta rất nhiều võ kỹ. Tử Phàm ca ca, huynh không biết đâu, hiện tại tiểu nha rất là lợi hại, ngay cả tộc trưởng bá bá cũng đánh không lại tiểu nha. Tử Phàm ca ca, muội cảm nhận được võ mạch cửa trọng bình cảnh đã buông lỏng, không được bao lâu, muội có thể đột phá ba. Tử Phàm ca ca, tại Diệp Tử Phàm trước mắt, ngoài trừ nấu ăn cho Diệp Tử Phàm ra, nàng là chỉ nói toàn những chuyện vui vẻ, chọc cười Diệp Tử Phàm, những chuyện chém chém giết giết ngoài kia, nàng tuy nhiên không để cập đến, nàng là không muốn cho Diệp Tử Phàm lo lắng. Chỉ là những lúc qua mệt mỏi, nằm trên đầu gối Diệp Tử Phàm ngủ say, ở trong mơ nàng mới chậm chạp nói: Tử Phàm ca ca, hôm nay Vân tộc lại bị thua trận, suốt 5000 ca ca tỷ tỷ bị người của Vân tộc giết chết, còn có 400 vị thúc bá đi cầu cứu cũng đã trở lại, chỉ là tất cả bọn họ đều đã chết, Vân tộc người đã cắt lấy thủ cấp của bọn họ, xếp thành hàng trước Diệp thành đại môn. Thấy cảnh kia, tiểu nha thật sự rất sợ. Đây là hôm nay Diệp tiểu nha lời nói, cũng là một trong rất nhiều chuyện mà trước đó lúc ngủ nàng vô tình nói ra mà thôi. Nha đầu này, Diệp Tử Phàm khẽ vuốt mái tóc đen như thác nước của cô bé, thở dài nói: những ngày qua xảy ra với tiểu nha chuyện, hắn như thế nào lại không biết, hắn vẫn luôn cho Hỏa Thiên Sa âm thầm bảo hộ Diệp tiểu nha, những lúc nàng nguy hiểm liền ra tay cứu giúp, nếu như không, cho dù Diệp tiểu nha có là thánh thể giả, chiến lực có nghi tiên, bị mấy trăm hơn ngàn tên võ mạch hậu kỳ vây công cũng đã chết từ lâu, chỉ là Hỏa Thiên Sa ra tay rất là kín đáo, cho nên không có người nào nhận ra được mà thôi. Đây cũng là ý của hắn, nếu như Diệp tiểu nha đã muốn đi lên con đường này, thì những chuyện chém giết này nàng phải tự mình trải nghiệm mà thôi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Diệp tiểu nha hiện giờ, hắn sao lại có chút đau lòng? Không nghĩ đến giết người không nương tay ta cũng có lúc mềm lòng. Diệp Tử Phàm cười khổ lắc đầu, có thể là hắn không có người thân, cho nên quan tâm quá mức Diệp tiểu nha, nên mới như vậy. Đôi khi hắn có chút hối hận vì để cho nha đầu này bước lên tu luyện chi lộ, chỉ là ý định đó vừa manh nha đã bị hắn bóp tắt, tu luyện là nghịch thiên mà hành, nhưng mà nếu như không tu luyện, làm một phàm nhân chỉ có thể sống 100 năm thời gian, với lại tại nhược nhục thế giới này, sống 100 năm hay không còn không có biết được. Chiến tranh chi hỏa vẫn được kéo dài, hai tộc là thương vong vô số, thế nhưng có thể là Vân tộc muốn rèn luyện đệ tử, cho nên cũng không có xuất ra thực lực chân chính là siêu phàm cảnh cường giả, mà chỉ dùng võ mạch bên dưới cùng Diệp tộc đối kháng. Mặc dù vậy, Vân tộc vẫn luôn luôn đè nặng Diệp tộc mà đánh, dù võ mạch bên Diệp tộc có nhiều hơn, nhưng mà Vân tộc lại có chất lượng vượt trội, võ mạch hậu kỳ của bọn họ nhiều hơn Diệp tộc rất nhiều, cho nên đánh đến cuối cùng, phần thiệt vẫn luôn là Diệp tộc. Ngày hôm nay, đang lúc bế quan, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ ngẫm nghĩ một lát, hắn là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Thành trên không có liên tiếp hơn 20 cái nhân ảnh, ngự không phi hành, hướng về thành chủ phủ đi đến. Ngự không phi hành, đây là đột phá siêu phàm cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể làm được, rõ ràng đám người này chí ít cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Siêu phàm cảnh, lại cùng một lúc xuất hiện hướng thành chủ phủ, thân phận đám người này tất cả mọi người tại Diệp Thành đều đã đoán được. Đây tất cả đều là những tôn đại thần của Vân Thành. Vân tộc người dường như không muốn cho đệ tử của mình đánh tiếp nữa, mà là trực tiếp hiện thân, muốn đem trận chiến này giải quyết một cách nhanh gọn. Diệp Hán Lương, không muốn diệt tộc, lập tức lăn ra đây gặp ta. Dẫn đầu kia người, gần 2 mét cao mắt ương láo giả, có tu vi siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới lên tiếng nói, hắn thanh âm quần quận như lôi đình, chấn động toàn bộ thành chủ phủ, để hơn một vạn người bên trong vì đó sợ hãi. Vân An Vương. Thời khắc đó, vô số người nhìn lên bầu trời thành chủ phủ, nhìn thấy những thân ảnh kia, nhất là người cầm đầu, càng là cả kinh thất sắc. Vân An Vương, siêu phàm hậu kỳ viên mãn cường giả, Vân tộc đại trưởng lão, 100 năm trước khi còn là Vân tộc tộc trưởng, chính hắn đã khởi xướng xâm phạm Diệp tộc, trận chiến đó Diệp tộc bại vô cùng thê thảm, ngay cả một vị siêu phàm tiên sư khách khanh trong tộc cũng là chết tại trong tay hắn. Chương 395, lôi ảnh ngọc phù. Đáng nói là Vân An Vương chỉ dùng một chiêu đã diệt sát đi vị siêu phàm tiên sư kia, dù rằng Diệp tộc siêu phàm của bọn họ khi ấy đã có tu vi siêu phàm cảnh trung kỳ viên mãn, có người nói Vân An Vương không chỉ là bình thường siêu phàm cảnh, mà là linh thể siêu phàm cảnh, nếu như không, rất khó dùng một chiêu diệt một vị phàm thể siêu phàm trung kỳ viên mãn cường giả. Không dừng lại tại đó, sau khi xử lý xong vị siêu phàm cảnh khách khanh kia, hắn lại ra tay tàn sát thêm mấy vạn võ mạch cảnh trung hậu kỳ của Diệp tộc, làm cho Diệp tộc mấy chục năm sau đứt đoạn võ giả cao cấp cường giả. Hiện tại khi nhắc đến tên của Vân An Vương, có thể dọa được trẻ con nín khóc. Mặc dù chuyện xảy ra đã 100 năm, nhưng mà Diệp tộc lại không thể nào quên được, nhất là những lao thành võ mạch còn sống, càng là hận không thể ăn thịt uống máu của Vân An Vương. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thực lực thấp bé, không thể nào làm gì được. Không những vậy, hàng năm còn phải dâng lên lễ vật để được an bình, có thể nói ngày tháng trôi qua rất là khổ sở. Đây chính là Vân An Vương, siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả. Tại bên trong thành chủ phủ, Diệp Tiểu Nha cũng ngẩng đầu. Bây giờ nàng đã tu luyện đến võ mạch bát trọng cảnh giới, một chân bước vào võ mạch cửu trọng, thánh thể giả nàng có thể phát huy được gần 30 vạn cân lực lượng, trong hàng võ mạch có thể nói là vô địch, nhưng mà khi đối mặt với lại siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn Vân An Vương, nàng lại cảm giác được mình vô cùng yếu đuối, dường như chỉ cần Vân An Vương thổi một hơi, nàng là sẽ tan thành tro bụi. Cái cảm giác vô lực này giống như một con kiến đối mặt với cự long giống nhau, hoàn toàn là không cùng một cấp độ sinh mệnh. Phương tiên sư, Diệp tộc chúng tôi vẫn luôn đối với Vân tộc cung kính có ra, hôm nay ngài cho người đến đây xâm phạm, mục đích là gì? Từ bên trong Minh Qua Điện, Diệp Hán Lương dẫn đầu một đám trưởng lão cùng cao cấp cường giả hơn 1000 người đi ra, nghĩa chính ngôn từ hướng Vân Án Phương chất vấn. Bọn họ biết, thời khắc sinh tử đã đến, đối mặt với lại siêu phàm tiên sư, bọn họ là không có cơ hội trốn chạy. Diệp Hán Lương, ta cũng không vòng vo với ngươi, chỉ cần Diệp tộc của ngươi chịu giao ra Diệp tiểu nha, chúng ta Vân tộc sẽ rời đi ngay tức khắc. Trông thấy đám người Diệp Hán Lương đã chịu đi ra, Vân Án Phương trên không nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Không sai, mục đích chuyến này của hắn chính là nhằm vào Diệp tiểu nha. 13 tuổi võ mạch bắt trọng cảnh giới, còn là chỉ dùng có nửa tháng thời gian đột phá liền bảy trọng cảnh giới, thiên phú kia quả mức khủng bố, không thể không làm cho hắn run sợ. Khi nhận được tin tức kia, hắn còn không tin đâu, 13 tuổi võ mạch bắt trọng, lại còn trong vòng nửa tháng làm được như thế, cái này chuyện cười cũng không có buồn cười chút nào, phải biết khi hắn 13 tuổi, còn tại võ mạch ngũ trọng bồi hồi, thế nhưng như vậy vẫn là được người trong tộc hết lời khen ngợi là thiên tài. Thiên tài, nghĩ cũng thật buồn cười, nếu như hắn 13 tuổi võ mạch ngũ trọng là thiên tài, vậy Diệp Tiểu Nha 13 tuổi võ mạch bắt trọng thì gọi là gì, yêu nghiệt trong yêu nghiệt sao? Cái thiên phú này còn vượt qua cả Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh, cả Lý Thái Tinh hắn nghe nói rằng cũng không thể trong vòng nửa tháng tăng lên 7 trọng cảnh giới, đừng nói là nửa tháng tăng lên 7 trọng, nửa tháng có thể tăng lên 3 trọng hắn còn chưa có nghe nói qua. Nói thật, tin tức này nếu như không phải là do một người mà hắn vô cùng tin tưởng truyền về, hắn còn không có tin đâu, chỉ là khi gặp Diệp Tiểu Nha này, hắn hoàn toàn đã tin tưởng, vì là tin tưởng, cho nên Diệp Tiểu Nha nhất định phải chết. Giao ra Diệp Tiểu Nha. Đây là chuyện không thể nào. Diệp Hán Lương sau khi nghe xong lời của Vân An Phương, không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Diệp Tiểu Nha đây chính là Diệp tộc của bọn họ hy vọng, bọn họ làm sao có thể giao ra Diệp Tiểu Nha, có thể nói trong tộc hiện tại Diệp Tiểu Nha là người quan trọng nhất, Diệp tộc người ai cũng có thể hy sinh, bao gồm cả hắn, chỉ có mình Diệp Tiểu Nha là không được. Thật ra, trong lòng của hắn còn có một bí mật, kia Diệp Tiểu Nha không chỉ là thiên phú tu luyện chắc tuyệt, mà còn là một vị thánh thể giả, chuyện này trong tộc ngoài hắn ra không còn ai biết được cả. Từ khi phát hiện Diệp Tiểu Nha khác thường sau, hắn đã xem qua không ít cổ thư, trong đó có một loại nói về thánh thể thể chất tu luyện giả, người có thể chất này không chỉ chiến lược gấp 6 tu luyện giả cùng giai, mà từ võ mạch cho đến hóa thần một đường, là không có bình cảnh gì đáng nói, thông thường thể chất này chỉ xuất hiện trên thượng giới mà thôi. Nhìn thấy như thế, lại kết hợp với những gì Diệp Tiểu Nha thể hiện, hắn là có thể khẳng định Diệp Tiểu Nha chính là thánh thể giả trong truyền thuyết. Biết được chuyện này, hắn là mừng như điên, dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Diệp Tiểu Nha, bởi vì hắn biết, Diệp tộc có Diệp Tiểu Nha, ngày hưng thịnh sẽ không xa, đừng nói là Vân Thành, hạ thành mấy tòa cấp thấp thành trấn này, cho dù là hạ cấp thành trì Vi Long thành hắn cũng không để trong mắt. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là thượng cấp thành trì, thậm chí là lật đổ thần thành Dương gia, mang theo một mục đích cùng mơ ước lớn lao, hắn làm sao có thể bỏ qua Diệp Tiểu Nha cho được. Diệp Hán Lương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi không giao ra Diệp Tiểu Nha, không những là ngươi, mà toàn bộ Diệp tộc cũng phải cùng ngươi chôn cùng. Vân Án Vương không một tia tình cảm nói, Diệp Tiểu Nha ngày hôm nay hắn nhất định phải có được, không được cũng phải được, vì cái mục đích này, hắn có thể bất chấp tất cả, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, không có một đạo lý gì có thể nói. Vân Án Vương, ngươi cũng đừng ép người quá đáng, nếu như không, cùng lắm là ngọc thạch câu phần. Diệp Hán Lương nhìn thấy Vân Án Phương không hề có một tia thoái nhượng, cũng không có dùng kính ngữ nữa, thay vào đó là một gương mặt dữ tợn. Tiếp theo, không biết khi nào, trong tay của hắn xuất hiện một viên ngọc phù, ngọc phù tỏa ra từng tia lôi văn khủng bố hơi thở, nó làm cho không gian có một chút vặn mèo.
Đại ca,
là nhị giai cao cấp lôi ảnh ngọc phù. Nhìn thấy trên tay Diệp Hán Lương xuất hiện viên ngọc phù kia, đứng sau Vân Án Phương là Vân Ngọc Lâu cực kỳ kiên kỵ, không chỉ là hắn mười mấy người còn lại cũng là đề phòng cẩn thận, sắc mặt cực kỳ rất khó coi.
Chương 396, Vân tộc huyết.
Nhị giai cao cấp lôi ảnh ngọc phù, như loại bình thường, một khi kích phát sẽ có ít nhất 3 vạn long lực lượng, không có chân huyền cảnh thực lực, không thể nào chống lại lôi ảnh ngọc phù công kích. Một khi Diệp Hán Lương kích phát viên ngọc phù kia, hắn có thể khẳng định, 22 người bọn họ có mặt tại nơi đây, sẽ có ít nhất một nửa trong số bọn họ phải tán thân bên trong lôi ảnh. Đây chính là sự khủng bố nhất của nhị giai cao cấp ngọc phù.
Xem như ngươi biết hàng.
Diệp Hán Lương có chút đắc ý nói. Thật ra, hắn cũng là không có cách nào, từ khi nhận lấy Diệp tộc tộc trưởng chi vị, trong tộc lại không có một vị siêu phàm tiên sư nào tọa chấn, không thể làm gì khác là hắn phải nghĩ cách khác, ngọc phù này chính là được đưa vào tầm ngắm của hắn. Vì để có được khối ngọc phù này, hắn không chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí, vì sợ người của những thế lực thù phát hiện ra, hắn phải cải trang thành rất nhiều hạng người, đi đến Vi Long Thành, đa bảo thương hội, chỉ có nơi đó mới có bán loại nhị giai cao cấp ngọc phù này. Đây cũng chỉ là khởi đầu, sau đó hắn còn phải bỏ ra quá nửa tài sản tích lũy bấy lâu bên trong tộc mới có thể cầm được nó vào trong tay, hơn một nửa tài sản, cơ hồ đã làm cho Diệp tộc không thể nào vận hành trong một đoạn thời gian, nhưng mà vì có thể bảo vệ được bộ tộc, hắn cũng chỉ có cắn răng giao ra.
Diệp Hán Lương, ngươi cho là dựa vào một viên ngọc phù có thể chống lại Vân tộc chúng ta sao?
Ý nghĩ cũng là quá ngây thơ một chút. Không giống như đám siêu phàm phía sau sợ hãi khi nhìn thấy lôi ảnh ngọc phù, Vân Án Vương lại rất là bình tĩnh, dường như việc Diệp Hán Lương lấy ra lôi ảnh ngọc phù là nằm bên trong suy đoán của hắn một dạng.
Ngươi có ý gì?
Ta cũng không phải là người dễ gạt.
Diệp Hán Lương cầm thật chặt lôi ảnh ngọc phù trong tay, lòng tin không đủ hỏi Vân Án Phương. Mặc dù có nhị giai ngọc phù trong tay, nhưng mà không hiểu sao, trong lòng của hắn có chút lo lắng, đây là do siêu phàm cảnh cường giả quá cường đại, hắn không có lòng tin chống lại.
Ầm.
Phốc.
Chỉ là không chờ đợi được Vân Án Phương trả lời, hắn đã bị người cho đánh bay xa ra hơn 10 trượng, thẳng đường đi phun ra không ít huyết tương, xem ra là bị thương không nhẹ.
Chớ trêu thay, người ra tay với hắn cũng không phải là Vân tộc siêu phàm cảnh cường giả, mà là người của Diệp tộc. Tên kia nhân lúc hắn tập trung chú ý vào Vân tộc đám người, không chú ý phía sau, cho nên đã đâm cho hắn một đao, ngay cả lôi ảnh ngọc phù cũng đã bị người cướp đi.
Thượng Tuấn bái kiến chư vị trưởng lão.
Sau khi bồi cho Diệp Hán Lương một trưởng, Diệp Thượng Tuấn đi đến bên Vân tộc đám người, dâng lên lôi ảnh ngọc phù, cung kính thi lễ.
"Ân, Tuấn Nhi, ngươi làm không sai."
Nhận lấy ngọc phù, Vân Án Vương hết lời khen ngợi.
"Tộc trưởng, ngài có sao không?"
"Tộc trưởng,
không cần nói,
dùng một viên đan dược này trước đi."
"Tộc trưởng bá bá,
ngài đừng làm cho tiểu nha sợ."
Diệp Thượng Tuấn,
ngươi không phải là người.
Diệp Thượng Tuấn,
ngươi không bằng cầm thú.
Diệp Thượng Tuấn,
ngươi là một tên vong ân phụ nghĩa.
Diệp Thượng Tuấn,
sau một lúc ngẩn người vì không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, Diệp tộc đám người lập tức tỉnh hồn lại, một số đến nâng đỡ, chăm sóc cho Diệp Hán Lương, số khác chỉ tay vào tên phản đồ Diệp Thượng Tuấn thi nhau mắng nhiếc, dường như những lời nói khó nghe nhất bọn họ đều nói ra.
Khu,
ta không sao.
Diệp Hán Lương sau khi sử dụng một ít trị thương đang ăn dược, đã khá hơn một chút, ho lên một tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói Thượng Tuấn.
Tại sao ngươi lại làm như vậy?
Hắn thật sự đau lòng a, không cần hỏi thêm, hắn cũng biết được người bán đứng Diệp tộc, mang tin tức của Diệp Tiểu Nha nói cho Vân tộc biết chính là Diệp Thượng Tuấn rồi. Hắn thật sự là không thể hiểu, trong Diệp tộc này hắn nghĩ người nào cũng có thể phản bội hắn, người nào hắn cũng đề phòng, riêng Diệp Thượng Tuấn là ngoại lệ, hắn không có nghĩ đến Diệp Thượng Tuấn sẽ phản bội hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Thượng Tuấn trước đây là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, chỉ chút nữa là táng thân trong tay của người Vân tộc, cũng may khi đó hắn xuất hiện kịp lúc, ra tay tương cứu. Diệp Thượng Tuấn là một nhân tài, lại rất thông minh. Hắn lại không có con nối dõi, cho nên hắn xem Diệp Thượng Tuấn không khác gì con ruột, còn có ý định bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế của Diệp tộc. Những năm qua không ít sự vụ quan trọng trong tộc đều chuyển giao cho Diệp Thượng Tuấn xử lý, hắn đã đối xử với Diệp Thượng Tuấn tốt đến như vậy, như thế nào Diệp Thượng Tuấn lại phản bội hắn đâu?
Tộc trưởng,
thật xin lỗi.
Diệp Thượng Tuấn không dám đối mặt với lại Diệp Hán Lương, túi đầu thấp xuống, chỉ trả lời một câu.
Ta không cần ngươi xin lỗi,
ta chỉ muốn biết nguyên nhân.
Diệp Hán Lương gầm thét nói.
Hừ,
để ta nói cho các ngươi biết vậy.
Sở dĩ Thượng Tuấn phản bội Diệp tộc các ngươi, là vì Thượng Tuấn nó không mang họ Diệp, nó mang họ Vân, tên của nó là Vân Thượng Tuấn, là con thứ ba của Vân Án Phương này, năm xưa là ta vì muốn nó rèn luyện một chút, cho nên mới để nó đến Diệp thành mà thôi, bây giờ các ngươi đã hiểu chưa?
Vân Án Phương thấy Diệp Thượng Tuấn, không, là Vân Thượng Tuấn không có lên tiếng, cho nên đã thay hắn trả lời.
Là sự thật sao?
Diệp Hán Lương vẫn còn không thể tin hỏi.
Đúng vậy.
Tộc trưởng.
Vân Thượng Tuấn gật đầu đáp.
Thật ra trong lòng của hắn hiện tại cũng là rất khổ sở. Ban đầu đến Diệp Thành hắn cũng chỉ mang theo tâm lý rèn luyện là chính, chỉ là không nghĩ đến Diệp Hán Lương lại đối xử với hắn quá tốt, xem hắn như con ruột, còn có ý định truyền lại tộc trưởng chức vị cho hắn, hắn sao lại không biết, con người nào phải có cây, hắn sao không cảm động cho được. Chỉ là thật đáng tiếc, hắn lại là người của Vân Thành, trong người chạy là Vân tộc huyết, hắn không thể trơ mắt nhìn thấy Vân Thành dần dần bị diệt cho được, cuối cùng hắn vẫn chọn Vân ra.
Chương 397, hai lựa chọn.
Ha ha ha.
Thì ra là như vậy.
Diệp tộc chúng tôi thua thật không có oan.
Diệp Hán Lương sau khi nghe Vân Thượng Tuấn thừa nhận,
nhìn về phía Vân Án Vương cười to nói. Hắn tuy là hận cực Vân Án Vương, nhưng mà hắn không thể không bội phục tính toán sâu xa của hắn, chỉ vì một cái suy tàn bộ tộc, lại để cho con của mình đi đến nằm vùng, nếu như đổi lại là hắn, hắn thật sự làm không được. Người này không chỉ tàn nhẫn, lại tính toán sâu xa, không cho đối thủ của mình một cơ hội, dù là nhỏ nhất, xứng đáng là một vị tuyệt thế kiêu hùng, ai làm đối thủ của hắn, sợ là cả đời không có cơ hội xoay người. Diệp Thượng Tuấn. Không, phải gọi ngươi là Vân Thượng Tuấn mới đúng, niệm tình Diệp tộc nuôi ngươi hơn 20 năm, ngươi có thể buông tha cho tiểu nha một con đường sống được không? Chỉ cần ngươi buông tha cho tiểu nha, cho dù lấy cái mạng già này ra đổi, ta cũng không có tiếc. Diệp Hán Lương tu vi tuy không cao, nhưng mà lịch duyệt giang hồ lại không phải tay mơ, hắn thấy Vân Thượng Tuấn tuy là phản bội Diệp tộc, nhưng mà vẫn tồn tại một tia ấy nấy, chỉ cần đánh vào nhược điểm này của hắn, tiểu nha còn có hy vọng. Tộc trưởng, nếu như ngài ở vào hoàn cảnh của ta, ngài sẽ buông tha cho Diệp tiểu nha sao? Vân Thượng Tuấn hỏi lại. Hắn chỉ là tâm tồn tại một tia ấy nấy, cũng không phải là hắn ốc, Diệp tộc hiện tại người quan trọng nhất không phải là Diệp Hán Lương, mà là vị tiểu cô nương tiểu nha kia, hắn là từng cùng Diệp tiểu nha giao thủ, với tu vi võ mạch cửu trọng hắn, lại không phải là Diệp tiểu nha một chiêu chi địch, bây giờ nghĩ lại, hắn còn cảm thấy nóng mặt. Diệp tiểu nha chỉ là võ mạch bắt trọng mà thôi, một khi cô bé đột phá siêu phàm, chân huyền còn ai trong Vân tộc có thể làm đối thủ của cô ta, thiên tài như thế, không diệt trừ đi, lòng hắn thật sự khó ăn a. Cầu xin phụ thân tha cho đám người Diệp tộc một con đường sống, kia đã là điểm mấu chốt của hắn, những chuyện còn lại cho dù có thương, hắn cũng không thể giúp được gì. Ha ha, ta đã hiểu. Diệp Hán Lương lắc đầu chua chát nói. Vân Thượng Tuấn nói không sai, nếu như hắn ở vào hoàn cảnh của Vân tộc người, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tiểu Nha có cơ hội tồn tại, không chừng hắn còn làm tuyệt hơn, những gì có liên quan đến Diệp Tiểu Nha, hắn đều sẽ hủy diệt hết. Không, ta không thể bỏ cuộc, ta vẫn chưa thua. Diệp Hán Lương trong lòng âm thầm hò hét, bỏ cuộc không phải là tác phong làm việc xưa nay của hắn. Vân An Vương, căn cứ vào 100 năm trước tại Vi Long thành phủ Hy ra người chứng kiến lên dưới, Vân tộc cùng Diệp tộc quyết định, hai tộc tranh đấu, siêu phàm cảnh cường giả là không thể trực tiếp nhúng tay vào hai tộc chi tranh, bằng không Vi Long thành phủ Hy ra sẽ không ngồi yên mặc kệ, ngươi dám chống lệnh sao? Diệp Hán Lương lớn tiếng quát. Nghe Diệp Hán Lương nói, vốn đã tuyệt vọng Diệp tộc đám người hai mắt sáng ngời, cả người tất điều có sinh khí bừng bừng. Vi Long thành phủ Hy ra, xung quanh mấy ngàn tòa thành trấn nơi đây tuyệt đối chúa tể. Truyền rằng bên trong Hy ra chân huyền cảnh chân nhân không dưới 200 vị, đồn rằng bên trong Hy ra còn có một vị pháp thần cảnh chân quân tọa trấn, không biết thật giả thế nào, nhưng mà có thể khẳng định, Hy ra nếu như có ý định diệt Vân tộc, cho dù 100 cái Vân tộc cũng không đủ cho Hy ra giết. Vi Long thành Hy ra chính là hơn vạn năm qua Diệp tộc bọn họ dựa vào, vì có Hy ra phía sau, cho nên mặc dù Diệp tộc bọn họ có bị ức hiếp thảm hại, những thế lực khác cũng không dám ra tay đem Diệp tộc sát tuyệt, nếu như không, đó là làm mất mặt Hy ra, hậu quả rất là nghiêm trọng. Diệp tộc đời này, ngoài những cống phẩm khác ra, Diệp Hán Lương còn tìm một cô gái xinh đẹp nhất trong tộc, dâng lên cho một vị chân huyền trưởng lão của Hy ra làm thiếp, cô gái kia rất được vị chân huyền chân nhân kia yêu quý, là chỗ dựa lớn nhất của Diệp tộc bọn họ. Vi Long thành phủ Hy ra. Ha ha ha. Vân Án Vương không cấm cười to. Lần này vì muốn trấn nhiếp người của Diệp tộc, hắn thêm vào linh lực bên trong, âm thanh quần quật như sóng thét biệt lầm, thành chủ phủ cùng xung quanh kiến trúc công trình liền nghiêng ngả, tu vi thấp một chút võ mạch cảnh nằm lăn lộn dưới đất, thất khiếu tràn máu tươi, trông vô cùng thê thảm, nếu như không phải Vân Án Vương còn không muốn diệt đám người bên dưới, bọn họ đã bị chê là từ lâu. Ngươi hiện tại có thể đi tìm, có thể hay không liên lạc được với Vi Long thành phủ Hy ra, hôm nay ta đến đây, làm sao không có chuẩn bị được kia chứ? Sau khi cười xong, Vân Án Vương gần giọng nói. Diệp Hán Lương cùng đám trưởng lão nghe vậy sắc mặt đống nhiên biến đổi, như là truy vào hầm băng một dạng. Trước đây khi Vân tộc đến xâm phạm, bọn họ đã dùng truyền âm ngọc phù cầu cứu Vi Long thành Hy ra, chỉ là khi đó không hiểu sao lại không liên lạc được. Ban đầu bọn họ còn cho là mình dùng truyền âm ngọc phù là không hợp lễ phép, cho nên mới phái mấy trăm vị cao thủ cưỡi phong mã thú chạy ra khỏi Diệp thành đi đến Vi Long thành cầu cứu, chỉ là đám người kia không đi được bao xa đã bị người Vân thành cho giết. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ nào phải không lễ phép gì, mà là do Hy ra người không muốn để ý đến bọn họ, là bọn họ bị Hy ra bỏ rơi. Diệp Hán Lương, Diệp tộc ra một thiên tài tuyệt thế, chưa đến một tháng đột phá 7 cái tiểu cảnh giới, thiên phú còn kinh khủng hơn Lý gia thiếu chủ, ngươi cho rằng tin tức này có thể che giấu được Vi Long thành Hy ra, bọn họ sau khi nghe được tin tức này, còn sẽ che chở cho Diệp tộc các ngươi. Vân Án Vương từng chữ chu tâm nói. Diệp Hán Lương cùng đám trưởng lao sắc mặt trắng xám. Vi Long thành phủ Hy ra sở dĩ ra mặt giữ lại Diệp tộc, là vì bọn họ Diệp tộc nhỏ yếu, rất biết nghe lời, dễ dàng sử dụng, nói trắng ra là Hy ra chỉ xem bọn họ như một đám nô lệ đến đối đãi. Một khi tên nô lệ này không an phận, muốn vùng lên chống lại chủ nhân kia không ngần ngại chí nô lệ vào chỗ chết. Hy ra tuy nói mang tiếng bảo hộ Diệp tộc, nhưng mà bọn họ chính là những người chấn lột Diệp tộc nặng nề nhất, một ngày kia Diệp tộc cường thịnh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hy ra, đạo lý này những người lãnh đạo Hy ra là thấy rất rõ ràng. Nhưng mà ngươi cũng yên tâm, lần này ta đến đây, mục đích cũng chỉ có Diệp tiểu nha, chỉ cần các ngươi giao ra Diệp tiểu nha, Vân Thành người sẽ lập tức rời đi. Vân Án Vương lạnh lùng nói. Không có Vân Thượng Tuấn cầu tình, hắn cũng đã có ước định với lại Hy Hàn Châu, sẽ không thật sự diệt đi Diệp tộc, một đám nô lệ mà thôi. Nếu như diệt đi, bọn họ lại phải đi tìm mục tiêu mới, cũng khá mất thời gian, sao không để bọn họ lại từ từ chơi đùa. Chương 398, ta đi theo ngươi. Diệp tiểu nha hay là cả Diệp tộc, ngươi tự mình lựa chọn đi. Vân Án Vương lại bồi thêm một câu. Tất cả Diệp tộc tộc nhân vì lời nói của Vân Án Vương mà rơi vào trầm mặc, cả quảng trường im lặng châm rơi có thể nghe. Mọi người dần tránh ra xa Diệp Tiểu Nha vị trí, ánh mắt hiện tại đều tập trung lên người của nàng, mang theo đầy phức tạp cảm. Bọn họ không nói ra, nhưng mà những ánh mắt kia tất cả đều đã cho ra đáp án mà thiếu nữ cần biết. Ngay cả Diệp Hán Lương dù muốn lên tiếng, nhưng sau cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu đi nơi khác, vì hắn biết, hắn có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật. Tiểu Nha hiện tại, nàng cảm thấy thật cô độc, mặc dù mọi người không có làm vậy, nàng cũng sẽ vì Diệp tộc mà hy sinh, chỉ là khi thấy tất cả đều bỏ rơi nàng, nàng thật có chút đau lòng. Không, Diệp Tiểu Nha quay sang nhìn lại, vẫn còn Tử Phàm ca ca không có bỏ rơi nàng, nàng là không biết Tử Phàm ca ca khi nào xuất hiện bên cạnh nàng, còn mỉm cười với nàng, nhưng mà như vậy đã đủ rồi, nàng đã là mãn nguyện rồi. Hạ cấp thành trì, Vi Long Thành, thành chủ phủ nội điện bên trong. Một thân huyền y trung nhân nhân, đang ngồi tại nội điện dưỡng thần, một thân khí tức cực kỳ nội liễm, thi thoảng vô tình tỏa ra một tia chân nguyên, làm cho không gian xung quanh vì đó mà rung động, đây rõ ràng là một vị chân huyền cảnh cường giả, còn không phải là bình thường chân huyền cảnh. Hạ cấp thành trì Vi Long Thành thành chủ Hi Han Châu, linh thể chân huyền hậu kỳ đại thành cường giả. Cho dù tại Bát Hoang vực chân huyền trong, hắn cũng tính toán là một cao thủ đứng đầu, vượt lên trên đại đa số phàm thể chân huyền cảnh. Thành chủ, chúng ta không có ra tay hay sao? Nếu như còn chần chừ, Diệp tộc có thể bị Vân tộc cấp diệt. Một người trung niên râu cá chê, có tu vi chân huyền cảnh trung kỳ viên mãn cường giả tiến lên cung kính bẩm báo. Hy mang, Diệp Thành lần này ta sẽ không có ra tay. Đang khi dưỡng thần, Hi Hán Châu bỗng nhiên mở mắt ra, đối với trung niên Hi Mang nói: "Chỉ là thành chủ, nếu như chúng ta không ra tay, mặt mũi của hạ cấp thành trì Hi gia chúng ta còn đâu?" Hi Mang vẫn không buông tha nói. Tại chi vi mấy ngàn tòa thành xung quanh, ai cũng biết Diệp tộc chính là một con chó của Hi gia bọn họ, thường nói đánh chó phải xem mặt chủ, Vân tộc việc làm, thật sự là không để Hi gia của bọn họ vào trong mắt, không trừng phạt Vân tộc, bọn họ sẽ bị người ta chê cười. Hi Mang, ngươi nên nhớ, Hi gia chúng ta sừng sững tại Vi Long Thành mấy chục và năm, không phải là vì mặt mũi, mà là thực lực, chúng ta có thực lực không có người nào dám chống lại chúng ta, những thứ khác chỉ là phụ du, ngươi có hiểu không? Hi Hán Châu đống nhiên nghiêm khắc nhìn Hi Mang nói. Vâng, thành chủ, ta đã biết sai. Hi Mang không dám nói nữa, lên tiếng nhận sai. Ngươi biết được là tốt. Diệp tộc ra một thiên tài là Diệp Tiểu Nha, lại giấu giếm không báo, ý đồ đáng chết, bọn họ có bị diệt tộc cũng đáng. Thấy lời nói của mình có chút hơi nặng, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hi Mang, vỗ lên vai của hắn một cái, lên tiếng giải thích một chút. Thành chủ, là ta nhất thời lỗ mãng. Diệp tộc ra một Diệp Tiểu Nha, hắn đương nhiên cũng biết đến, chỉ là không chịu nổi vị tiểu thiếp của hắn mà nhỉ, cho nên mới đến đây một chuyến mà thôi, còn thành bại hay không, không có tại trong suy nghĩ của hắn. Một tiểu bộ tộc, ngay cả siêu phàm cảnh còn không có, không đáng cho hắn quan tâm. Đúng lúc này, Hi Mang, ngươi tập trung tất cả những chân huyền cảnh cường giả trong tộc, ta đi mời lão tổ xuất quan, chúng ta lập tức đi đến Diệp Thành. Đương nhiên, truyền âm ngọc phù của Hi Hán Châu phát sáng lên một cái, đọc được tin tức sau, hắn là sắc mặt biến đổi, lập tức ra lệnh cho Hi Mang. Thành chủ, cứu Diệp tộc đám người, chỉ cần một mình ta đi là được rồi, không cần phải đại động can hoa. Hi Mang thật không cho là đúng nói. Mặc dù không hiểu tại sao thành chủ lại trở mặt như lật sách, nhưng mà Hi Mang lại có chút không tình nguyện. Diệp tộc hay Vân tộc, trong mắt hắn toàn là một đám phế vật, không có lấy một cao thủ nào lên được mặt bàn, vì đối phó với Vân tộc kia, lại huy động toàn bộ lực lượng trong tộc, ngay cả đang bế quan lâu năm lão tổ cũng dọn ra, có phải là chuyện bé xé ra to rồi hay không? Ngươi không cần nói nhiều. Lần này chúng ta đến, là diệt Diệp tộc, cũng không phải là cứu Diệp tộc. Hi Hán Châu chỉ để lại một câu, sau đó liền rời đi nơi này, dáng vẻ còn rất gấp. Không phải cứu Diệp tộc mà là diệt Diệp tộc. Đây là có chuyện gì? Hi Mang càng lúc càng hồ đồ. Như thế nào mọi chuyện lại càng lúc càng rối? Diệp tộc có thể nói không cần bọn họ ra tay, cũng sẽ bị Vân tộc cấp diệt, không đi cứu Diệp tộc thì thôi, lại đi diệt bọn họ, đây là đạo lý gì? Với lại có đi diệt Diệp tộc thì chỉ cần một mình hắn đi là đủ rồi, có cần thiết phải huy sư động chúng hay không? Hay là có chuyện gì mà hắn còn không được biết? Ân, chắc chắn là như vậy, sau khi thành chủ nhận được truyền âm ngọc phù tin tức, liền lập tức thay đổi thái độ, nhất định là có chuyện gì mà hắn không biết tại đây. Chỉ là cho dù có chút khó hiểu, nhưng mà hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Hi Hán Châu, lập tức nhanh đi truyền lệnh. Diệp Thành, thành chủ phủ. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Vân Án Vương mà tiến hành, càng ngày càng có nhiều người rời xa Diệp Tiểu Nha vị trí, từ trên xuống dưới, hết thảy Diệp tộc cao tầng đều trầm mặc, không rên một tiếng, thái độ của bọn họ đã thay cho câu trả lời. Giữa sinh tử chi gian, nhân tính lích kỷ vì mình diễn ra không một tia bỏ sót, có thể còn sống, hy sinh người khác cũng không có sao, chỉ cần người chết không phải là mình là được rồi. Ta đi theo ngươi là được rồi. Tại vô số người nhìn chằm chằm bên trong, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có thể cười khổ, nàng có thể không đáp ứng hay sao? Nàng có quyền không đáp ứng được sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nàng không có cái thực lực kia, cũng không có khả năng kia. Nàng biết Vân Án Phương làm như vậy, cốt là đánh sập niềm tin của Diệp tộc mọi người mà thôi, với thực lực cùng ánh mắt của hắn, làm sao đến bây giờ còn không có phát hiện ra nàng được chứ? Thực lực, chung quy vẫn là thực lực của nàng quá kém, cho nên còn không thể nắm giữ được vận mệnh của mình, cũng không thể trách cứ ai. Chương 399, Vân Án Phương bi kịch. Diệp tộc tất cả, từ trên xuống dưới, ngoài trừ Diệp Hán Lương còn một tia không tha ra, những người khác sau khi nghe Diệp Tiểu Nha lên tiếng, nhìn về phía nàng đều thở phào một tia nhẹ nhõm. Tương lai không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất hiện tại vẫn còn sống là vẫn còn hy vọng, không phải sao? Tiểu Nha thiếu chủ, không thể. Đến giờ phút cuối cùng, không hiểu như thế nào, Diệp Mục vùng vây đứng lên, chắn trước mặt của Diệp Tiểu Nha, dùng giọng kiên quyết nói. Hắn cũng là sợ chết, nhưng mà nhìn thấy một đám cao tầng gan còn bé hơn cả chuột nhắt, hắn không thể không đứng ra, hắn biết mình không đứng ra, Diệp tộc sau này là không còn hy vọng gì. Nhẫn nhục cầu sinh, đem một cô bé ra đổi lấy sinh tồn hơi tàn, bộ tộc như thế, còn gì là tương lai nữa kia chứ, nó không có tinh thần chiến đấu, trước sau gì cũng diệt tộc một con đường, sớm muộn gì cũng chết, chết sớm một chút cũng không có sao. Diệp Mục đại thúc, đa tạ ngươi, chỉ là nếu như có thể dùng sinh mạng của một mình Tiểu Nha, có thể đổi lại mạng của mấy trăm vạn tộc nhân, ta có hy sinh thì có làm sao? Diệp Tiểu Nha dùng chân khí, đưa Diệp Mục rời xa nàng vị trí, mỉm cười đứng thẳng, khoảnh khắc kia, nàng mới thánh khiết làm sao, cao thượng làm sao, giờ phút này không ít Diệp tộc trưởng lão đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, túi gầm đầu xuống, không dám đối mặt với nàng. Ha ha ha, các ngươi lựa chọn vô cùng chính xác. Vân Án Vương càn rỡ cười to, vô cùng đắc ý nói. Tiếp theo, hắn hóa linh lực thành cự trảo, liền như phá vỡ khoảng cách không gian, hướng về thiếu nữ Lục Y Diệp Tiểu Nha chỗ tới, không người nào đứng ra chống lại cự trảo kia, bọn họ cũng không có cái thực lực đó, vô số người xấu hổ cúi đầu, càng nhiều người là nhắm hai mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng đáng sợ sắp diễn ra. Tử Phàm ca ca, thật xin lỗi, Tiểu Nha Nha không thể làm đồ ăn cho huynh được rồi. Diệp Tiểu Nha ngẩng đầu lên nhìn cự trảo sắp đem mình nuốt hết, trong đôi con ngươi cứ như vậy bình thản, không có một tia sợ hãi, không nghĩ đến khi đối mặt với tử vong, nàng vẫn mỉm cười thản nhiên. Chỉ là lúc này, trong đầu của nàng lại xuất hiện một hình bóng, vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia lúc nào cũng cốc đầu của nàng làm niềm vui, nhưng mà trước khi chết, nàng trong đầu chỉ còn lại vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia. Ầm. Rắc. Dám ra tay với lại Tiểu Nha Nha, các ngươi đã hỏi qua ta chưa? Trong khi tất cả mọi người đều cho là Diệp Tiểu Nha sẽ bị cự trảo đánh cho tan xương nát thịt, tại thời khắc cuối cùng, khi cự trảo chỉ còn cách Diệp Tiểu Nha không đến 10 cm, một đạo chỉ pháp xuất hiện, phá tan đi linh lực cự trảo của Vân Án Phương, thuận đường đem luôn cánh tay phải của Vân Án Phương đánh nát, trong ánh mắt kinh khủng của tất cả mọi người. Tử Phàm ca ca ba. Diệp Tiểu Nha nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, không thể nào tin được nhìn sang Diệp Tử Phàm. Không sai, người vừa ra tay cứu nàng chính là vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia, tại trong lúc nàng tuyệt vọng, nguy hiểm nhất thời điểm, tộc nhân cao tầng không có người nào đứng ra giúp đỡ cho nàng, cuối cùng bảo hộ trước mắt nàng lại là vị Tử Phàm ca ca xấu tính này, giờ phút này, không hiểu sao, hai dòng nước mắt của nàng lại chảy dài trên má, kia là những giọt nước mắt vô cùng cảm động mà chảy xuống, phải biết rằng khi đối mặt với sinh tử, nàng cũng không hề chau mày một cái a. Tử Phàm ca ca, huynh chạy nhanh đi, bọn người kia tất cả đều là siêu phàm cảnh cường giả. Cảm động qua đi, Diệp Tiểu Nha như nhớ đến cái gì, lập tức thất thanh nói. Diệp Tử Phàm đứng ra, đây đã là điều mà nàng không có ngờ đến, chỉ là Tử Phàm ca ca chỉ võ mạch cảnh võ giả, nếu như còn không chạy nhanh, rất có thể bị đám người kia cấp diệt sát. Nàng bây giờ rất là lo lắng, hy vọng đám người kia chỉ tập trung chú ý vào nàng, bỏ qua cho Tử Phàm ca ca một lần. Chỉ là lời này của nàng vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt rất là quỷ mị nhìn nàng, vừa rồi chàng kinh thiên biến cố kia, Diệp Tử Phàm ra tay, Diệp Tiểu Nha chỉ vì quá cảm động mà không có xem kết quả, nhưng mà đám người bọn họ lại xem rất là rõ ràng. Một chỉ của Diệp Tử Phàm đánh ra, không chỉ đánh tan cự trảo có Vân Án Phương, mà còn đem bàn tay phải của Vân Án Phương cấp hủy diệt. Loại thực lực kia, không phải là một tên võ mạch cảnh phàm nhân có thể làm được, ít nhất cũng là siêu phàm cảnh tiên sư, hoặc là siêu phàm cảnh bên trên cường giả. Siêu phàm cảnh tiên sư, nghĩ đến đây, đám người cao tầng Diệp tộc không khỏi đánh dùng mình một cái, nhất là đám người từng có ý định đem Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người chia cắt, càng là không khỏi run rẩy. Phải kể đến đầu tiên là Diệp Hán Lương cùng Vân Thượng Tuấn, hai người bọn hắn nhìn qua Diệp Tử Phàm một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi sâu đậm. Hơn ai hết, hai người bọn họ chính là những người vạch ra âm mưu dùng gia tộc tử sĩ đi diệt sát Diệp Tử Phàm, cũng may, cuối cùng kế hoạch kia lại không có được thực hiện, chỉ là hai người bọn họ cũng không có lạc quan, một khi Diệp Tử Phàm kêu biết được chuyện này, hai người bọn họ hậu quả sẽ thật thảm. Người là ai? Vân Án Phương hết nhìn tay phải của mình biến mất, lại nhìn về phía của Diệp Tử Phàm, trầm giọng hỏi. Hắn cái kia một chảo, tuy rằng còn không có sử dụng toàn lực, nhưng mà 2000 long lực lượng là có đến, cái lực lượng kia có thể phá đi một cái tiểu sơn, hủy một tòa thành chủ phủ là không có nói chơi, cường đại như vậy, lại bị cái tên hắc y thanh niên trước mắt này chỉ dùng một chỉ đánh tan, lại hủy luôn cánh tay của mình, thực lực kinh khủng có thể nhìn thấy được luồn đốm, nhìn tên kia còn có vẻ như không có xuất toàn lực, bộ dạng khá là thành thơi, cái này không thể không làm cho hắn không kiên kỵ. Chương 400, lão tổ hiện thân. Ầm ầm ba. Ồn ào. Ta cùng Tiểu Nha Nha nói chuyện, nào có chỗ cho người xen vào. Diệp Tử Phàm đi đến xoa mái tóc đen của Diệp Tiểu Nha một cái, đang muốn cùng nàng vui đùa vài câu, cái tên Vân Án Phương này lại lên tiếng quát, cái này thật làm cho hắn không vui. Đánh ra một trường, như là đập một đám rồi nhặng một dạng, đem tất cả 22 tên siêu phàm này đều cho bao phủ vào bên trong. Thật ra hắn đã đến đây từ lâu, thế nhưng cũng không có ra tay, hắn muốn lợi dụng đám người này dạy cho Diệp Tiểu Nha một khóa về tu luyện giới tàn nhẫn cùng tu luyện giả vô tình, kết quả làm hắn khá hài lòng, nếu như cái tên Diệp Mộc kia không đứng ra thì là càng tuyệt. Đám người Vân tộc này đã hoàn thành xong vai diễn của mình, hắn cũng là không muốn để bọn họ nhảy nhót thêm nữa, cho nên cũng chỉ đánh ra tay tiến bọn họ một đoạn đường. Ầm ầm.
Cái gì?
Lực lượng này?
Ầm ầm.
Không,
đây không phải là sự thật.
Chết tiệt.
Hắn là chân huyền cảnh chân nhân.
Không,
chân nhân tha mạng.
Phúc,
phúc,
phúc.
Một đám siêu phàm cảnh Vân tộc, mặc dù lần đầu tiên Diệp Tử Phàm xuất thủ bọn họ đã hết sức đề phòng, thế nhưng khi đối đầu với kích thứ hai thì bọn họ đã cảm nhận rõ ràng sự vô lực. Cho dù bọn họ có sử dụng hết thủ đoạn vốn có, nhưng mà tất cả đều là phi công, cho dù muốn chạy trốn cũng không được, bây giờ bọn họ mới biết mình phải đối mặt với một tôn cường giả khủng bố đến mức nào. 22 vị siêu phàm tiên sư, cao cao tại thượng, được phàm nhân hết lòng cung bái, giờ phút này lại giống như 22 cái quả cầu, nổ tung lên giữa màn trời đêm, nhìn cũng khá là diễm lệ.
Tử Phàm ca ca,
huynh không phải là võ mạch cảnh. Nhìn thấy 22 vị siêu phàm tiên sư vừa rồi còn diễn võ dương oai bị Diệp Tử Phàm một kích diệt sát, Diệp Tiểu Nha đầu óc có chút không đủ dùng, vô ý thức hỏi một câu. Chỉ là khi hỏi xong, nàng thật muốn cho mình một cái tát, nàng hỏi một câu thật vớ vẩn, võ mạch cảnh có thể dùng một chiêu diệt đi hơn 20 vị siêu phàm cảnh hay sao?
Cốc.
Nha đầu đốc,
ta đương nhiên không phải là võ mạch cảnh.
Diệp Tử Phàm sau khi đánh ra một chiêu diệt đi đám người kia xong, cũng không có quan tâm đến thành quả của mình, mà khẽ gõ Diệp Tiểu Nha một cái, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Ây ra,
Tử Phàm ca ca,
huynh gặp người.
Diệp Tiểu Nha khẽ kêu đau một tiếng, chỉ tay vào Diệp Tử Phàm lớn tiếng nói,
Tử Phàm ca ca này thật đáng giận, rõ ràng là một đại cao thủ, lại ngụy trang thành một tên võ mạch cảnh, thật là đáng giận cực kỳ.
Nếu như nàng biết Diệp Tử Phàm lợi hại như vậy, vừa rồi sao có thể lộ ra bộ mặt yếu đuối ủy mị cho hắn xem, bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá mất mặt.
Tiểu Nha Nha,
võ mạch cảnh là do muội tự nghĩ ra mà thôi, ta có khi nào nói mình là võ mạch cảnh võ giả?
Diệp Tử Phàm nghe vậy, lập tức chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn trời, tỏ ra mình là một vị thế ngoại cao nhân mở dạng.
Muội mặc kệ,
huynh lừa muội, huynh lừa đảo.
Diệp Tiểu Nha thật không ăn hắn bộ dạng này, vẫn cắn chặt không có buông tha.
Hiện tại nàng đã nhớ lại, quả thật từ trước đến nay Diệp Tử Phàm chưa từng nói hắn là võ mạch cảnh, đây chỉ là do nàng vẫn luôn tự cho là thông minh, nghĩ hắn là võ mạch cảnh mà thôi. Giờ này nghĩ lại, thật sự là lỗi của nàng.
Chỉ là nghĩ đến Diệp Tử Phàm vốn là đại cương giả, lại không chịu nói cho nàng biết, làm nàng chịu không ít khổ, đây là lỗi của hắn.
Đám người Diệp Hán Lương nhìn thấy tình cảnh này, thật sự vô cùng hâm mộ à, người mà bọn họ hâm mộ cũng không phải là Diệp Tử Phàm, mà là Diệp Tiểu Nha.
Bọn họ ước gì mình có thể thay thế Diệp Tiểu Nha vị trí, cùng Diệp Tử Phàm đối đáp vài câu, như vậy bọn họ đã mãn nguyện, phải biết không phải ai cũng có thể có cơ hội cùng một vị chân huyền cảnh cường giả trò chuyện vui vẻ mà không có lo lắng gì.
Ước thì ước, nhưng mà không ai lại dám đứng ra, cái tên Vân Án Phương kia vì nhiều lời một câu đã bị vị cường giả này cấp diệt sát, có cái tấm gương trước mắt, không có ai lại muốn đi theo.
Được,
được rồi,
đây là lỗi của ta.
Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, rõ ràng là con bé kia là người vô lý, nhưng mà hắn không thể không nhận thua. Ánh mắt của cô ta càng ngày càng híp lại, càng lúc càng nguy hiểm, nếu như hắn không nhận thua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Xem như huynh tức thời.
Diệp Tiểu Nha cười tươi như một đóa hoa,
trong lòng nàng bây giờ vô cùng vui mừng. Tử Phàm ca ca cho dù có biến thành cái thế cường giả, thì cũng là Tử Phàm ca ca của nàng, trước sau đều không có thay đổi. Đây là điều đáng quý nhất.
Bước vào tu luyện chưa lâu, nhưng mà cũng không phải nàng kém kiến thức, nàng biết rằng cường giả một khi tu vi càng cao, tính cách sẽ càng ngày càng quái dị, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, làm người khó gần. Cũng may, Tử Phàm ca ca của nàng không ở trong số đó, như vậy là đủ rồi.
Các ngươi đã đến rồi,
sao còn chưa hiện thân?
Dỗ dành Diệp Tiểu Nha sau, Diệp Tử Phàm đống nhiên nhìn về phía tây phương hướng, cất tiếng nói:
Ha ha ha,
Diệp chân nhân quả nhiên tu vi cao siêu,
Vân Viễn Đông xin bái phục.
Lời Diệp Tử Phàm vừa dứt, hướng tây không đến 10 dặm một đạo thân ảnh đạp không mà đến, cất tiếng cười to chào hỏi Diệp Tử Phàm.
Chỉ là ngoài miệng tuy chào hỏi, nhưng khi đến gần cách Diệp Tử Phàm 100 trượng, từ thân thể của hắn phát ra một cổ khí thế vô cùng cường đại, ép đến vạn vật xung quanh rên rỉ liên hồi, nếu như so với Vân Án Phương phát ra, thì khí thế của vị Vân Viễn Đông này còn cường gấp trăm lần có hơn.
Chân huyền cảnh trung kỳ đại thành,
ngươi là người Vân tộc.
Phất tay đem khí thế cường đại của Vân Viễn Đông đánh bay đi, Diệp Tử Phàm có một chút hứng thú hỏi.
Không sai,
bản tọa chính là Vân tộc lão tổ.
Vân Viễn Đông không có quanh co trả lời.
Đối mặt với lại một đại cao thủ như tên Diệp Tử Phàm trước mắt này, nếu như vòng vo Tam Quốc sẽ thật đánh mất thân phận, cũng không tôn trọng đối phương.
Chương 401, Chân Huyền tụ tập.
Hắn đến đây thời gian cũng không ngắn, Vân tộc lần này hành động vô cùng lớn, hắn làm sao có thể vắng mặt cho được? Tiếc nuối lớn nhất của hắn lần này là không thể nào cứu giúp đám người Vân An Vương. Diệp Tử Phàm vừa rồi ra tay quá nhanh, hắn có muốn xuất thủ cũng không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể bây giờ xuất hiện, trả thù cho bọn họ.
Vân tộc người,
làm sao có thể xuất hiện chân huyền cảnh cường giả?
Diệp Hán Lương nghe Vân Viễn Đông tự nhận mình là Vân tộc lão tổ, không khỏi trợn trừng mắt nói:
Thành trấn cấp thế lực, xưa nay chỉ là nhị tinh cấp thế lực, bên trong cao nhất cũng chỉ có siêu phàm cảnh cường giả tọa trấn, chân huyền cảnh cường giả, kia chính là tam tinh thế lực tiêu chí, chỉ có xuất hiện tại hạ cấp thành trì như Vi Long Thành.
Thành trấn xung quanh, bất kỳ một thế lực nào xuất hiện chân huyền cảnh cường giả, lập tức liền cử tộc ăn mừng, di chuyển đến hạ cấp thành trì Vi Long Thành định cư, nơi đó linh khí dồi dào, tốt hơn gấp trăm lần so với lại những tòa thành trấn tại đây.
Vân tộc ra một vị chân huyền cảnh, lại không đi đến Vi Long Thành,
cũng không thông báo thiên hạ để trở thành tam tinh thế lực, điều này làm cho hắn thật sự không hiểu. Diệp Hán Lương, điều mà ngươi không nghĩ đến còn rất nhiều. Vân Viễn Đông khẽ liếc mắt nhìn qua Diệp Hán Lương một cái nói, ai lại quy định nhị tinh thế lực chỉ có siêu phàm cảnh tọa trấn kia chứ, những nhị tinh thế lực cường đại bên trong ai lại không có mấy tôn chân huyền cảnh cường giả, chỉ là thường ngày những thế lực kia chỉ là điệu thấp mà thôi, ai thật sự tin tưởng vẻ bề ngoài của bọn họ sẽ chết vô cùng thảm. Những thế lực kia tuy là có mấy tôn chân huyền cảnh, cũng đã đủ tư cách nhập hạ cấp thành trì Vi Long Thành, nhưng mà bọn họ lại không làm như vậy, bên trong tòa hạ cấp thành trì kia cạnh tranh vô cùng thảm khốc, thực lực của ngươi không đủ mạnh, đừng nên nghĩ đến chuyện nhập hạ cấp thành trì, nếu không sẽ bị nuốt đến xương cốt cũng không còn. Diệp chân nhân, nghe nói ngài không phải là người của Diệp tộc, chỉ cần ngài để lại Diệp tiểu nha, ngài có thể rời đi, ân oán của hai người chúng ta xem như xóa bỏ, như thế nào? Không quan tâm đến tên phàm nhân Diệp Hán Lương nữa, những chuyện kia cách Diệp Hán Lương quá mức xa xôi, có nói hắn cũng không hiểu, chi bằng đối phó với lại tên chân huyền cảnh trước mắt này đi là hơn. Bổn ý ban đầu của hắn là vừa xuất hiện sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn ra tay diệt sát Diệp Tử Phàm, báo thù cho Vân tộc siêu phàm cảnh, chỉ là vừa rồi thử, hắn đã rơi vào thế hạ phong, cùng với lại không thể nào xem thấu được tu vi chân thật của Diệp Tử Phàm, cho nên hắn đã đổi ý định. Tu vi của tên Diệp Tử Phàm kia là cao hơn hắn nhiều, nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn cùng Diệp Tử Phàm giao thủ, chuyện này quá mức nguy hiểm. Lão tổ, không được, hắn chính là người đã diệt đi phụ thân của ta cùng với lại gia tộc trưởng lão, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn được. Vân Thượng Tuấn nghe được những lời của Vân Viễn Đông sau, lập tức lên tiếng phản đối. Vân tộc của hắn có chân huyền cảnh tọa trấn, cho nên hai tộc tranh đấu, hắn là lựa chọn đứng tại Vân tộc một bên, vì hắn nghĩ Diệp tộc có bản lĩnh thông thiên cũng không có hy vọng thắng. Chỉ là giờ đây, mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn quá xa, Diệp Tử Phàm xuất hiện, một kích diệt đi cha của hắn cùng mười mấy vị siêu phàm cảnh trưởng lão, Vân tộc đang có nguy cơ sớm tối. Hiện tại có cơ hội, lão tổ của hắn xuất hiện, chân huyền cảnh cường giả, hắn phải trả thù, hắn phải chứng minh sự lựa chọn của mình là chính xác, một khi qua hôm nay, hắn biết mình sẽ không còn cơ hội đó nữa. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng có sợ hãi à, hắn chính là người đi sắp xếp người chuẩn bị diệt trừ Diệp Tử Phàm, một khi Diệp Tử Phàm biết được, sẽ là không tha cho hắn. Thù hận, hối hận, sợ hãi, tổng hợp những yếu tố trên, hắn không thể nào bỏ qua cho Diệp Tử Phàm được. Ầm. Phốc. Thật phiền. Ta cùng Diệp chân nhân nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xem bảo. Vân Viễn Đông phất tay đánh bay Vân Thượng Tuấn không biết mấy trăm trượng, nhíu mày nói. Vân Thượng Tuấn tâm tư, muốn mượn tay của hắn trừ đi Diệp Tử Phàm, sao hắn không có biết, đối với loại con cháu như thế này, hắn là cực kỳ không thích. Trả thù, cũng phải xem thực lực của chính mình, không có thực lực, kia chỉ có thể đi tìm đường chết, sống lâu như hắn đạo lý này sao hắn không hiểu. Diệp chân nhân, ngài suy nghĩ thế nào? Không quan tâm đến Vân Thượng Tuấn chết sống, Vân Viễn Đông quay sang cùng với lại Diệp Tử Phàm nói. Nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Tử Phàm nổi lên tâm tư vui vừa nói. Diệp chân nhân, ta biết thực lực của ngài cao cường, ta tự nhận mình không phải đối thủ, nhưng mà lần này đến đây, cũng không chỉ có mình ta. Vân Viễn Đông rất là thẳng thắn nói, hắn nhìn Diệp Tử Phàm luôn luôn có một cảm giác nguy hiểm, hắn cũng không có tự dối lòng mình, các vị nếu như đã đến rồi, sao còn chưa hiện thân? Tiếp theo sau, hắn hướng về sau lưng nói lớn. Ha ha, Vân huynh, đã lâu không gặp. Vân huynh, chúc mừng huynh tu vi lại có tinh tiến. Vân huynh, có rảnh rỗi chúng ta làm bài chung. Vân huynh, bốn. Chỉ sau lời nói của Vân Viễn Đông không bao lâu, không trung từng đạo thân ảnh hiện ra, tổng cộng có 33 vị cường giả, tất cả bọn họ sau khi hiện thân đều cùng Vân Viễn Đông ôm quyền chào hỏi, bình thản tương giao, có thể thấy được bọn họ là quen biết, hơn nữa tất cả đều là chân huyền cảnh cường giả. Hạ gia phục sức, Mạnh gia tiêu chí 4, Triệu gia ký hiệu 4, Mân gia y trang. Những người này, Diệp Hán Lương nhìn những người này, tuy không nhận ra được bọn họ là ai, chỉ là từ ký hiệu để lại trên y phục, không khó nhận ra xuất thân của bọn họ. Hạ Thành, Mạnh Thành, Mân Thành, Triệu Thành, Hùng Thành, đây tất cả đều là thành trấn xung quanh Diệp Thành, bọn họ cũng là người ước hiếp Diệp Thành người nhiều nhất. Hắn nghe nói những tòa thành trấn này tất cả chỉ có siêu phàm tiên sư cảnh giới là cao nhất, bây giờ lại xuất hiện một đám chân huyền cảnh, thật sự đã lật đổ hắn nhận chi. Các vị, các ngươi đều là tam tinh thế lực, như thế nào lại ước hiếp một tòa một tinh thế lực như Diệp Thành chúng ta chứ? Diệp Hán Lương cắt đứt bọn họ chào hỏi, gầm rú nói. Những nhị tinh thế lực khác ước hiếp Diệp Thành bọn họ cũng hiểu là vì Diệp tộc trước đây cũng có siêu phàm cảnh tòa trấn. Chương 402, Pháp thân cảnh. Nhưng mà đường đường là tam tinh thế lực, chân huyền cảnh cường giả, lại cùng một đám phàm nhân so đo, đây là điều hắn không thể nào tưởng tượng ra được, từ khi nào Diệp tộc bọn họ lại có mặt mũi lớn đến như thế. Diệp Hán Lương, những chuyện này không phải là ngươi có thể biết được, ngươi cũng nên may mắn là Diệp tộc các ngươi có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hạ Pháp Đan hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, thử nghĩ bọn họ đều là chân huyền cảnh cường giả, lại phải đi hạ mình đối phó với một đám ngay cả siêu phàm cảnh cũng không có phàm nhân, bọn họ cũng là quá mức mất mặt, tất cả những người hiểu biết đều là chỉ vào mặt của bọn họ cười nhạo. Bọn họ cũng là xấu hổ muốn tìm một cái hang chui xuống, chỉ là bọn họ lại không thể không làm như vậy được, đây là chuyện bên trên giao phó bọn họ không thể nào từ chối. Diệp Tử Phàm, bây giờ ngươi rút lui cũng còn kịp, nếu như không, đừng trách chúng tôi ỷ nhiều khi ít. Hạ Pháp Đan không vui, hướng về Diệp Tử Phàm quát lớn nói. Đám người chân huyền cảnh còn lại cũng là cười gần nhìn về phía Diệp Tử Phàm, tên Diệp Tử Phàm này thực lực bọn họ cũng có định số, một đối một bọn họ là không có nắm chắc đánh thắng hắn, nhưng mà hợp lực của 34 vị chân huyền cảnh bọn họ, tin tưởng Diệp Tử Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ khi Diệp Tử Phàm là pháp thần cảnh, nếu như không, chỉ có một con đường chết. Pháp thần cảnh? Sao có thể? Phải biết xung quanh đây mấy ngàn tòa thành trì, mấy trăm ức giảm chu vi rộng lớn, thế nhưng pháp thần cảnh chỉ có một vị, chính là lao tổ của Hy gia kia mà thôi. Tử Phàm ca ca, huynh đi đi, không cần phải lo lắng cho muội. Diệp Tiểu Nha thấy tình cảnh này, cả người đều lạnh cả lại. 34 vị chân huyền cảnh, cho dù Tử Phàm ca ca có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ, nàng thật sự rất gấp, nếu như Tử Phàm ca ca còn không rời khỏi, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Nha Nha, không cần lo lắng, bọn họ ta không để trong mắt, ta là đang chờ đợi người khác đến. Diệp Tử Phàm lắc đầu mỉm cười nói với Diệp Tiểu Nha. Hắn biết vì vừa rồi hắn có chút im lặng làm cho cô bé này hiểu lầm, cho nên giải thích một chút, thật ra khi hắn muốn ra tay, tại trong thần thức của hắn phát hiện một đám người đang di chuyển đến nơi này, cho nên hắn là có ý định chờ bọn họ đến rồi cùng ra tay luôn một thể. Chờ người? Là gia tộc của Tử Phàm ca ca phái người đến sao? Diệp Tiểu Nha nghi hoặc nói. Rất có thể là như vậy, Tử Phàm ca ca còn trẻ mà đã có tu vi kinh khủng như vậy, gia tộc nhất định sẽ là một thế lực vô cùng lớn, chỉ cần tộc nhân của Tử Phàm ca ca đến đây, tuyệt đối sẽ không còn sợ đám người Vân Viễn Đông kia. Chỉ cần chờ một chút, muội sẽ biết thôi. Diệp Tử Phàm cười bí hiểm nói. Đám người kia chưa đến sát khí đã phát ra bốn phương, nếu như Tiểu Nha biết được đám người kia đến đây là muốn diệt bọn họ, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào. Vân huynh, chúng ta có nên ra tay hay không? Hạ Pháp Đan thấy tình cảnh có chút bất thường, truyền âm nói. Hắn muốn chờ, cho hắn chờ một chút thời gian đi. Vân Viễn Đông lắc đầu truyền âm nói. Hắn cũng muốn biết người mà tên Diệp Tử Phàm này chờ đợi là thần thánh phương nào, nếu như thế lực sau lưng của tên Diệp Tử Phàm này quá cứng, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ, báo đi lên trên. Một khắc thời gian sau. Ầm ầm ba. Tất cả nghe lệnh, lập tức diệt sát Diệp tộc, chó gà không tha, người trái lệnh, sắt. Một chiếc mấy trăm mét thượng phẩm linh khí phi chu ngang trời xuất thế, đến trên Diệp thành bầu trời liền dừng lại. Tất cả hơn 200 người tại phi chu phi thân mà ra, người nào cũng đằng đằng sát khí, dẫn đầu một vị Bạch Phát lão giả, có tu vi pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, không hề liếc mắt nhìn đám người Vân Viễn Đông một cái, đằng đằng sát khí đối với về phía sau đám người ra lệnh. Vâng. Lão tổ. Mấy trăm tên chân huyền cảnh lập tức lĩnh mệnh, lập tức lao xuống Diệp thành thành chủ phủ. Ừ. Vân huynh, ta không có nhìn nhầm chứ? Vị kia dường như là Hy Ám Tuyên, Hy gia gia tộc lão tổ. Một tên chân huyền cảnh triệu ra, nhìn thấy cái trận thế kia, nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Ngươi không có nhìn nhầm, đích thực là Hy Chân Quân. Vân Viễn Đông cũng là từ bên trong kinh ngạc đi ra, khẳng định nói. Hy gia Hy Ám Tuyên, pháp thần hậu kỳ tiểu thành cường giả, hắn một lần tình cờ đi đến Vi Long thành vinh hạnh được nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Thế nhưng nghe đồn Hy gia xưa nay vẫn luôn che chở cho Diệp tộc, bây giờ nhìn lại, bọn họ là vì diệt Diệp tộc lại huy động hết tất cả cao thủ bên trong tộc, đây là có chuyện gì? Vân huynh, không lẽ Hy gia cũng là nhận được mệnh lệnh phía bên trên? Hạ Pháp Đan kinh nghi bất định, chỉ tay lên bầu trời hỏi. "Đây, Hy gia có nhận được mệnh lệnh từ phía trên hay không, ta không có biết, nhưng mà ta biết, hiện tại đã không còn chuyện của chúng ta nữa rồi, đi thôi." Thở dài một tiếng, hắn muốn đạp không rời khỏi nơi đây. Tuy không biết Hy gia vì cái gì mà đại động can hoa, nhưng mà hắn biết, có Hy gia ra tay, tên kia Diệp Tử Phàm cùng với lại Diệp tộc chỉ còn có một con đường chết. Pháp thần cường giả khủng bố, không phải là những chân huyền cảnh cường giả có thể tưởng tượng được. Vân huynh, chỉ sợ chúng ta đi không được rồi. Hạ Pháp Đan bỗng nhiên cất tiếng nói. Hạ huynh, Hy gia tuy làm chuyện hơi ngang ngược một chút, nhưng mà cũng không thể đem chúng ta cùng nhau giết chứ. Vân Viễn Đông có chút không chắc hỏi. Lời nói của Hạ Pháp Đan vừa dứt, hắn cảm thấy không gian xung quanh dường như bị đông cứng lại, rất có thể là đám người bọn họ đã rơi vào lĩnh vực của người ta. Lĩnh vực cũng chỉ có pháp thần cảnh cường giả trở lên mới có thể nắm giữ. Tại nơi đây cũng chỉ có một người là pháp thần cảnh cường giả, kia chính là hắn đang nghĩ Hy Ám Tuyên có phải muốn phong tỏa tin tức, ngay cả bọn họ cũng cùng nhau diệt sát để mà diệt khẩu hay không. Vân huynh, ngươi nhìn xuống thành chủ phủ thì sẽ biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Hạ Pháp Đan cười khổ một cái nói. Cái này bốn. Đây là có chuyện gì? Vân Viễn Đông mở to miệng có thể nhét được mấy quả trứng ống, kinh ngạc nói. Hắn thấy được cái gì? Tất cả hơn 200 vị chân huyền cảnh của Hy gia đều như hắn, khi bọn họ bay đến cách thành chủ phủ không xa, tất cả đều giống như bị định thân thuật mở dạng, đứng yên tại chỗ tại trên không, Vi Long thành chủ Hy Hán Châu cũng nằm trong số đó. Điều kinh khủng nhất chính là thần tượng của hắn, pháp thần cảnh đại cường giả, Hy Ám Tuyên không như hắn nghĩ là thủ phạm chính, giam cầm bọn họ, mà giờ này hắn như một con gà con ở trong tay của cái tên mà hắn cho là chân huyền cảnh Diệp Tử Phàm kia. Tại sao có thể như vậy? Vân Viễn Đông như là phát điên, lẩm nhẩm một câu nói đó liên tục. Chương 403, tất cả diệt sát. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người bao gồm là Hy gia chân huyền cảnh đều không thể tin được, lẩm nhẩm như những gì mà Vân Viễn Đông lời nói. Bọn họ là đi đến nơi đây để diệt một đám phàm nhân diệt tộc, như thế nào lại rơi xuống nước này đồng ruộng? Nhưng mà bi kịch nhất phải kể đến chính là Hy Ám Tuyên, hắn là pháp thần hậu kỳ tiểu thành cường giả, vốn nghĩ nghe lệnh bên trên xuống dưới này là một công việc nhẹ nhàng, vớt được công cao, nào có thể nghĩ đến, hắn còn chưa kịp ra tay, đã bị người ta tóm cổ, lực lượng kia bắt hắn đến đây, kinh khủng đến mức hắn không có làm ra được phản ứng gì, ngay cả lên tiếng cầu xin hắn cũng không thể nói, nếu như biết nơi đây có một tôn khủng bố cường giả, cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng không đi.
Ầm ầm ba.
Nha. Không nghĩ là có liên quan đến Lý gia, chúng ta cũng thật là có duyên. Đem Hy Ám Tiên Siêu Hồn hoàn tất, tế ra một cái hắc động, đem tất cả mấy trăm tên chân huyền cảnh còn lại cuốn vào trong đó, Diệp Tử Phàm quái dị cười nói. Theo như hắn biết, đám người Hy gian này đến đây là vì nhận được mệnh lệnh của Bát Hoang Thành chủ Lý Thái Nhật, đem tất cả diệp tộc tại Diệp Thành từ trên xuống dưới diệt sạch, chó gà không tha, bọn người Hy gian này là nóng lòng lập công, cho nên mới nhanh chóng chạy đến nơi này tìm chết. Theo hắn biết, Lý gia dường như không chỉ ra lệnh cho một mình Hy gia, mà những thế lực khác xung quanh cũng nhận được mệnh lệnh, chỉ là bọn họ cách khá xa Diệp Thành, cho nên còn chưa kịp đến mà thôi, nhưng mà cũng tại trên đường đi. Còn đám người Vân Viễn Đông này cũng là nhận lệnh của Lý gia hành sự, tìm mọi biện pháp chấn lột diệp tộc, làm cho diệp tộc không có một ngày xoay người. Phong Linh Cấm Huyết phụ trận cũng có thể là do Lý gia lập nên. Diệp Tử Phàm có phần suy đoán, phải có thù hận sâu đậm như thế nào mới có thể đối xử với một đám phạm nhân không sức phản kháng tuyệt tình như thế, diệp tộc cùng Lý gia có thù oán gì dẫn đến việc diệp tộc phải nhận kết quả như ngày hôm nay. Mặc kệ, ta đã từng nói, chỉ cần ai dám đối với tiểu nha bất lợi, ta sẽ diệt đi kẻ đó, quan tâm đến nguyên nhân làm gì. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, hắn đã nhận định Diệp Tiểu Nha là người thân của hắn, ai làm tổn thương đến Diệp Tiểu Nha hắn sẽ diệt đi kẻ đó, không cần quan tâm đến nhân quả cái gì. Nhân quả kia chỉ có kẻ yếu mới đi quan tâm, hiện tại hắn là cường giả, có thể chúa tể vận mệnh của người khác, hắn chỉ muốn làm theo ý mình, không kể đúng sai, đây là tác phong làm việc bá đạo của hắn. Tử Phàm ca ca, huynh là pháp thần cảnh cường giả. Diệp Tiểu Nha nhìn Diệp Tử Phàm, có chút không ngập ngừng hỏi. Nghe Diệp Tiểu Nha hỏi, tất cả người của Diệp tộc cũng từ trong kinh sợ trong tỉnh lại, quăng đến những cái ánh mắt đầy khủng hoảng hướng về phía Diệp Tử Phàm. Tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, khi thấy Phi Chu mang theo ký hiệu Hy gia đến, bọn họ còn cho rằng Hy gia là đến cứu giúp bọn họ đâu. Chưa kịp vui mừng, bọn họ đã phải lãnh sự thật thảm khốc, hóa ra Hy gia đám người đến đây cũng không phải là giải cứu bọn họ, mà là muốn diệt đi bọn họ. Thời khắc kia, trong lòng bọn họ là như cho nguội, thầm nghĩ Diệp tộc đến đây là xong rồi, chỉ mấy chục vị chân huyền cảnh Vân Viễn Đông đã đủ diệt bọn họ mấy trăm lần, giờ lại thêm khủng bố gấp trăm ngàn lần Hy gia, bọn họ còn có hy vọng gì nữa chứ? Đúng lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, chuẩn bị chờ chết, kỳ tích lại hiện ra. Cái vị nguy trang thành võ mạch Diệp Tử Phàm kia, không biết dùng thủ đoạn gì, nhẹ nhàng bắt lấy Hy gia người cầm đầu, không bao lâu liền triệu ra một cái hắc động, đem tất cả mấy trăm vị khủng bố cường giả cuốn đi vào, Diệp tộc nguy cơ lấy một cách không thể tưởng tượng được vượt qua. Hiện tại bọn họ cũng rất muốn biết, ra tay cứu bọn họ, vị thần thánh Diệp Tử Phàm kia là có tu vi gì, như thế nào lại khủng bố như vậy? Pháp thần cảnh, đây là tối cao nhất bọn họ có thể nghĩ ra, còn cao hơn nữa, không ai lại dám đi tưởng. Tiểu Nha Nha, cho dù Tử Phàm ca ca có tu vi cảnh giới gì, thì vẫn mãi là Tử Phàm ca ca của muội. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng nói. Nhìn Diệp Tiểu Nha biến chuyển, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút mất mát, nàng nhìn về phía hắn không còn vui tươi như trước nữa, thay vào đó dường như là có một tia kính sợ. Là kính sợ không sai, đây là do thực lực của hắn làm cho Diệp Tiểu Nha kính sợ, khi nàng nghĩ hắn chỉ có siêu phàm, chân huyền mặc dù cũng có chút cao, nhưng mà với thiên phú tuyệt thế nàng vẫn tin có thể đuổi kịp, nhưng mà khi phát hiện ra mục tiêu mà mình muốn đuổi theo quá mức xa xôi, xa đến nỗi không thể tưởng tượng ra được, nàng là sẽ trở nên tuyệt vọng. Cái này hắn dường như cũng đã đoán từ trước, chỉ là khi nó đến hắn cũng có chút không thoải mái. Tử Phàm ca ca, muội sẽ không bỏ cuộc, muội sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó nhất định có thể vượt qua mình. Giống như đã nghĩ thông suốt một dạng, Diệp Tiểu Nha nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hướng Diệp Tử Phàm huy quyền đầy ý chí chiến đấu nói. Nàng đã nghĩ kỹ, Tử Phàm ca ca hiện tại tu vi cao, có thể là do Tử Phàm ca ca tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, nói không chừng là một lão quái vật giả trang cũng không chừng. Nàng năm nay mới có 13 tuổi mà thôi, đã đột phá võ mạch bát trọng, sắp vào võ mạch cửu trọng. Đáng nói là nàng chỉ dùng chưa đến một tháng thời gian mà thôi, tiến độ như thế, nàng tin rằng không bao lâu sẽ đuổi kịp cùng vượt qua Tử Phàm ca ca hiện tại. Ha ha ha, đây mới là Tiểu Nha Nha mà ta quen biết chứ. Diệp Tử Phàm vui vẻ cười to, xoa đầu của thiếu nữ nói. Diệp Tiểu Nha đã trở lại, không còn xa cách với hắn như trước nữa, đây là điều đáng vui mừng. Nhưng mà trong lòng của hắn chỉ thầm mong Diệp Tiểu Nha tu luyện hết sức mà thôi, đừng nên cố gắng đuổi theo hắn, vì cái này rất khó xảy ra. Chỉ có điều nếu như hắn biết được, Diệp Tiểu Nha nghĩ tu vi của hắn cao là do tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, và là một lão quái vật nguy trang, nhất định là hắn sẽ hộp máu tăng thăng, chỉ đáng tiếc, hắn cũng không có thuật độc tâm. Tiền bối. Trước đây là Hán Lương không tốt, có nhiều đắc tội. Cầu xin tiền bối tha lỗi. Diệp Hán Lương cẩn thận từng ly từng tí đi đến nói. Đắc tội cái gì? Không cần nói rõ ra, hắn tin Diệp Tử Phàm sẽ biết. Trước đây, hắn nghĩ Diệp Tử Phàm là siêu phàm cảnh, chân huyền cảnh, còn có thể có ý nghĩ may mắn, chỉ là bây giờ đã biết Diệp Tử Phàm là một vị pháp thần thậm chí còn cường hơn, những việc hắn làm chắc chắn là không thể qua được mắt của vị cường giả này. Vẫn là nên thành thật nhận lỗi là hơn, nói không chừng những tôn cường giả như Diệp Tử Phàm sẽ không so đo với một phàm nhân như mình. Ta nếu như tính toán với ngươi, ngươi còn có thể đứng tại đây sao? Diệp Tử Phàm hơi lạnh lùng nhìn về Diệp Hán Lương, không có một tia cảm tình nói. Hắn tha cho Diệp Hán Lương, một phần vì hắn không thực thi kế hoạch kia, một phần là vì hắn đứng ra bảo vệ cho Diệp Tiểu Nha, cho dù động cơ của Diệp Hán Lương không có trong sáng, nhưng mà dù sao hắn cũng đã làm hết sức. Vâng, đa tạ tiền bối khai ân. Diệp Hán Lương vui mừng quá đôi nói. Hắn lựa chọn hoàn toàn là chính xác, vị cao nhân này thật sự không có tính toán với phạm nhân như mình, nhưng mà hắn cũng biết, mình có thể may mắn thoát chết, là vì đến bước cuối cùng đã thu tay lại, nếu như không, vị cường giả này sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chương 404, Diệp tộc tan rã. Người rất là tốt. Diệp Tử Phàm không để ý đến Diệp Hán Lương nữa, mà nhìn về Diệp Mộc vị trí, khen ngợi nói. Tiền. Tiền bối. Đây là ta nên làm. Diệp Mộc nghe được Diệp Tử Phàm mỉm cười gật đầu với mình, cả người vui mừng như điên nói. Hắn biết vị tiền bối này sao lại khen ngợi hắn, đây là do thời khắc nguy hiểm nhất hắn đã đứng ra bảo vệ Diệp Tiểu Nha, mặc dù hắn không làm được gì, nhưng mà lại để lại một ấn tượng vô cùng tốt trong lòng vị cường giả kia, như vậy là quá đủ rồi. Tử Phàm ca ca. Bước tiếp theo, huynh định làm gì? Diệp Tiểu Nha hỏi. Nhìn dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của tộc trưởng bá bá, nàng cũng đoán được là hắn đã không có làm chuyện gì tốt, chỉ là nàng cũng không muốn đới lông tìm vết lên, Diệp Hán Lương dù sao cũng là trưởng bối của nàng, cùng đối xử với nàng một cách không tệ. Tiếp theo phải chờ thêm một đám khách đến chơi. Diệp Tử Phàm nhìn về phương xa, mỉm cười nói. Tử Phàm ca ca. Không phải là. Diệp Tiểu Nha không chắc chắn nói. Lần trước khi đám người của Hy ra đến, Tử Phàm ca ca cũng là cái thái độ này, lần này cũng không khác biệt làm ấy, có phải là sắp có một đám địch nhân đến đây hay không? Tiểu Nha Nha cũng thật là thông minh. Lần này muội đoán đúng rồi. Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi. Tử Phàm ca ca. Có thể nói cho muội biết, lần này lại là ai đến hay không? Diệp Tiểu Nha thở dài nói. Thật sự là sợ cái gì sẽ đến cái đó, không thể nghĩ đến một tiểu tộc như Diệp tộc lại rước đến nhiều kẻ thù như vậy. Lần này a, chính là bá chủ Bát Hoang vực Lý gia. Diệp Tử Phàm nhìn một đám bệnh thai lên nghe ngóng, chầm chậm tung ra một quả bom nặng ký. Từ trong siêu hồn hắn biết được, đám người Hy gia chỉ là đi tiền trạm thăm dò mà thôi, không bao lâu nữa, Lý gia sẽ mang theo đại lượng cường giả đến đây để mà tiêu diệt Diệp tộc. Đám người này phản ứng nhanh như vậy, có thể là do hắn đã phá đi phong linh cấm huyết phủ trận có liên quan. Cái gì? Tại sao lại là Lý gia? Ta thiên, chúng ta thật sự đã làm sai chuyện gì? Hết. Hết rồi. Diệp tộc chúng ta là không còn có hy vọng gì nữa. Không. Ta không muốn chết. Trước khi người của Lý gia đến ta phải rời khỏi nơi đây. Đúng. Đúng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi biết được người đến sắp tới là chúa tể Bát Hoang vực Lý gia, một đám Diệp tộc tộc nhân, đều như ong vỡ tổ, bàn tán xôn xao, nhưng mà trên tất cả từ trong ánh mắt của bọn họ đều có thể trông thấy được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lý gia nha, nếu như xem Vi Long Thành Hy gia là một đầu bình thường kiến, thì Lý gia chính là một đầu voi khổng lồ, cả hai không thể nào đem ra so sánh cho được. Có thể nói nếu như Lý gia nguyện ý, chỉ cần thổi một hơi, Hy gia sẽ tan thành cho bụi. Lý gia cường đại, đã đi sâu vào tâm khảm của tất cả mọi người tại Bát Hoang vực này, nhắc đến Lý gia là nhắc đến vô địch chi tử, không ai tại Bát Hoang vực này có thể chống lại Lý gia, một khi Lý gia muốn gì hay, người đó sẽ không có hy vọng thoát chết. Sau một hồi khủng hoảng, Diệp tộc liền lấy lại bình tĩnh, đã không thể nào chống lại, như vậy thì lập tức trốn, trốn càng xa càng tốt, mai danh nhận tích, có như vậy, may ra mới có thể kéo dài xuống Diệp tộc truyền thừa. Không sai, cứ làm như vậy, bọn họ không phải là sợ chết mà là vì Diệp tộc kéo dài hương hỏa, không ai có thể đi trách bọn họ cho được. Hiện tại tuy bọn họ trước mắt còn có một tôn đại thần Diệp Tử Phàm trước mắt để có thể dựa vào, chỉ cần bọn họ cầu xin Tiểu Nha thiếu chủ, vị kia thần bí cường giả sẽ không có từ chối, chỉ là vị Diệp Tử Phàm kia có thể chống lại Lý gia hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lý gia cường đại đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng của bọn họ, đối với Diệp Tử Phàm bọn họ không có lòng tin có thể chống lại Lý gia. Ân, bọn họ đã đi hết, các ngươi như thế nào còn ở lại đây? Nhìn xung quanh chỉ còn không đủ 200 người, Diệp Tử Phàm không khỏi ngạc nhiên hỏi. Diệp tộc mấy trăm vạn tộc nhân, khi nghe Lý gia đến diệt tất cả đều dịu ra dắt trẻ rời khỏi cái tòa Diệp thành này, không đầy nửa giờ thời gian, trong thành còn lại không đến vài ngàn người, những người này đa số là bệnh tật quân thân, không thì cũng tàn phế bại liệt, không thể đi khỏi mới bị mọi người bỏ rơi lại đằng sau. Còn lành lặn khỏe mạnh cũng không quá 200 người, trong số đó ngạc nhiên hắn phát hiện Diệp Hà Lương, Diệp Mục, Diệp Huyền. Những người hắn quen biết đều không có rời đi, mà lựa chọn ở lại, cái này cũng thật là không đúng nha. Lý gia cường đại, hắn nghĩ hơn ai hết đám người nơi đây đều hiểu rõ, Diệp Mục thì cũng thôi, vì hắn có cốt khí, đám người còn lại, hắn không tin rằng bọn họ lại không sợ chết. Tiền bối, thú thật, chúng tôi không phải không muốn đi, mà là không có con đường nào có thể đi. Diệp Hán Lương gương mặt hơi co rúm lại, nhưng mà vẫn can đảm đứng ra nói. Hắn nói cũng khá rõ ràng, hắn cũng rất muốn rời đi, nhưng mà phía trước lại không đường, chỉ có thể nhờ cậy tiền bối ngài mà thôi, cầu xin ngài thường xót thu nhận cho. Rời đi nơi đây, thật là một ý nghĩ kỳ lạ, chỉ có những người quá mức sợ hãi lại suy nghĩ thiển cận mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Lý gia đã muốn diệt đi Diệp tộc, như vậy là bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ, Diệp tộc là không có hy vọng sống sót rời đi. Cả cái địa vực Bát Hoang vực này tất cả đều là thế lực của Lý gia, hắn dám cam đoan chỉ cần Diệp tộc tộc nhân rời đi khỏi tòa Diệp thành này, tất cả đều sẽ bị những thế lực phụ thuộc vào Lý gia cấp diệt sát, dâng đầu Diệp tộc lên để lấy lòng Lý gia. Trước sau gì cũng chỉ là một con đường chết, bọn họ còn chạy làm gì cho mất công nửa kia chứ. Với lại ở lại đây bọn họ cũng không phải là không có hy vọng, ít nhất bọn họ cũng còn trông chờ được vào vị thần bí cường giả Diệp Tử Phàm này, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Bọn họ cũng không phải là hy vọng không có lý, vì bọn họ quan sát, khi nhắc đến Lý gia, vị Diệp tiền bối này không hề có một tia e ngại cùng sợ hãi, bọn họ nghe được chỉ là sự khinh miệt mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới quyết định đánh cược một phen, dồn tất cả tiền cược vào Diệp Tử Phàm, vào suy đoán của mình.
Ân, thì ra là vậy.
Tiểu Nha, vậy còn muội? Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó quay lại hỏi Diệp Tiểu Nha. Đám người này tính toán cũng thật rất thông minh, không chạy ra ngoài tìm đường chết, ngược lại đi tìm hắn che chở. Xem tại mặt mũi của Diệp Tiểu Nha, hắn cũng không có tính toán với đám người này. Tử Phàm ca ca, huynh là lợi hại nhất, muội tin tưởng huynh. Diệp Tiểu Nha không có vì Lý Gia đến đây mà lo sợ, ngược lại rất là tin tưởng tại Diệp Tử Phàm có thể chiến thắng Lý Gia. Suy nghĩ của nàng có chút hoang đường, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của Diệp Tử Phàm, không hiểu sao, nàng lại thấy vô hạn niềm tin. Chương 405, thần đạo chi lộ. Vẫn là Tiểu Nha nhà ta thông minh nhất. Diệp Tử Phàm như thường lệ vẫn lấy tay xoa lên đầu của Diệp Tiểu Nha, hết sức khích lệ nói.
Đương nhiên rồi.
Diệp Tiểu Nha không coi đó là hành động xấu, ngược lại lại rất là hưởng thụ, nàng rất là trân trọng thời gian này, không biết sau này có còn được như vậy hay không.
Tiểu Nha,
đây là cho muội. Diệp Tử Phàm sau khi vui lùa xong, đưa đến cho Diệp Tiểu Nha một cái làm bằng da quyển trục, nghiên mặt nói.
Càn Khôn Thiên Băng Quyết.
Tử Phàm ca ca,
đây là cái gì?
Diệp Tiểu Nha nhìn qua một chút, có chút không hiểu hỏi. Xem qua thì giống như một quyển công pháp mà thôi, cái này nàng cũng có, là Diệp tộc công pháp, nàng tu luyện cũng rất là trôi chảy. Hiện tại Tử Phàm ca ca đưa cho nàng bộ công pháp khác là có ý gì, không lẽ muốn nàng chuyển sang tu luyện bộ công pháp này?
Cũng không có gì, như thế nào Tử Phàm ca ca lại có vẻ cẩn trọng như vậy? Nhìn qua đám người tộc trưởng, bọn họ tất cả dừng lại mọi cử động, ngay cả ánh mắt cũng không có thần, đây có thể là Tử Phàm ca ca ra tay, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể biết được chuyện gì đang diễn ra, cũng chỉ là một bộ công pháp mà thôi, Tử Phàm ca ca đâu cần phải cẩn trọng như vậy.
Tiểu Nha, sau khi ghi nhớ, muội hãy hủy đi bộ công pháp này, chiếu theo đó tu luyện, không được cho phép bất kỳ người nào biết, hiểu chưa?
Không có thờ ơ như Diệp Tiểu Nha, Diệp Tử Phàm lại rất là nghiêm túc. Đây không phải là công pháp bình thường, mà nó là một bộ thượng giai thánh đạo công pháp, là tiền nhiệm chủ nhân của luyện thần đỉnh này sau khi đi đến thần giới lấy được. Thượng giai thánh đạo công pháp, trực chỉ thánh đế cấp cường giả chi lộ, cả thiên táng thánh vực cũng không có bao nhiêu bộ, một khi xuất hiện, nó sẽ bị vô số cường giả chém giết tranh đoạt, nhất lên một trận tinh phong huyết vũ, có thể ngay cả thánh đế cường giả cũng không nhịn được ra tay. Sự quý trọng của nó, không thể làm cho Diệp Tử Phàm không cẩn thận, nếu như tiết lộ ra bên ngoài, bộ công pháp này không chỉ không giúp ích gì cho Diệp Tiểu Nha, ngược lại nó sẽ biến thành bùa đòi mạng, nhất là hắn hiện tại còn không có thực lực bảo hộ cho Diệp Tiểu Nha. Đáng lẽ hắn còn muốn từ Đại Hắc lấy ra một bộ thần giai công pháp cho Diệp Tiểu Nha tu luyện, nhưng mà cái tên Đại Hắc này lại nói thần giai công pháp quá mức huyền ảo, rất khó lý giải, hơn nữa phải có thần thể giả mới có thể thích hợp tu luyện, Diệp Tiểu Nha chỉ là thánh thể giả, thánh cấp công pháp là thích hợp nhất với nàng hiện nay, hắn còn nói không phải cứ là công pháp cấp bậc càng cao mới càng lợi hại, thích hợp với mình mới là tốt nhất.
Tử Phàm ca ca,
huynh yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không cho ai biết.
Nhìn Diệp Tử Phàm có vẻ thật nghiêm túc, Diệp Tiểu Nha dường như cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, trịnh trọng cam đoan.
Nàng nghe lời của Tử Phàm ca ca, Tử Phàm ca ca là sẽ không có gạt nàng đâu.
Như vậy là tốt.
Diệp Tử Phàm thấy Tiểu Nha cẩn thận từng ly từng tí học thuộc công pháp, khẩu quyết bên trong, hài lòng nói:
"Phàm, Linh, Đạo, Thánh, thần năm loại cấp bậc công pháp, lại tiếp tục phân thượng trung hạ tam giai, đạo cấp công pháp tại Thiên Nhược Đại Lục này cũng đã là thuộc hàng quý hiếm, Tiểu Nha còn nhỏ, không hiểu được công pháp trong tay nàng quý giá đến mức nào, một ngày nào đó nàng tu vi cao, hiểu được nhiều chuyện, sẽ hiểu ra được hắn là như thế nào cẩn thận như vậy.
Thích hợp với mình mới là tốt nhất.
Đại Hắc thánh thể giả tu luyện thánh giai công pháp, có thể chứng được thần đạo hay không?
Thân thể, thánh thể, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng mà lại có khoảng cách không thể nào vượt qua, đơn cử như hắn, người mang thần thể giả, không những chiến lược nghịch tiên, tu vi cũng tiến bộ nhanh hơn thánh thể giả rất nhiều lần. Cả hai từ khi sinh ra đã là tiên thiên khác biệt, có thể nói thánh thể giả là không có cùng thần thể tranh tài vô liếng, hắn là có chút lo lắng cho Diệp Tiểu Nha.
Chủ nhân,
ngài có điều đã đi lạc đường rồi. Đừng nói là thánh thể giả, cho dù là một phàm thể, hắn cũng là có cơ hội thành thần, chẳng qua là khó khăn hơn một chút mà thôi.
Đại Hắc trả lời.
Nói như vậy, Tiểu Nha cũng là có hy vọng thành thần rồi.
Không sai.
Chủ nhân, có thể ngài không biết, thần thể thể chất, thần giai công pháp, tất cả những cái này đều là phụ, quan trọng nhất của một tu luyện giả là ý chí kiên định cùng ngộ tính cực giai. Trong khi đó ngộ tính chính là quan trọng nhất, khi tu vi ngài đạt đến thánh giai, tất cả những thể chất kia chỉ là phụ, nếu như không thể thông hiểu được thiên địa lực lượng, ngài là không thể đi được xa.
Đại Hắc nói. Khi ngươi đột phá thánh vương, nắm được pháp tắc là một chuyện, nhưng mà không có ngộ tính cực cao, ngươi cũng chỉ lĩnh ngộ được pháp tắc sơ kỳ tiểu thành mà thôi. Trong khi đó muốn đột phá chân thần, ngươi phải lĩnh ngộ được pháp tắc hậu kỳ viên mãn là bước đầu tiên, tiếp theo phải hóa pháp tắc chi lực thành quy tắc chi lực, ngươi mới có thể độ kiếp thành thần. Nếu như không hội tụ đủ mọi yếu tố trên, muốn thành thần là đừng có nghĩ đến, để làm được những thứ trên, ngươi phải có ngộ tính cực cao.
Tại thần giới, hắn đã chứng kiến không ít thần thể giả tu luyện thần giai công pháp, thế nhưng lại chỉ lĩnh ngộ được pháp tắc đến sơ kỳ đại thành, cả đời cũng không thể tiến vào thần cảnh. Chỉ là những cái này cách Diệp Tử Phàm quá mức xa xôi, Diệp Tử Phàm hiện tại còn không thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, nói những cái này cũng không có ích lợi gì.
Chương 406, ngàn vạn cường giả.
Tuy nhiên chủ nhân ngài cũng không cần lo lắng, ngài chỉ tại pháp thần cảnh đã lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực đến viên mãn hậu kỳ, điều đó chứng tỏ ngộ tính của ngài cũng là cực cao,
thành thần chi lộ của ngài sẽ không có quá nhiều lo lắng. Đại Hắc nói tiếp, khác hẳn với những tu luyện giả khác, Diệp Tử Phàm không chỉ có ngộ tính cực cao, lại tu luyện nghịch thiên công pháp hỗn độn bá thần quyết, nguyên thần lúc nào cũng là cường hơn cùng cấp cường giả vô số số lần, hắn chiếm được quá nhiều ưu thế, nếu như không tu thành chân thần, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thành tựu chân thần cách ta vẫn còn quá xa, vẫn là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng quan trọng hơn. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói, hắn biết Diệp Tiểu Nha cũng có hy vọng thành thần, như vậy cũng là được rồi, chuyện tương lai như thế nào có thể biết trước được, vẫn là đi bước nào vững bước đó thì tốt hơn. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên không chấn động, từng chiếc đại hình đạo khí phi chu đồng loạt xuất hiện tại trên bầu trời Diệp Thành. Tính qua cũng là hơn 1000 chiếc, đa phần là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí chỉ có một kiện, chính là dẫn đầu kiện kia, Bát Hoang Chu. Tại Bát Hoang vực, tất cả tu luyện giả đều biết, Bát Hoang Chu chính là một kiện duy nhất trung phẩm đạo khí thuộc hình phi hành của Lý Gia, nhìn qua có thể thấy được, người cầm đầu hành động lần này chính là Lý Gia khởi xướng. Hơn 1000 kiện phi hành đạo khí, bên trong mỗi chiếc đạo khí phi chu không gian rất lớn, ít nhất cũng có thể chứa được một vạn người, ngàn chiếc phi chu hợp lại, nhân số không ít hơn 1000 vạn người, 1000 vạn người, tất cả đều là tu luyện giả. Cho dù tất cả chỉ là võ mạch, siêu phẳng kia cũng là con số vô cùng khủng bố. Hồi thượng sứ, đây chính là Diệp Thành. Bát Hoang Chu bên trong, không gian tuy rộng lớn, nhưng mà chỉ có hai người tại bên trong, lên tiếng là Lý Thái Nhật, hắn giống như một người hầu tận trung đứng bên cạnh Dương Hạ Vân, chờ đợi sai phái. Diệp Thành, tòa thành trấn này là hắn có ấn tượng, 2 vạn năm về trước chính là thần thành thiếu chủ Dương Đình Quân dặn dò hắn phải chăm sóc thật cẩn thận tòa này thành trấn. 2 vạn năm qua hắn vẫn luôn theo đúng những gì Dương Đình Quân căn dặn, ra sức dặn đám người bên dưới chiếu cố Diệp Thành. Mấy vạn năm trôi qua, hắn nghĩ Dương thiếu chủ đã quên đi chuyện này, nhưng mà không nghĩ đến, người vẫn không có quên, còn cử người đến làm hắn đi diệt Diệp tộc. Vì hành động lần này, hắn đã huy động hết toàn bộ thế lực bên trong Bát Hoang vực, hơn nữa còn có vài cái đại vực bên cạnh. Ban đầu, bọn họ là không chịu đi theo, nhưng mà sau khi hắn giết vài cái thế lực giết gà dọa khỉ, cùng với nhẹ nhàng để lộ ra là đây là ý của Dương gia, tất cả thế lực đều câm như hến, không dám tăng tư, trừ một số vực chủ người nhà gia, còn lại tất cả ngũ tinh thế lực đều phải tập trung lại Bát Hoang thành, cùng Lý gia bọn họ thảo phạt Diệp tộc. Số lượng lên đến ngàn vạn người, tất cả đều là siêu phàm cảnh trở lên cường giả, không có một tên nào tu vi bên dưới. Ngàn vạn siêu phàm trở lên cường giả, nghĩ đến thôi cũng làm cho da đầu người ta tê dại, trên đời này, ngoài trừ hóa thần chí tôn có thể chạy thoát khỏi biển người kia ra, không ai có thể trốn thoát. Có thể nói, chỉ cần 1000 vạn tu luyện giả siêu phàm trở lên mỗi người nổ một ngụm nước bọt, tuyệt đối có thể dìm chết bất kỳ một vị thông thần cảnh nào, cho dù hắn có là thánh thể thông thần cũng là như vậy. Thật ra, chỉ diệt một cái thành trấn mà thôi. Cho dù là theo hắn biết thành trấn kia rất có thể là do một vị thông thần cảnh cường giả bảo hộ, chỉ cần một mình Lý gia bọn họ là đủ, không cần thiết phải huy sư động chúng náo động như vậy, nhưng mà bây giờ tình cảnh Lý gia bọn họ không còn được như xưa, gia tộc bên trong cường giả vì Linh Ma đại lục đã tử thương vô số, tình cảnh suy tàn đang hiện ra trước mắt, hắn vì muốn bảo vệ gia tộc, cũng chỉ có cách mượn gia hổ làm cờ, hắn muốn thông qua. Chuyện này, thông cáo cho người thiên hạ biết, Lý gia bọn họ là người của Dương gia, về sau ai có ý định đánh chủ ý lên Lý gia bọn họ thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Đã đến rồi sao? Không nghĩ đến Diệp Thành hiện tại lại hiệu quả như vậy. Dương Hạo Vân thông qua thần thức quan sát bên dưới, lạnh lùng nói: "Thượng sứ, xin ngài bất giận, trước khi chúng ta đến đây không lâu, Diệp tộc đám người đã nghe được phong thanh, cho nên đại đa số tộc nhân đã rời khỏi nơi đây, nhưng mà ngài có thể yên tâm, ta đã ra lệnh cho các tòa hạ cấp thành trì xung quanh, hễ thấy người của Diệp tộc, lập tức sát bất xá." Lý Thái Nhật nghe thấy trong lời nói của Dương Hạo Vân có chút không vui, lập tức cúi đầu giải thích, hắn không lâu trước đây đã nhận được truyền âm rằng người của Diệp tộc đã rời đi, hắn cũng đã làm ra ứng đối tương tự, hắn tin tưởng vào giờ phút này Diệp tộc đám người chạy trốn đã bị những nhị tinh, tam tinh thế lực kia cấp bắt lại hoặc diệt sát mất rồi, mục đích chuyến này của bọn họ cũng chỉ là đến đây diệt những người còn lại, cùng hủy đi tòa thành trấn này mà thôi. Vậy thì cho người hủy đi tòa thành trấn này đi. Ta không có thời gian ở lại nơi đây lâu. Dương Hạo Vân phất tay một cái nói. Chuyến đi lần này của hắn có 2 nhiệm vụ, thứ nhất là diệt sạch người Diệp tộc, thứ hai là tìm ra người to gan phá đi phong linh cấm huyết phụ trận mà Dương thiếu chủ lập ra. Việc thứ nhất thì quá đơn giản, hắn sắp sửa hoàn thành, có lẽ do trời phù hộ, việc thứ hai có vẻ cũng thuận lợi hơn ngoài dự kiến. Người phá đi phong linh cấm huyết phụ trận lại đang ở dưới kia, còn chưa có rời khỏi, cũng đỡ khiến hắn mất nhiều thời gian. Phong linh cấm huyết phụ trận, bên trong phụ trận kia có một giọt máu mà Dương thiếu chủ năm xưa để lại, một khi có người phá đi nó, giọt máu kia sẽ hóa thành một đạo mờ nhạt tấn ký đi theo phá trận giả, hắn chỉ cần dùng một ít thủ đoạn có thể tìm ra. Thật lòng hắn không nghĩ mình có thể tìm ra được hung thủ nhanh chóng như thế, theo hắn suy đoán tên phá trận kia sau khi làm xong việc đã bỏ đi từ lâu, ở lại tòa cẩn cối Diệp thành này làm cái gì? Hắn còn dự định phải bỏ ra một khoảng thời gian đi tìm đâu. Nhưng mà Minh Minh trong đã có định số, làm cho hắn gặp được, có lẽ tên kia khí số đã hết. Tuân lệnh thượng sứ. Lý Thái Nhật cung kính hồi đáp. Tiếp theo sau hắn rời khỏi Bát Hoang Chu, đứng lâm lập tại hư không, tay cầm một kiện trung phẩm đạo khí trường đao, nhìn hơn 1000 chiếc đạo khí phi chu một cái, nói: "Tất cả thông thần cảnh cường giả nghe lệnh." Lập tức lấy ra trung phẩm đạo khí, dùng một kích toàn lực, hủy đi tòa này thành trấn. Lý Thái Nhật hào hùng nói: "Hắn rời khỏi Bát Hoang Chu, đã không còn là một bộ dạng khúm núm như đối mặt với Dương Hạo Vân nữa, thay vào đó là một bộ anh hùng hào hán, hiệu lệnh thiên hạ khí chất." Chương 407 Lý Thái Nhật kinh hoàng. "Vâng, Lý thành chủ." Hơn 1000 vị thông thần cảnh cường giả cũng từ các phi chu phi thân mà ra, nghe Lý Thái Nhật nói như vậy, cũng là vâng lệnh đáp. Chỉ là ngoài mấy chục vị thông thần cảnh của Lý gia gia, không có ai thật sự túi đầu nghe lệnh, bọn họ đến đây là vì nể sợ phía sau lưng Lý Thái Nhật tôn đại thần kia thôi, nếu như là Lý Thái Nhật, ai đi điều hắn kia chứ? Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Thiên Hàn Huyết Kiếm ba, ầm ầm ba. Khô Vinh Thần Kích ba, ầm ầm ba. Hóa Hải Thần Châm, đi, ầm ầm ba. Thiết Ma Thần Thương, diệt, ầm ầm ba. Lôi Nhật Trắng Thiên, đi, ầm ầm ba. Đao, thương, kiếm, kích đủ mọi loại hình dáng đạo khí, tất cả đều xuất hiện, đánh ra uy lực, hủy thiên diệt địa, nhằm vào cái tiểu mấy ngàn dặm thành trấn Diệp Thành cùng với lại vài trăm tên phạm nhân tại bên dưới kia. Hơn 1000 vị thông thần cảnh cường giả cùng một lúc công kích, không chừng hóa thần chí tôn cũng có thể toi mạng. Tuy là bọn họ không hài lòng bộ dáng kinh kiệu của Lý Thái Nhật, nhưng mà những tôn thông thần này ra tay vẫn phải ra tay, hơn nữa còn là một kích toàn lực, bọn họ cũng rất muốn nhanh chóng hoàn thành cái việc vớ vẩn kia, còn nhanh dẹp đường hồi phủ. Không sai, đối với những thông thần cảnh như bọn họ, lại đi đối phó với một đám tay không tất sát phàm nhân, đây là một chuyện hết sức vớ vẩn, nếu như không phải là chịu uy hiếp của thần thành Dương gia, có đánh chết bọn họ cũng không làm cái việc vô bổ này. Trong lòng bọn họ là hận cực Lý Thái Nhật, ban đầu tập trung đông đảo thông thần cùng hùng hậu võ đạo quân đội, bọn họ còn cho rằng sẽ có một hành động kinh thiên động địa đâu, kết quả chỉ là vài ba chỉ không lên được mặt bản phàm nhân. Đám người mà bọn họ chỉ cần phái trong tộc một vị siêu phàm cảnh là có thể đủ diệt tất cả, giờ này lại bắt bọn họ ra tay, đây rõ ràng là đang dùng đại đao đi cắt tiết gà, không, đám người dưới kia còn không đáng gọi là gà, gọi nó là sâu bọ thì đúng hơn, đây là đang sỉ nhục những thông thần cảnh như bọn họ a. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Chuyện gì? Không thể nào. Sau một kích hợp lại của hơn 1000 thông thần cảnh bọn họ, có thể nói là quỷ thần kinh sợ, hóa thần tránh lui, những tưởng cái tòa tiểu thành trấn này cùng với vài trăm tên phàm nhân kia sẽ tan thành tro bụi. Chỉ là khi bọn họ nhìn lại, một chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra. Thành trấn kia thì quả thật đã biến mất, nhưng mà cái thành chủ phủ cùng với lại 200 tên phạm nhân kia thì lại không có chuyện gì, bọn họ đã được một tầng nguyên lực hộ cháo bảo hộ. Hợp lực lượng của hơn 1000 vị thông thần cảnh, trong đó không thiếu thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trong tay còn cầm trung phẩm đạo khí, như thế lực lượng rơi vào tầng nguyên lực hộ cháo kia lại như đá chìm biển rộng, thử hỏi sao bọn họ không kinh ngạc cho được. Hắn là sử dụng hộ thân ngọc phù sao? Họ Bình thông thần nghi hoặc nói. Nha. Bình huynh nói không sai. Là trong tay hắn có hộ thân ngọc phù. Nếu như hắn dùng hộ thân ngọc phù, sẽ kiên trì không được bao lâu, chúng ta tiếp tục công kích. Không sai. Hộ thân ngọc phù cao lắm chỉ sử dụng được 3 khắc thời gian, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được lâu hơn. Đúng. Lập tức công kích. Ầm ầm. Thần Phong Cửu Trảm, đi. Ầm ầm ba. Long Hàng Tiên Sơn, đi. Ầm ầm ba. Hỏa Phần Năm. Một lời thức tỉnh người trong động, sau khi kinh ngạc qua đi, đông đảo thông thần cảnh cường giả lập tức lần thứ 2 ra tay, thế đánh nát cái mai rùa kia. Bên dưới tên kia rõ ràng là sử dụng hộ thân ngọc phù, cấp bậc của nó có thể lên đến lục giai, cho nên mới có thể chống đỡ được hơn 1000 vị thông thần cảnh cầm trong tay trung phẩm đạo khí công kích. Hộ thân ngọc phù thứ này, bọn họ thông thần cảnh bên trong không ít người cũng có được vài khối, nhưng mà chỉ là ngũ giai cấp bậc mà thôi, lục giai hộ thân ngọc phù cũng chỉ trong tay một số vị vực chủ mới có. Chỉ là hộ thân ngọc phù, cho dù có cường đại đến đâu, cũng chỉ có thể sử dụng được 3 lần, một lần không quá một khắc thời gian, đây chính là quy luật bất khả kháng của tất cả những khối hộ thân ngọc phù, biết được điểm yếu này, bọn họ sẽ không lại nương tay, toàn lực công kích. Chỉ tốn thêm một ít thời gian nữa mà thôi, cũng không đáng kể gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 1120 tên thông thần, 1000 vạn trở lên siêu phàm cảnh cường giả, lần này thật sự là phát. Diệp Tử Phàm thu lại nguyên lực phòng hộ, sau đó một trường đánh ra, bao trùm chư thiên, đem chọn hơn 1100 vị thông thần cảnh cường giả bao trùm bên trong. Dùng nguyên lực hộ cháo, chẳng qua cũng là bảo hộ Diệp Tiểu Nha không có bị tổn thương mà thôi. Hắn từ trong ký ức của Hy Ám Tuyên biết được đám người Lý gia sẽ đến, thế nhưng hắn lại không nghĩ đến lần này Lý gia sẽ đem lại cho hắn kinh hỉ nhiều đến như vậy. Hơn 1000 tên thông thần, hắn có thể là không quan tâm lắm, nhưng mà hơn 1000 vạn siêu phàm trở lên cường giả, trong đó không ít chân huyền, pháp thần, như vậy thì là không giống, hắn hỗn độn bá thần quyết cần nhất chính là số lượng càng nhiều, hắn lại càng thích, tính sơ qua, nếu như đem tất cả những người này thôn phệ, nguyên thần cùng động thiên bí cảnh của hắn sẽ tăng trưởng thêm một đoạn không nhỏ. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Không tốt ba. Đây là hóa thần lực lượng ba. Lý Thái Nhật kêu lên một tiếng quái dị, hắn trong nháy mắt khởi động trên tay mình có một kiện hộ thân đạo khí. Na Di đến khoảng cách trăm dặm có hơn, quay đầu nhìn lại, hắn thầm hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy khu vực mà hắn vừa đứng, sau khi giả thiên cự trưởng kia đi qua, không gian xung quanh đều chi chít lỗ đen, 1100 vị thông thần cảnh hắn đưa đến càng là thê thảm, tất cả đều từ trên không trung rơi xuống dưới đất, từng tôn khổng lồ pháp thể nằm ngang dọc bên dưới, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, xem bộ dạng kia là khó qua khỏi. Vừa rồi không phải hắn thấy không ổn, nhanh chân chạy trốn, có lẽ nằm dưới kia sẽ có hắn một viên. Diệp, Diệp Tử Phàm. Sao? Sao có thể là hắn được kia chứ? Vô tình dùng thần thức quét xuống bên dưới, Lý Thái Nhật như gặp quỷ một dạng, lắp bắp nói: "Khi mới đến đây, nghĩ đám người mình không cần dùng nhiều sức cũng có thể diệt đi một đám phàm nhân kia, cho nên hắn cũng chỉ dùng mắt nhìn qua, cũng không có dùng thần thức tra xét kỹ, cho nên không thể nào nhận ra được bên dưới kia còn có kẻ thù mà Lý gia bọn họ căm hận nhất, Diệp Tử Phàm." Ha ha ha. Ta đã hiểu. Thì ra là như thế. Lý Thái Nhật đống nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên nói. 12 vị thông thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, cầm trong tay trung phẩm đạo khí, không có một người có thể còn tồn tại trở về. Trước đây hắn còn không hiểu nguyên nhân vì sao, bây giờ gặp lại Diệp Tử Phàm, hắn đã hiểu, hóa ra người Lý gia bọn họ muốn diệt, Diệp Tử Phàm kia lại là hóa thần chí tôn cường giả. Chương 408, kiếm phủ chi uy. Dùng thông thần cảnh đi diệt hóa thần cảnh, bọn họ có thể trở lại được mới là quái sự, nếu như biết tên Diệp Tử Phàm này là hóa thần chí tôn cường giả, cho dù cho Lý gia bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám phái người đi giết hắn. Ầm ầm ba. Không muốn bị bắt. Vậy thì ngươi có thể chết đi. Diệp Tử Phàm cũng là nhận ra Lý Thái Nhật, một chỉ khẽ đánh ra, xuyên phá hư không, hướng về Lý Thái Nhật sát đến. Hắn là muốn một lưới bắt hết tất cả thông thần cảnh, không nghĩ đến cái tên Lý Thái Nhật này trên người có mang một kiện cấp 5 cao giai phòng ngự đạo khí giáp ý hộ thân, tránh được một kích vừa rồi của hắn. Nếu như tên Lý Thái Nhật này không muốn chết muộn, hắn cũng không ngại đưa tên kia lên đường sớm một chút, một tên thông thần cảnh mà thôi, bán cũng không thiết. Ầm ầm ba. Cái gì? Không, ta không muốn chết. Long giáp y y, ngươi phải cứu ta. Ngũ giai hộ thân ngọc phù, cho ta ngăn cản. Tử diệt đao chống đỡ cho ta bốn. Không. A a ba. A ba. Một đám phế phẩm, mà nghĩ có thể trong tay ta bảo tồn sinh mệnh, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nhìn Lý Thái Nhật như một viên hỏa cầu nổ tung sau một chỉ của hắn, hắn chỉ khinh thường một tiếng. Ngươi mà hắn muốn diệt, tại Thiên Nhược Đại Lục này ngoài tên thần bí ngụy thánh cường giả kia ra, không ai có thể thoát chết. Một chỉ vừa rồi hắn đã sử dụng hơn 1000 vạn ức long lực lượng, đừng nói là Lý Thái Nhật chỉ là thông thần cảnh có mấy món ngũ giai hộ thân bảo vật, cho dù hắn có là hóa thần cảnh hậu kỳ đi chăng nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Chết? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là sự thật. Không sai, ta có lẽ bị hoa mắt. Thành chủ của chúng ta sao có thể bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy? Các vị thông thần thiên quân, các ngài đừng có nằm dưới nữa, hay mau đứng lên diệt cái tên Diệp tộc kia đi. Nhìn hơn 1000 vị thông thần cảnh trong tộc bị người một chiêu trấn áp, ngay cả thành chủ Bát Hoang thành Lý Thái Nhật cũng đã một chỉ mất mạng, ngàn vạn cao thủ tại trên hạ phẩm đạo khí phi trúc như cha mẹ chết một dạng, hết sức gầm rú. Hơn ai hết bọn họ hiểu được tất cả thông thần cảnh bị người dùng một chiêu bại trận có nghĩa là gì. Đây là bọn họ đã gặp được hóa thần chí tôn cường giả, chỉ có hóa thần chí tôn cường giả mới có được cái lực lượng kia. Hóa thần chí tôn cường giả, tại bách vực xung quanh đây có thể chỉ là truyền thuyết, là thần tượng, là mục tiêu trung cực của không biết bao nhiêu cường giả hướng tới. Tại nơi cằn cỗi bách vực này rất ít khi có thể nhìn thấy được chân nhan của bọn họ, không nghĩ đến đi đến nơi đây bọn họ lại gặp được một tôn, hai bên lại còn là kẻ địch. Đã đạt đến hóa thần cảnh, không thể nào dùng số lượng là có thể thắng được, đây là nhận thức chung của tất cả tu luyện giả trên Thiên Nhược Đại Lục này, hiện tại cho dù đem hết toàn lực của hơn ngàn vạn người bọn họ lại, cũng không phải là hóa thần chí tôn một chiêu chi địch, vì biết được điều này, bọn họ trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ. Ha ha ha. Trời không tuyệt đường người, Diệp Hán Lương ta lựa chọn là chính xác, mệnh ta còn chưa tới số 3. Đúng vậy. Tộc trưởng anh minh, Diệp tiền bối thực lực kinh thiên, không ai có thể địch lại. Ha ha ha, Diệp tiền bối là chí tôn cường giả. Đâu phải là phàm nhân chúng ta có thể suy đoán. Phải. Phải. Tộc trưởng ngài nói vô cùng chính xác. Khác hẳn với không khí bi quan của hơn ngàn cái thế lực bên trên kia, tại phủ thành chủ bên dưới, đám người của Diệp Hán Lương là vui như chảy hội, cười nói liên tục, không thể bọn họ được, trải qua sinh tử chi gian, cảm xúc bành trướng có thể hiểu được. Trong số này, vì chăm chỉ xem thư tịch, cho nên Diệp Hán Lương là người có kiến thức khá nhất, nhìn vào uy thế hủy thiên diệt địa mà hơn 1000 vị cao thủ kia bày ra, hắn có thể đoán được đám người này là những thông thần thiên quân cường giả. Con vị cứu tinh của bọn họ này, thực lực quá chi là khủng bố, một kích đánh bại hơn 1000 thông thần cầm trong tay đạo khí, hắn nghĩ đến chỉ có trong truyền thuyết mấy vị hóa thần chí tôn cường giả mới có thể làm được. Hóa thần chí tôn cường giả, không nghĩ đến Diệp Hán Lương hắn lúc sinh tiền có thể nhìn thấy được chân nhan. Tử Phàm ca ca là lợi hại nhất. Riêng Diệp Tiểu Nha, cô bé đôi mắt bây giờ nhìn về Diệp Tử Phàm toàn là tâm hình, Tử Phàm ca ca lợi hại, trong lòng nàng lại tăng lên một cấp bậc mới. Còn một tên, linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn, là do Lý Thái Nhật mời đến trợ trận sao? Nếu như đã đến, vậy ngươi cùng đi với hắn đi thôi. Ầm ầm ba. Diệp Tử Phàm lại một trường đánh ra, lần này mục tiêu là cái tên thông thần cảnh tại bên trong Bát Hoang Chu. Cái tên thông thần này, hắn ban đầu cũng không có để ý, chuẩn bị đem tất cả đám người này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, nhưng mà không nghĩ đến, cái tên thông thần nhỏ bé này dùng cách gì, có thể cử động được tại dưới lĩnh vực của hắn bao phủ, cho nên vì an toàn, vẫn là đưa hắn theo Lý Thái Nhật luôn một thể. Đáng chết. Tên kia lại chú ý đến ta. Không thể dùng lục giai phá giới phù giới đi được, chỉ có thể dùng đến chiêu kia. Dương Hạo Vân thấy Diệp Tử Phàm đem ánh mắt nhìn về hướng mình, hắn biết là đại sự không ổn, lập tức dừng lại kế hoạch đang làm, toàn lực ứng phó với một trưởng kia rồi tính sau. Thật ra, ngay khi Diệp Tử Phàm một chiêu trấn áp hơn 1000 tên thông thần, với kiến thức sâu rộng của mình tại thần thành, hắn trong lòng đã biết lần này mình đã đá phải tấm sắt, thừa dịp tên hóa thần kia bận đối phó với Lý Thái Nhật, hắn muốn điều khiển trung phẩm đạo khí rời đi nơi đây. Chỉ tiếc cái tên đáng chết hóa thần kia tuy bận thu thập Lý Thái Nhật cùng hơn 1000 tên thông thần kia vẫn không quên phát ra lĩnh vực, đem tất cả mọi thứ xung quanh đều cầm cố, vì có thể tránh thoát hóa thần lĩnh vực, hắn đã dùng đến một kiện bảo bối mà phụ thân ban tặng là phá vực ngọc phù mới có thể thoát khỏi trói buộc, khi hắn muốn dùng phá giới ngọc phù rời đi, lại bị cái tên hóa thần này chú ý, làm cho kế hoạch của hắn đành phải phá sản. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Keng. 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 Thật là chủ quan. Không nghĩ đến cái tên tiểu thông thần này trên người lại có lục giai cao cấp công kích kiếm phủ. Diệp Tử Phàm nhìn bộ hắc y của mình bị kiếm quang phá nát, không khỏi nhíu mày nói. Hắn một trưởng vừa rồi cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh cho nên lực đạo sử dụng cũng lên đến 1500 vạn ước long lực lượng, loại lực lượng kia cho dù là đạo thể hóa thần không có bảo vật phòng thân cũng có thể mà sát, tự tin có thể làm gọi cái tên thông thần cảnh sâu kiến này. Sự thật lại đại ra ngoài suy đoán của hắn, tên thông thần này chẳng những không chết, lại làm cho hắn chút nữa thì bị lật thuyền trong mương, nếu như thân thể của hắn vẫn còn là trung phẩm đạo khí cấp độ, hắn có lẽ đã chết. Không có chết. Không có chết. Không thể nào. Diệp Tử Phàm kinh ngạc chỉ có một thì Dương Hạo Vân hắn kinh ngạc đến 10, 100 lần. Lục giai cao cấp kiếm phủ, trước khi đi đến đây Dương Đình Quân giao cho hắn, hắn nghĩ chuyến đi này cũng không phải dùng đến nó, chỉ là đến bước đường cùng, hắn cũng phải sử dụng. Kiếm phù một kích, hơn 3000 vạn ức long lực lượng, không một vị hóa thần cảnh cường giả nào có thể chống đỡ, trừ khi có mang trong người thượng phẩm đạo khí phòng ngự hộ thân. Hắn đã phát ra kiếm phù, như vậy cũng có nghĩa là đối phương đã không có sinh cơ, thượng phẩm đạo khí, lại còn chuyên về phòng ngự, chỉ có trong truyền thuyết. Thế nhưng điều mà hắn không nghĩ đến vẫn xảy ra, cái tên hóa thần bên dưới, không biết sử dụng bảo vật gì, vẫn chống lại một kích của kiếm phù mà vẫn còn sống. Như vậy hắn, ầm ầm ba, không vị bệ hạ này, ta là ầm. Dương Hạo Vân thân thể, tính luôn cả cái bát hoang chu kia, đã bị Diệp Tử Phàm tiếp theo một kích đánh tan thành mây khói, lời nói cuối cùng của hắn cũng là không thể nào nói ra được, trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ không cam lòng. Chương 409, thăm bát hoang thành. Từ khi hắn biết mình phải đối mặt với lại hóa thần chí tôn cường giả, hắn đã có ý định tránh lui, mặc dù trong tay của hắn có rất nhiều lục giai ngọc phù cả công kích lẫn phòng ngự, hắn cũng không có lòng tin có thể cùng hóa thần chí tôn cường giả gọi nhịp. Hơn ai hết, hắn càng là hiểu rõ hóa thần cường giả khủng bố, vì phụ thân của hắn chính một vị hàng thật giá thật hóa thần chí tôn cường giả, người đã từng căn dặn hắn, một khi gặp được hóa thần cường giả, đừng nên dùng cứng đối cứng, mà nên có bao xa thì chạy bao xa. Phụ thân đã từng nói, bảo vật tuy nhiều, nhưng mà nó chỉ là vật ngoài thân, không thể quá ỷ lại vào nó, hóa thần cường giả có rất nhiều biện pháp có tránh đi, hoặc có thể làm cho ngươi không thể sử dụng được nó. Hắn đã nghe theo lời căn dặn của cha mình, cho nên cho dù trong tay của mình có rất nhiều bảo vật, hắn vẫn quyết định rời đi, chỉ là đáng tiếc hắn vẫn là chạy không thoát. Ngươi có là ai thì hãy xuống dưới minh giới trình bày với Diêm Vương đi. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Cái tên thông thần cảnh này làm cho hắn mất mặt quá đỗi. Hắn bây giờ cảnh giới tuy chỉ là thông thần, nhưng mà thực lực đã vô hạn tiếp cận ngụy thánh cường giả. Thế nhưng lại bị một tên tiểu thông thần cảnh đánh cho vô cùng bầm dập. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, hắn thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, thật là quá xấu hổ. Ầm ầm. Còn đám người các ngươi, cũng nên đi vào bên trong thôi. Diệp Tử Phàm tế ra luyện thần đỉnh, nhìn còn lại hơn 1000 vạn tên tu luyện giả, lạnh lùng nói. Không tốt. Vị bệ hạ kia đánh chủ ý lên người chúng ta. Nguy rồi. Chúng ta đều bị cuốn vào bên trong cái đỉnh kia. Không. Bệ hạ tha mạng. Tiểu nhân trên còn có mẹ già 800 tuổi chờ chăm sóc bốn. Bệ hạ. Đây tất cả là do Lý gia làm. Bọn họ chính là chủ mưu A, cầu xin bệ hạ khai ân. A ai cứu ta với, ta còn không muốn chết. Diệp Tử Phàm đưa ra luyện thần đỉnh, chẳng mấy chốc, một đám cường giả rồng rắn kéo nhau chui vào bên trong, kèm theo cả những kiện đạo khí phi chu, bọn họ là không muốn đi vào, chỉ là chuyện này không do bọn họ làm chủ. Lực hút của cái đỉnh kia không phải bọn họ có thể phản kháng. Nhìn đồng bạn hết lớp này đến lớp khác biến mất, đám người phía sau là tuyệt vọng van xin, vì bọn họ biết, đi vào bên trong cái đại đỉnh kia, sẽ không có chuyện gì tốt có thể nói. Chỉ đáng tiếc, bọn họ có kêu gào như thế nào, Diệp Tử Phàm cũng không có quan tâm, bọn họ đã có gan đến tìm hắn phiền phức, cho dù là tự nguyện hay ép buộc cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, đó là tử vong một con đường. Tử Phàm ca ca. Bọn họ. Nhìn đám người kêu la thảm thiết kia, Diệp Tiểu Nha có chút không đành lòng nói. Chỉ là nghe những lời này của cô bé, Diệp Hán Lương đám người tâm muốn trào lên cả cuốn họng, nếu như có thể ngăn được, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản lời của Diệp Tiểu Nha nói. Bà cô của ta ơi, cô không thấy cái vị ma đầu kia trong ánh mắt vừa rồi tỏa ra sát khí hay sao? Hắn sẽ làm sao bỏ qua cho đám người kia được, lỡ mà chọc giận tên ma đầu kia, không chừng hắn đem tất cả chúng ta đều giết. Tiểu Nha Nha, đây là tu luyện giới, muội không giết bọn họ, sau này bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho muội, nếu như muội vẫn giữ trái tim mềm yếu như vậy, sau này không nên đi vào con đường này. Cũng không có giận Tiểu Nha như đám người Diệp Hán Lương nghĩ. Ngược lại hắn lại chân tình khuyên Diệp Tiểu Nha. Diệp Tiểu Nha bây giờ tại cạnh hắn, hắn có thể bảo vệ chiếu cố cho nàng, nhưng mà nàng cũng không thể ở lại mãi bên cạnh hắn được, một ngày nào đó Diệp Tiểu Nha cũng phải ra bên ngoài tự lập tu hành, nếu như vẫn giữ cái tâm mềm yếu như vậy, sẽ là chết rất nhanh. Như đám cường giả bị hắn nuốt vào bên trong luyện thần đỉnh này, Diệp Tiểu Nha cầu xin hắn buông tha cho bọn họ, hắn vẫn là xem ở mặt mũi của nàng mà thả bọn họ rời đi. Bây giờ bọn họ sẽ là rất cảm kích Tiểu Nha. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn, ngày sau gặp lại nếu như Diệp Tiểu Nha cùng bọn họ có xung đột lợi ích, đám người này sẽ không ngần ngại ra tay diệt sát đi Diệp Tiểu Nha. Tiểu Nha, tiền bối nói không sai, bọn họ đều là đáng chết. Không giết bọn họ sẽ giết chúng ta mà thôi. Tiểu Nha a, ngươi hãy nhớ lại mà xem, bọn họ chính là đến đây diệt sạch chúng ta. Nếu như không có tiền bối, chúng ta đã chết hết rồi. Đúng, đúng, đúng. Ngươi phải nghĩ đến mấy vạn năm qua mà Diệp tộc chúng ta đã trải qua a. Diệp Hán Lương đám người đã có cơ hội, người một câu, ta một câu, hết sức khuyên can Diệp Tiểu Nha. Nếu như Diệp Tiểu Nha làm phật lòng vị tiền bối này, tuy người sẽ không làm gì Diệp Tiểu Nha, nhưng mà trong lòng vị trí của Tiểu Nha cũng sẽ đại ngã. Diệp Tiểu Nha không được vị tiền bối này yêu mến, bọn họ cũng là đi theo chịu họa lây, phải biết rằng hiện tại vận mệnh của bọn họ và Diệp Tiểu Nha là chung một nhịp thở a. Tử Phàm ca ca, muội hiểu rồi. Diệp Tiểu Nha kiên định đối với Diệp Tử Phàm nói. Nàng chỉ có chút bất nhẫn, chứ không phải là nàng không thông hiểu đạo lý, Tử Phàm ca ca nói không sai, nếu như không sát bọn họ, sau này bọn họ cũng không bỏ qua cho nàng. Nhớ lại lúc trước, khi bọn họ đến đây, người nào người nấy đều là tràn đầy sát khí, không có Tử Phàm ca ca, nàng cùng thúc ba tộc nhân đã chết từ lâu. Ân, vẫn là Tiểu Nha hiểu chuyện. Diệp Tử Phàm hài lòng gật đầu. Một cô Lâm An Nam đã làm cho hắn hết sức đau đầu, bây giờ lại thêm Diệp Tiểu Nha nữa, chắc hắn phải khổ sở chết mất. Cũng may cuối cùng, cô bé này cũng đã hiểu ra, xem như hắn đã đi được một nửa chặng đường. Tử Phàm ca ca, bây giờ huynh muốn làm gì? Nhìn xem Diệp Tử Phàm đã đem tất cả tu luyện giả thu vào trong cái đỉnh kia, Diệp Tiểu Nha lên tiếng hỏi. Ta muốn đi đến Bát Hoang Thành dạo chơi một chút, muội có muốn cùng ta đi một chuyến hay không? Diệp Tử Phàm mỉm cười nói. Lý gia năm lần bảy lượt đến tìm hắn phiền phức, hắn không đi thăm bọn họ một lần thì thật là thất lễ, với lại không gian trùng động nằm tại Bát Hoang Thành, hắn là không thể không đến. Muốn. Tử Phàm ca ca huynh đi đến đâu, muội muốn cùng đi đến đó. Diệp Tiểu Nha gật đầu liên tục nói. Tử Phàm ca ca, huynh có thể đưa tộc trưởng bá bá theo luôn được không? Diệp Tiểu Nha có chút rụt rè hỏi. Những vị thúc bá này tuy không có nói ra, nhưng mà ánh mắt cầu xin kia nhìn về phía nàng, nàng vẫn là cảm nhận ra được. Đám người bọn họ. Diệp Tử Phàm liếc mắt nhìn đám người Diệp Hán Lương một cái. Trong đám người này, nói thật, hắn cũng chỉ muốn đưa theo cái tên Diệp Mục, những người khác hắn là không có hứng thú mang theo. Cùng vào bên trong đi. Nghe được câu nói này, Diệp Hán Lương đám người như nghe được thiên âm, bọn họ biết cơ hội đổi đời của mình đã đến, bọn họ làm tất cả, không phải là vì muốn đi theo vị tiền bối này hay sao? Một vị cường giả tuyệt thế như vậy, chỉ cần đi theo hắn, cho dù làm một tên nô tài, cũng là tốt hơn gấp trăm nghìn lần làm chủ mấy tòa thành trấn như Diệp Thành. Từ nay về sau, phải chăm sóc, dạy bảo Tiểu Nha nhiều hơn, các ngươi hiểu chứ? Đúng lúc bọn họ muốn đi vào luyện thân đỉnh, Diệp Tử Phàm truyền âm nhắc nhở bọn họ một câu. Vâng, tiền bối. Diệp Hán Lương đám người dùng mình, dừng lại một chút, cung kính đáp. Chăm sóc, dạy bảo. Chăm sóc còn được, dạy bảo chúng tôi là không dám, ý của vị tiền bối này là muốn bọn họ xem Diệp Tiểu Nha như là chủ tử đối đãi, tinh danh như bọn họ sao lại không hiểu được. Chương 410, hộ thành phụ trận. Tử Phàm ca ca, tộc trưởng bá bá bọn họ vừa rồi làm sao vậy? Chờ cho tất cả 200 vị diệp tộc di chuyển vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tiểu Nha khó hiểu hỏi Diệp Tử Phàm một câu. Đám người kia trước kia đi vào liền hơi giật mình một cái, nhất định là Tử Phàm ca ca đã nói gì với bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng đến như vậy. Tiểu Nha Nha, ta là nói với bọn họ, sau này phải chăm sóc cùng dạy dỗ muội nhiều hơn. Diệp Tử Phàm rất đúng sự thật trả lời. Cũng sơ ý quá, quên mất là đám người kia chỉ là võ mạch cảnh, còn không thể nào cách không thần niệm truyền âm được, làm cho Tiểu Nha nghi ngờ. Thật như vậy sao? Tiểu Nha vẫn còn có chút không tin hỏi lại. Tiểu Nha a, ta còn có thể gạt muội hay sao? Nếu như ta có ý định đối phó với bọn họ đã chết từ lâu rồi, cần thiết phải mờ ám hay sao? Diệp Tử Phàm hơi nghiêm mặt nói. Hắn nói hoàn toàn là sự thật, chỉ là nghĩa bóng hắn còn không có nói cho Tiểu Nha mà thôi. Nếu như không phải sợ nàng không vui, hắn cần gì phải làm việc lòng vòng như vậy? Ân, Tử Phàm ca ca là sẽ không lừa muội. Diệp Tiểu Nha nghĩ lại cũng phải. Tử Phàm ca ca là ai? Đây là một vị cường giả tuyệt thế, lại là đại anh hùng. Hắn sẽ không ra tay ám hại một ít phàm nhân, nhất là những người này không có khả năng làm hại hắn. Như biết được ý nghĩ trong lòng của Diệp Tiểu Nha, Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ cười rụng răng, cường giả tuyệt thế cách hắn quá mức xa xôi, đại anh hùng lại càng là không có khả năng, không có một vị đại anh hùng nào lại xem thương sinh như cỏ rác, tay độc tâm hắc như hắn, gọi là kiêu hùng còn không sai biệt lắm. Bát Hoang Thành, Bát Hoang Điện, Lộc Cục, Lộc Cục, Cách, thiếu chủ, đại sự không tốt, đại sự không tốt. Thành chủ hồn đăng đã bị vỡ nát. Trông coi hồn đăng Lý Y ngã chấp sự, mà không còn một giọt máu chạy nhanh đến Bát Hoang Điện, không quan tâm tới mấy tên thị vệ trợn mắt kinh ngạc, quỳ xuống hướng Lý Thái Tinh báo cáo. Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta hồn đăng đã vỡ. Bát Hoang Điện phía trên, Lý Thái Tinh đang nâng chung trà, cùng với lại một vị thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới còn lại của Lý gia trò chuyện. Lý Y ngã lời nói, không khác gì là sấm sét giữa trời quang, chung trà trên tay rơi vỡ lúc nào hắn cũng không hay. Sao có thể? Phụ thân hắn lần này đi chỉ diệt một tòa thành trấn nhỏ, với lại cùng đi với người còn có hơn 1000 vạn cường giả đại quân, trong đó hơn 1000 vị thông thần cảnh cường giả. Cổ lực lượng này cho dù gặp được phàm thể hóa thần sơ kỳ chí tôn, cũng có thể có sức đánh một trận, cho dù không địch lại, chạy trốn là không có vấn đề. Nhất là lần này còn có tôn đại thần Dương Hạo Vân kia, tên kia tuy chỉ là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn, nhưng mà đừng quên, tên kia là đến từ thần thành Dương gia, thiên nhược đại lục đệ nhất thế lực hiện tại, trong tay tên kia không có mấy món áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn, có đánh chết hắn cũng không tin. Lực lượng kinh khủng như vậy, thế nhưng đi được không ra mấy ngày thì phụ thân hắn lại bị chết, thử nghĩ hắn làm sao có thể tin tưởng cho được, ai có thể làm cho hắn tin được? Dầm. Thiếu chủ, ta là không có gạt ngài, chuyện quan trọng như vậy, ta có thể gạt ngài hay sao? Lý Thái Tinh trong lúc tinh thần không ổn định, không khống chế được khí tức tự thân, pháp thần hậu kỳ tiểu thành nho nhỏ như hắn phải lánh hai hướng, sau khi bị đánh bay mấy vòng, phá hủy không ít vật dụng, hắn chật vật lên tiếng nói. Thật là hắn không may, chỉ trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi, hắn đã phải vào nơi đây bẩm báo tang sự đến 3 lần, lần đầu tiên chính là Lý Thái Hà thiếu gia, lần thứ 2 chính là 11 vị thông thần vâng lệnh đi diệt tên Diệp Tử Phàm kia, lần thứ 3 chính là hôm nay. Chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, Lý gia cường giả liên tục tử diệt, hiện tại trong tộc chỉ còn 2 tôn thông thần chấn cửa, thời kỳ cường thịnh đã qua đi, không lẽ là Lý gia đã đi đến bước đường cuối cùng, chuẩn bị diệt vong. Diệt vong hai chữ, nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. 82 vị thông thần đi theo phụ thân ta, hồn đăng của bọn họ thế nào? Bình ổn lại khí tức, Lý Thái Tinh lên tiếng hỏi. Hồi thiếu chủ, 82 vị trưởng lão hồn đăng vẫn còn phát sáng. Lý Y Ngã đúng sự thật báo cáo. Rắc, không liên lạc được, không liên lạc được. Sao lại có chuyện này? Lý Thái Tinh đem một khối truyền âm ngọc phù ra, muốn cùng những vị trưởng lão kia liên lạc, chỉ là sau một khắc, hắn đã bóp nát khối ngọc phù kia, gầm thét nói. Khi nghe Lý Y Ngã bố những tên trưởng lão kia còn sống sau, hắn trong lòng vẫn còn nuôi một tia hy vọng, cho nên mới dùng truyền âm ngọc phù liên lạc, nhưng mà hắn đã gửi đi nhiều tin tức, lại như đã chìm biển rộng mở dạng, không hề có một tia hồi âm. Không tốt. Tình cảnh này, Lý Thái Tinh như nhớ đến cái gì, buộc miệng nói, chỉ là khi nói được một nửa, hắn lại ngừng lại. Hắn đã nhớ lại, 7 tháng trước, đám người của Lý Ứng Thiên đi tiêu diệt cái tên Diệp Tử Phàm kia, sau khi 11 vị thông thần hồn đang phá toái, chỉ còn lại hồn đăng của một mình Lý Ứng Thiên, phụ thân cùng gia gia của hắn cũng đã dùng truyền âm ngọc phù liên lạc, chỉ là giống như hắn bây giờ, không một tia tin tức. Lý Ứng Thiên như là nhân gian bốc hơi một dạng. Lý Y Ngã, ngươi lập tức đi đưa bát phu nhân đến đây. Lý Thái Tinh phất tay đối với lại Lý Y Ngã nói. Vâng. Thiếu chủ. Lý Y Ngã vâng lệnh cáo lui. Bát phu nhân, hắn là biết đó là ai, đây không phải là người mà bên trong thành chủ phủ thường gọi là hồ ly tinh hồ mị ảnh hay sao? Kể từ khi cô ta nhập phủ, Lý gia liên tiếp gặp tai ương, trong phủ người đều gọi cô ta là tiểu bà tinh, nếu như không có Lý Thái Tinh cực lực bảo hộ, cô ta đã bị thành chủ cùng các vị trưởng lão đem cho ăn. Lý gia hiện tại đang tại nước sôi lửa bỏng. Thiếu chủ không lo tìm cách cứu vãn, lại chỉ nghĩ đến cô ta, thật sự là không thể hiểu nổi. Lý gia sau này rơi vào tay của một vị chỉ nghĩ đến tiểu sắc thiếu chủ, không sớm thì muộn cũng sẽ chịu cảnh diệt vong. Lý Y Ngã trong lòng oán thầm. Lý Vô Cương, đây là ngọc phù khởi động Bát Hoang Hộ Long trận, ta giao nó cho ngươi, lập tức dùng nó để phát động phù trận bảo hộ Bát Hoang Thành. Đuổi đi Lý Y Ngã sau, Lý Thái Tinh tiếp tục lấy từ nhẫn chữ vật ra một khối ngọc phù, giao cho vị thông thần còn lại duy nhất của Lý gia này nói. Tuân lệnh thiếu chủ. Chỉ là thiếu chủ, thượng phẩm linh mạch của chúng còn lại không được bao nhiêu. Nhận lấy khởi động đại trận ngọc phù, Lý Vô Cương có chút lo lắng nói: "Thiếu chủ quyết định khởi động Bát Hoang Hộ Long trận, đã là biết Lý gia sắp phải đối diện với sinh tử tồn vong, chỉ là loại ngũ giai cao cấp phù trận này không phải muốn khởi động liền có thể khởi động, nó còn cần đến thượng phẩm linh mạch trèo trống, thật đáng tiếc hiện tại trong tay của hắn cùng trong tộc không còn lại bao nhiêu thượng phẩm linh mạch, những đầu thượng phẩm linh mạch này đều là nằm trong tay Lý Thái Nhân ba người cầm giữ, cho nên hắn mới có chút khó xử." Chương 411: Dương Thiên Nguyên giận dữ. Bên trong có 300 đầu thượng phẩm linh mạch, có thể cho phù trận hoạt động hơn 3 tháng thời gian. Ta sẽ tìm cách liên lạc với gia gia, hy vọng ngài có thể hồi tộc kịp thời. Tiếp tục quăng ra thêm một chiếc nhẫn chữ vật, Lý Thái Tinh hề phải nói. Ngũ giai cao cấp phù trận, ngoài hóa thần chí tôn cường giả ra không người có thể phá, chỉ là tiêu hao của nó cũng không hề nhỏ, mỗi một ngày cần phải cắn nuốt mất một đầu thượng phẩm linh mạch. Vâng, thiếu chủ. Lý Vô Cương nhận lấy nhẫn chữ vật liền rời đi. Có thượng phẩm linh mạch là được rồi, chỉ là hắn vẫn phải hy vọng vào việc Lý Thái Tinh có thể tìm được vực chủ, kẻ địch lần này của bọn họ có thể nói là vô cùng khủng bố, ngay cả thành chủ cũng đã chết, nếu như vực chủ không kịp thời hồi tộc, bọn họ cũng là không chống đỡ được bao lâu. Lý đại ca, huynh cho người mời muội đến đây là có chuyện gì? Muội còn muốn đột phá pháp thần cảnh đâu? Lý Vô Cương đi không được bao lâu, Hồ Mị Ảnh đã liền nhanh đến, nhìn thấy Lý Thái Tinh, nàng nhào vào lòng của hắn, nũng nịu nói: "Vì nghe lời của Lý đại ca, nàng thật sự khắc khổ tu luyện, chưa đầy mấy tháng thời gian, nàng đã từ chân huyền cảnh trung kỳ tiểu thành một đường đột phá đến chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới, đang tham tưởng pháp thần cảnh ảo diệu thì lại bị người mang đến nơi đây, nàng là có chút không hài lòng, phải biết, chỉ cần cho nàng thêm mấy tháng thời gian, nàng hoàn toàn có thể chạm đến pháp thần bình cảnh, từ đó đột phá trở thành một vị pháp thần cảnh cường giả. Ảnh Nhi, không còn có thời gian nữa rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây." Lý Thái Tinh vuốt ve mái tóc của Hồ Mị Ảnh một cái, thở dài nói: "Hắn sao không muốn để cho Hồ Mị Ảnh có thêm mấy tháng thời gian, chỉ cần 3 tháng mà thôi, Hồ Mị Ảnh nhất định có thể đột phá pháp thần, khi đó mơ ước bấy lâu nay của hắn trở thành hóa thần chí tôn cường giả cũng có thể được thực hiện. Chỉ là trời không chiều lòng người, Lý gia bọn họ liên tiếp gặp phải bất trắc, bây giờ phụ thân của hắn cũng đã không còn, nguy cơ lần này dường như Lý gia đang phải đối mặt với một cường giả khủng bố, rất có thể là hóa thần cảnh cường giả, nếu như còn ở lại đây, không chừng tiếp theo sẽ đến phiên hắn. Lo lắng của hắn không chỉ đến từ kẻ địch không biết tên kia, mà còn đến từ thần thành Dương gia, lần này đi theo phụ thân hắn có người Dương gia, phụ thân hắn cùng tất cả thông thần cảnh cường giả đều đã gặp bất trắc, cái vị Dương Hạo Vân kia hắn đoán cũng không có kết quả tốt đi nơi nào, một khi Dương Hạo Vân gặp nạn, thần thành Dương gia nhất định sẽ cho người đến Bát Hoang vực này trả thù, mặc dù lần đi đến Diệp thành này không phải là ý của Lý gia, nhưng mà Lý gia bọn họ là không thể thoát. Được liên quan, những người thần thành Dương gia kia luôn có tác phong làm việc bá đạo, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Lý gia. Lý gia hiện tại đi như thế nào cũng chỉ có một con đường chết, không có sinh cơ có thể nói, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đây, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Lý đại ca, chúng ta lại ra ngoài chơi sao? Hồ Mị Ảnh còn không biết đến tình cảnh hiện tại của Lý gia, vẫn hồn nhiên hỏi. Từ ngày làm vợ của Lý Thái Tinh, nếu như không tu luyện, Lý Thái Tinh sẽ dẫn nàng đi khắp bát hoang thành dạo chơi, lần này cũng là không có ngoại lệ. Không phải, lần này Lý gia gặp nạn, chúng ta phải rời khỏi bát hoang thành, càng xa càng tốt. Nhìn vẻ mặt vô tư kia của Hồ Mị Ảnh, trong lòng hắn là hận không thể tống cho nàng một trường, Lý gia chúng ta đã đến bước đường sinh tử tồn vong, ta nào có thời gian cùng người chơi đùa. Chỉ là trong lòng tuy quay cuồng sát ý, nhưng mà hắn vẫn phải cố nhẫn nhịn nuốt xuống, không có cách nào khác, Hồ Mị Ảnh hiện tại đối với hắn quá mức quan trọng, sau này hắn là long hay trùng, cũng hoàn toàn dựa cả vào nàng ta, tạm thời là không thể nào ra tay sát nàng được. Lý gia gặp nạn, phải rời khỏi bát hoang thành. Lý đại ca chuyện này bốn. Không, muội nghe theo lời của huynh. Hồ Mị Ảnh hai mắt trừng to, chỉ là đang muốn nói hết câu nàng nhìn thấy Lý Thái Tinh gương mặt đã lạnh lẽo dần liền đã đổi lời. Trong lòng nàng hiện tại là chấn động như mười mấy cấp độ động đất, Lý gia gặp nạn, chuyện này sao có thể chứ? Từ khi nàng sinh ra, Lý gia cường đại đã đi vào thâm tâm của nàng, nhất là từ khi làm dâu Lý gia nàng càng hiểu hơn về sự khủng bố của Lý gia, gia tộc này có không ít hơn 300 vị thông thần thiên quân cường giả, mỗi một lời nói hành động có thể làm cho mấy trăm cái thế lực như hổ gia của nàng sinh diệt. Cường đại như thế, chúa tể bát hoang vực mấy trăm vạn năm, không người có thể địch, bây giờ nàng lại nghe nói Lý gia gặp nạn, thiếu chủ hết đường phải chạy trốn, nếu như đây không phải là do Lý Thái Tinh chính miệng nói ra, có đánh chết nàng cũng không tin. Bát Hoang Thành, ta Lý Thái Tinh chỉ là tạm rời đi mà thôi. Sau này nhất định ta sẽ quay trở lại, khi đó tất cả những ai đã từng tổn hại Lý gia, ta sẽ để cho hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần, tin tưởng ngày này cũng sẽ không xa. Cầm lấy trên tay một khối ngọc phù, Lý Thái Tinh gần giọng nói. Ngọc phù này là lục giai phá giới phù, hắn tại động phủ kia đạt được cùng với lại bộ tà đạo công pháp, hắn nghĩ sau này thế nào cũng dùng đến nó, nhưng mà không ngờ lại dùng sớm đến như vậy. Hắn sẽ rời đi, nhưng mà hắn sẽ quay trở lại, không quá 4 tháng thời gian, chờ cho Hồ Mị Ảnh đột phá pháp thần, cũng là lúc hắn quay về, khi đó hắn đã là hóa thần chí tôn cường giả. Hơn nữa còn là đạo thể hóa thần trung kỳ, có thể nói là một bước lên mây, tất cả những người mà ước hiếp Lý gia của hắn sẽ phải trả giá cực đắt, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Ầm. Phá giới ngọc phù kích hoạt, thanh quang bao trùm lại Lý Thái Tinh cùng Hồ Mị Ảnh hai người, chỉ chưa đầy một giây, cả hai liền biến mất tại Bát Hoang Điện, tung tích không rõ. Cùng lúc đó, Thần Thanh Địa vực, Thiên Nguyên Động phủ. Ầm ầm ba. Là ai? Ai dám giết Vân Nhi của ta? Cho dù hắn là ai, ta cũng bắt hắn chịu hồn luyện phách, vĩnh kiếp không được siêu sinh. Vĩnh kiếp không được siêu sinh a. Thiên Nguyên Động phủ, cách Thần Thành không xa, tọa lạc tại Thiên Nguyên Sơn Mạch, là nơi bế quan tu luyện của Dương Thiên Nguyên, Dương gia thái thượng trưởng, lão linh thể hóa thần đại thành cảnh giới cường giả, Dương gia một trong số ít linh thể hóa thần cường giả một trong. Chỉ là giờ phút này, Dương Thiên Nguyên không còn bộ dạng tiên phong đạo cốt như người ta thường thấy, thay vào đó là một đầu tóc rối bời, hai mắt như máu, khí tức trên người vô cùng hỗn loạn, trông không khác gì một người điên. Ngay cả mấy ngàn dặm Thiên Nguyên Sơn đỉnh núi cũng bị hắn khí tức phát ra chấn toái, bây giờ nơi đây khá là trống trải. Thái thượng trưởng lão bất giận. Xin thái thượng trưởng lão bất giận. Một đám Dương gia mạch này, tất cả đều quỳ xuống hướng Dương Thiên Nguyên dập đầu nói. Dương Thiên Nguyên vừa rồi giận dữ, hủy đi một tòa mấy vạn dặm Thiên Nguyên Sơn, làm cho mấy chục vạn tộc nhân bị chết, bọn họ là không muốn chôn cùng a. Ầm ầm. Bất giận. Vân Nhi của ta đã chết, các ngươi còn sống làm gì? Dương Thiên Nguyên không phân trắng đen, nhìn một đám người kia rất là trướng mắt, một trưởng đánh ra, đem mấy trăm vạn còn lại Dương gia đệ tử chôn vùi. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Lão Nguyên, bình tĩnh một chút. Đúng lúc này, một đạo âm thanh như thiên lôi hàng thế, tiếp theo một tôn đầu chọc mắt to láo giả xuất hiện, hắn vừa xuất hiện đã dùng một quyền đánh tan đi khủng bố trưởng thế của Dương Thiên Nguyên, cứu đi mấy trăm vạn Dương gia tộc nhân. Một kích phá tan đi linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành một kích, người đến thực lực khủng bố có thể thấy được lồn đốn, ít nhất cũng có linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành tu vi. Dương Tán Xương, ngươi đến đây làm gì? Thấy người đến là Dương Tán Xương, Dương Thiên Nguyên cũng bình tĩnh lại không ít, khí tức trên người cũng dần ổn định, lên tiếng nói. Dương Tán Xương, linh thể hóa thần chí cường giả, một thân tu vi kinh thiên động địa, Dương gia thái thượng trưởng lão. Quan trọng nhất hai người cũng là hết sức thân quen. Lão Nguyên, ta không tới, ngươi đã đem người trong tộc cấp diện sát hết. Dương Tán Xương hừ lạnh một tiếng. Lão Nguyên, có chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào lại mất bình tĩnh như vậy? Dương Tán Xương nhìn bộ dạng của Dương Thiên Nguyên, không khỏi nhíu mày hỏi. Chương 412, đến Bát Hoang vực. Ngày thường Dương Thiên Nguyên tuy cao ngạo một chút, nhưng mà vẫn rất hòa nhã dễ gần, lần này hắn nóng giận như vậy là do đâu? Lão Xương, Hạ Vân đã bị người ta giết. Nhìn qua Dương Tán Xương một cái, Dương Thiên Nguyên thống khổ nói. Cái gì? Hạ Vân bị người ta giết. Dương Tán Xương thật sự giật mình. Thảo nào Dương Thiên Nguyên lại nỗi điên nỗi khùng như thế, Dương Thiên Nguyên đến lúc tuổi già chỉ có một mụn con là Dương Hạ Vân, cũng là duy nhất nhi tử, yêu quý vô cùng, nếu như hắn vào Dương Thiên Nguyên vị trí, hắn cũng sẽ nổi điên như Dương Thiên Nguyên. Là ai? Là ai dám giết người của Dương gia chúng ta? Kinh ngạc qua đi, Dương Tán Xương cũng là nổi giận đùng đùng nói. Dương Hạ Vân đứa bé này, hắn từ nhỏ xem lớn lên, vẫn là hết sức yêu thương, bây giờ nó đã chết, hơn ai hết, hắn cũng hết sức đau lòng. Đau lòng là một chuyện, thế nhưng còn một chuyện đáng giận hơn, Dương Hạo Vân chính là Dương gia người, đại lục này ai dám không cho Dương gia mặt mũi, cho dù Dương Hạo Vân có làm sai, chọc phải hóa thần cường giả, đưa ra Dương gia, không ai không nể mặt mũi. Hiện tại Dương Hạo Vân lại bị người khác cấp diệt, hắn cũng muốn biết là ai to gan dám nuốt dâu hùng Dương gia bọn họ.
Ta còn không biết, nhưng mà không bao lâu sẽ có người đến cho ta biết mà thôi.
Dương Thiên Nguyên trả lời. Hắn từ một giọt máu của Dương Hạo Vân biến màu mới biết là nhi tử của mình đã chết mà thôi, còn hung thủ là ai, hắn là còn chưa thể biết, hắn cũng không phải là thánh nhân cường giả. Hạo Vân nó không phải là tại bên cạnh cùng với lại đỉnh quân thiếu chủ hay sao? Như thế nào có thể chết được? Dương Tán Xương như nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói. Dương đỉnh quân đang bế quan đột phá hóa thần cảnh, đây là chuyện mà tất cả Dương gia người đều biết, Dương Hạo Vân may mắn được đi đến thiếu chủ phủ hầu hạ, đánh lý mà nói sẽ không gặp chuyện gì mới đúng.
Ta cũng không biết, nhưng mà bất kể là ai, dám làm hại đến Vân Nhi, ta đều sẽ làm cho hắn chết không nơi tán thân.
Dương Thiên Nguyên đằng đằng sát khí nói. Dương Hạo Vân là người Dương gia, lại theo bên cạnh Dương thiếu chủ hầu cận, có lẽ người ngoài là không thể ra tay với lại Dương Hạo Vân, rất có thể là bị đồng tộc cám hại, nhưng mà cho dù hung thủ có là ai, hắn cũng sẽ diệt sát đi kẻ đó, cho Hạo Vân một cái công đạo.
Dương Tán Xương nghe ra giọng nói đầy sát khí của Dương Thiên Nguyên, không cấm dùng mình một cái, trong lòng thầm cầu mong người diệt Dương Hạo Vân không phải là Dương gia người, nếu như không, Dương gia sẽ lại nhấc lên một trành gió tanh mưa máu.
Đúng lúc này,
ầm,
rắc,
tương tự gặp qua Tán Xương trưởng lão, Thiên Nguyên trưởng lão.
Không gian khẽ chấn động một cái, một vị phục sức trưởng lão, phàm thể hóa thần trung kỳ tu vi Dương tương tự từ bên trong hư không đi ra, hướng Dương Thiên Nguyên hai người khẽ thi lễ.
Không thể không thi lễ, tuy đều là hóa thần cường giả như nhau, nhưng mà Dương Thiên Nguyên hai người chính là linh thể hóa thần cường giả, muốn diệt trừ hắn cũng không khó.
Từ trưởng lão,
không cần phải dài dòng lôi thôi,
nói chính sự đi.
Dương Thiên Nguyên không có tâm tư cùng Dương Tương Tử khách sáo trò chơi, lập tức lên tiếng nói.
Dương Tương Tử, thần thành Dương gia thái thượng trưởng lão, nhiệm vụ chủ quản tổ miếu cùng hồn đăng đường, hắn còn kiêm luôn chức gia tộc tình báo trưởng bộ môn, có thể nói là cái loa của thần chủ Dương Đình Phong.
Dương Hạo Vân chết, hắn chắc chắn là người biết đầu tiên, cũng là biết được nhiều tin tức nhất, không dùng truyền âm ngọc phù gọi hắn đến còn gọi ai?
Thiên Nguyên trưởng lão, Hạo Vân chuyện, ta cũng là rất đáng tiếc.
Dương Tương Tử chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thường ngày Dương Thiên Nguyên thường gọi hắn là Tương Tử trưởng lão, bây giờ lại lược mất chữ Tương, chỉ còn một chữ Tử, đây là đang giận hắn đến chậm đây mà.
Chỉ là chuyện liên quan đến Dương thiếu chủ, hắn phải cẩn thận tìm hiểu, nào có một tia vội vàng hấp tấp, Dương Thiên Nguyên thật là trách oan cho hắn.
Ầm ầm.
Dương Tương Tử,
ngươi nếu như nói thừa một câu, có tin ta đem ngươi siêu hồn hay không?
Dương Thiên Nguyên khí thế bạo phát, không gian từng trận rung dậy, có thể nói đang tại phá toái bên trong.
Vâng,
vâng.
Chuyện là thế này.
Dương Tương Tử không dám nhiều lời, bắt đầu nói hết những gì mà mình có thể biết.
Hắn biết bây giờ Dương Thiên Nguyên đang tại bạo phát biên giới, nếu như còn kéo dài thời gian, tên điên kia thật sự sẽ bắt hắn siêu hồn, khi đó mình chết cũng quá oan.
Dương thiếu chủ,
Bát Hoang vực,
Phong Linh cấm huyết,
Diệp tộc.
Sau khi nghe xong, Dương Thiên Nguyên gương mặt âm trầm lại.
Hai vạn năm trước Dương Đình Quân đi đến Bát Hoang vực phong lưu chuyện, hắn cũng là có nghe đến, một người con gái cũng không có cách, thật là làm mất mặt của Dương gia, hắn là đối với Dương Đình Quân chuyện này có ý kiến rất lớn. Không thể tưởng tượng được chỉ vì cái chuyện này, hai vạn năm sau lại bồi thêm vào cái mạng của con hắn, thật là quá đáng hận.
Dương Đình Quân,
Dương Đình Quân, cũng là ngươi, tất cả đều tại ngươi, con ta Dương Hạo Vân mới chết.
Dương Thiên Nguyên trong lòng sát nghiệm quay cuồng.
Lão Nguyên,
ngươi bình tĩnh một chút.
Chuyện này không có liên quan gì đến Dương thiếu chủ, ngươi không thể đem trách nhiệm đẩy lên người của hắn.
Dương Tán Xương nhìn vào ánh mắt của Dương Thiên Nguyên, thấy nó xoay chuyển liên tục, sao hắn còn không đoán ra được là Dương Thiên Nguyên đối với Dương Đình Quân có ý định không tốt.
Chuyện này tuyệt đối là không được a.
Dương Đình Quân là đạo thể giả, sắp trở thành đạo thể hóa thần cường giả, là Dương gia bà bối, tuyệt đối không thể có thất.
Với lại Dương Thiên Nguyên đi, cũng chưa chắc có thể làm gì được Dương Đình Quân, cần biết bên trong thần thành kia chính là Dương Đình Phong địa bàn, một cái làm không tốt, Dương Thiên Nguyên rất có thể là có đi không về.
Dương gia bên ngoài tuy là hưng thịnh cực kỳ, là đại lục đệ nhất thế lực, nhưng mà phát triển mấy trăm ức năm qua, cành lá sum xê, cũng là rơi vào hoàn cảnh không khác gì bao nhiêu thế lực cổ lão khác, phe phái săn sát, lợi ích phân tranh, chi mạch hỗn loạn, ám hại lẫn nhau là chuyện thường ngày có thể thấy.
Dương Thiên Nguyên đi tìm Dương Đình Quân gây sự, có không ít người phía sau đang chờ mong hắn đâm đầu vào họng súng, bị thành chủ xử lý để còn chia cắt địa bàn mà hắn để lại đâu.
Cho nên chuyện này là tuyệt đối không thể được, hắn không muốn Dương Thiên Nguyên đi tìm cái chết.
Ta tự biết cân nhắc.
Dương Thiên Nguyên thu lại sát ý, lạnh lạnh nói.
Dương Đình Quân hắn cũng là muốn sát, thế nhưng không phải là bây giờ, hắn không phải là đối thủ của Dương Đình Phong, chuyện này sau này tìm cách đi.
Lão Sương,
ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, Thiên Nguyên Sơn nhờ ngươi trông nom một hai.
Dương Thiên Nguyên nhìn Dương Tán Sương một cái nói.
Ngươi không cần ta đi theo sao?
Dương Tán Sương hỏi.
Rời đi Thiên Nguyên Sơn mạch một đoạn thời gian, hắn đương nhiên biết Dương Thiên Nguyên muốn đi tìm cái tên sát hại Dương Hạo Vân trả thù, chỉ là kẻ thù sát hại Dương Hạo Vân không cho Dương gia bọn họ mặt mũi, e cũng không phải hạng thiện tra gì, hai người đi cùng vẫn là an toàn hơn.
Chương 413, giảng đạo lý.
Không cần.
Không lẽ ngươi xem thường thực lực của ta hay sao?
Dương Thiên Nguyên từ chối nói.
Thiên Nhược đại lục này, trừ vị Ngụy Thánh cùng thần chủ Dương Đình Phong ra, hắn là không sợ bất kỳ người nào.
Được.
Vậy ngươi cẩn thận một chút.
Dương Tán Xương gật đầu nói.
Dương Thiên Nguyên nói cũng không sai, với tu vi hiện tại của hắn, thật sự là không phải sợ bất kỳ kẻ nào, nếu như không may gặp được đạo thể hóa thần cường giả, với một số thủ đoạn trong tay, hắn vẫn có thể bảo mệnh được.
Chỉ là đạo thể hóa thần cường giả, sao mà hiếm có,
Thiên Nhược Đại Lục này chỉ có Dương gia bọn họ xuất hiện vài tôn mà thôi, những thế lực khác là không có, trừ khi là cường giả đến từ những đại tinh vực khác. Bát Hoang Thành. Bát Hoang Thành hiện tại trên không, bao phủ một tầng dày đặc phù văn, từng đám mặc thiết giáp thành vệ quốc quân di chuyển khắp nơi, toàn bộ phàm nhân không có tu luyện qua đều bị cấm túc tại bên trong nhà, còn lại người có võ đạo tu vi siêu phàm cảnh trở lên của những thế lực bên trong Bát Hoang Thành đều bị một tờ điều lệnh của Lý gia yêu cầu tập trung lại thành chủ phủ, nghe nói là cộng đồng đối kháng cường địch. Chỉ là số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhìn qua chỉ vài chục vạn tên mà thôi, Bát Hoang Thành 100 tỷ nhân khẩu, chỉ tụ tập được vào chục vạn tu luyện giả, có thể nói là quá mức khiêm tốn. Nguyên nhân cũng là do Lý gia mở cửa không gian trùng động, trong thành gia tộc nào có thực lực đều đã đi hết vào ma tộc đại lục thu thập tài nguyên, còn lại chỉ là một ít cường giả ở nhà trấn thủ, nhưng mà số ít cường giả này ở nhà cũng không được yên thân, mấy ngày trước thành chủ Lý Thái Nhật không biết nổi lên cơn điên gì, lại ra lệnh cho những tên cường giả còn sót lại bên trong thành, nghe nói là đi thảo phạt nghịch tặc, cho nên hiện tại Bát Hoang Thành chỉ còn lại nhiêu đó cường giả. Trong số 30 mấy vạn tu luyện giả tụ tập lại thành chủ phủ, đại đa số là siêu phàm cảnh, chân huyền cảnh chỉ có mấy trăm chỉ, pháp thần lại càng thảm hơn, chỉ có 8 vị. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử, Lý gia ra lệnh kêu gọi cường giả, thực lực lại kém đến trình độ này. Cổ lực lượng này đừng nói là so sánh với lại ngũ tinh thế lực, ngay cả một cái cường thịnh tứ tinh cấp thế lực cũng là kém qua xa. Ngân ca xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, như thế nào Lý gia lại mở ra Bát Hoang hộ long trận? Còn đem những chỉ tôm nhỏ như chúng ta kêu lại đây. Bên trong thành chủ phủ, đứng bên trong một cái đội ngũ, một người thanh niên dùng thần niệm truyền âm nói. Hắn là Tiền Linh, đệ tử Bát Hoang Thành một cái tiểu tam tinh thế lực Tiền gia, tuy là tuổi còn trẻ cũng có tu vi siêu phàm cảnh hậu kỳ đại thành, chỉ là đứng trong đám người toàn bộ là siêu phàm cảnh trở lên, hắn có vẻ không được chú ý cho lắm. Tiền gia hắn chỉ là một gia tộc nhỏ tại ngoại thành, phụ thuộc vào một cái tứ tinh thế lực mới có thể tồn tại, trong tộc vào vị chân huyền cảnh đã đăng ký đi Linh Ma Đại Lục tìm kiếm tài nguyên cùng cơ duyên, chỉ còn lại mình hắn trấn môn, lần này hắn cũng không muốn đến, nhưng mà Lý gia cho thành vệ quân người sát không ít thế lực như hắn để lập uy, hắn là không dám không đến. Người có điều không biết, ta nghe nói lần này Lý thành chủ xuất chiến thất bại thân vong, Lý gia đưa người đi toàn quân đã bị diệt, kẻ thù nhân cơ hội này đánh tới, vì vậy Lý gia mới tập trung chúng ta lại đối phó với lại đại địch. Tam tinh thế lực Tề gia, Tề Ngân truyền âm đáp. Không, không phải chứ. Tiền Linh không nhịn được kêu lớn. Lý gia Lý Thái Nhật không những triệu tập tất cả thế lực bên trong Bát Hoang Thành mà còn các đại vực xung quanh, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, hắn tại tin tức lâu không phải không biết. Hắn còn nghe đồn số lượng cường giả lần này lên đến 1000 vạn tên, như thế lực lượng lại có thể gặp thất bại, nói ra ai có thể tin cho được. Ngươi nói nhỏ một chút. Thế Ngân che lại cái miệng của hắn nói nhỏ. Làm náo loạn nếu như để cho người Lý gia để ý, bọn họ sẽ không có quả ngọt để ăn. Ngân ca, tin tức kia là không sai. Tiền Linh hỏi. Không thể sai được. Đây là do một vị pháp thần dùng một số tiền lớn mua được từ tin tức lâu, sẽ không có nhầm. Vậy chúng ta. Tiền Linh thân hình run rẩy nói. Lý gia 1000 vạn cường giả đại quân, trong đó có không ít thông thần tiên quân còn thất bại, bây giờ kẻ thù của Lý gia tiến đến trả thù, bọn họ chỉ là mấy con kiến nhỏ, có thể làm được cái gì kia chứ? Chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Thế Ngân cũng là thở dài một tiếng nói. Lý gia thất bại, đem bọn họ ra làm tốt thí, sao bọn họ có thể không biết, chẳng qua Lý gia thực lực cường đại, bọn họ lại không có lựa chọn, cho nên chỉ có đi một bước, tính một bước mà thôi. 30 mấy vạn tu luyện giả, có không ít người tinh thông tin tức, người này truyền thai cho nhau, chẳng mấy chốc, tất cả đều đã biết đây là có chuyện gì đang xảy ra, tất cả mọi người bây giờ đều là một màu không khí u ám. Các vị, như các vị cũng biết, lần này có một cường đại tà đạo thế lực, muốn công chiếm Bát Hoang vực chúng ta. Thành chủ Bát Hoang Thành là Lý Thái Nhật, vì thủ hộ Bát Hoang vực yên bình, đã dẫn đông đảo đại quân cùng địch nhân chém giết, chỉ tiếc là đối phương thế lực quá cường, thành chủ của chúng ta bất hạnh bỏ mình, kẻ địch không những diệt đi thành chủ quân còn muốn xâm chiếm Bát Hoang Thành, hủy diệt gia viên của chúng ta, biến Bát Hoang Thành thành một khối tử địa, vì bảo vệ Bát Hoang Thành, bảo vệ người nhà chúng ta phải đứng lên chống lại thế lực tà ác kia đến cùng. Không bao lâu sau, Lý Vô Cương cùng Lý Y Ngã xuất hiện, nhìn một đám cấp thấp tu luyện giả bên dưới, Lý Vô Cương hùng hồn diễn thuyết, đáng lẽ công việc này phải để cho Lý Thái Tinh làm mới đúng. Nhưng mà sau khi hắn khởi động Bát Hoang hộ lòng trận đến Bát Hoang điện tìm Lý Thái Tinh, lại không có thấy hắn ở đâu cả, dùng truyền âm ngọc phù liên lạc cũng không có hồi âm, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ đành đứng ra làm chủ mọi công việc bên Bát Hoang thành, ai bảo hắn tu vi là cao nhất tại đây đâu. Triệu tập đám tu luyện giả này cũng là ý của hắn, tuy hắn biết đám người này không có giúp đỡ được gì nhiều, nhưng mà dù sao, thêm một người là thêm một phần lực lượng. Chỉ là sau khi hắn kết thúc phần diễn thuyết đầy cuốn hút của mình, dường như không được như ý cho lắm, đám cấp thấp tu luyện giả kia, không có một người nào lên tiếng ủng hộ hắn, cá biệt có mấy tên pháp thần còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Cái này không giống a, không phải mỗi lần thành chủ đều là diễn thuyết như vậy, sau đó đám người kia ủng hộ rầm rầm sao? Như thế nào đến phiên hắn lại thành ra như vậy? Vô Cương trưởng lão, dùng cách kia đi. Lý Y Ngã dùng thần niệm truyền âm nói. Ầm ầm. Phúc. Tên kia, ngươi chính là do tà đạo thế lực kia phái đến đây nằm vùng. Lý Vô Cương đúng lúc này đột nhiên ra tay, một quyền đánh ra, một tên pháp thần cảnh lập tức toi mạng, sau đó ánh mắt liếc qua toàn trường đầy uy hiếp nói. Lý Thiên Quân nói không sai, vì bảo hộ Bát Hoang thành, bảo hộ gia viên, chúng ta phải chiến đấu cùng với lại đám tà đạo quân đoàn kia đến cùng. Tà đạo quân đoàn, ăn thịt uống máu nhân vô số. tuyệt đối không thể để cho bọn họ vượt qua Bát Hoang Thành một bước. Dưới sự lãnh đạo anh minh của Lý Thiên Quân, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đám tà đạo quân đoàn kia. Ba mươi mấy vạn người nhìn thấy thủ đoạn sắc máu của vị Lý Vô Cương Thiên Quân kia, liền lập tức trái với lương tâm nói: Tà đạo quân đoàn, đây là thứ gì? Bọn họ là không hề biết, bọn họ chỉ biết là Lý gia vì muốn diệt đi một tòa thành trấn đã huy động ngàn vạn cường giả, sau đó còn thảm bại thân vong mà thôi. Chỉ là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nói chống lại tà đạo quân đoàn gì đó, bọn họ sau này có khi phải chết, nhưng mà không nói như vậy, bọn họ lập tức liền phải chết, chết trước cùng chết sau, đương nhiên bọn họ phải chọn cái sau. Các vị thông hiểu đạo lý như vậy là tốt. Hiện tại ta muốn các vị gia nhập thành vệ quân, cùng Lý gia chống lại tà đạo quân đoàn, bảo hộ Bát Hoang Thành. Lý Vô Cương lớn tiếng nói. Nói xong hắn cũng không cho đám người này có ý kiến, lập tức phát cho mỗi người một bộ áo giáp cùng binh khí, đem bọn họ sát nhập vào Lý gia quân đoàn. Lý Y Ngã nói rất đúng, thế giới này là không có đúng sai, chỉ có nắm đấm của ai mạnh, người đó chính là người đúng. Giảng đạo lý đúng sai, chỉ có kẻ yếu mới đi làm, cường giả đi giảng đạo lý, chỉ rước lấy bên dưới cười chê mà thôi. Chương 414, hộ trận bị phá. Đúng lúc này, ầm, rắc. Không gian tại Bát Hoang Thành trên không trung chấn động một cái, từ bên trong đi ra hai người, một nam một nữ. Nam mặc một kiện hắc y trường bào tuấn tú thanh niên, khoảng chừng 20 tuổi, nữ chỉ là một vị lục y thiếu nữ, chỉ khoảng 12-13 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng mà thành tú động lòng người, mắt đen da trắng, chỉ một cử động có thể làm lòng người trao đảo, trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân bại hoại. Tử Phàm ca ca, ta đạo quân đoàn, dường như bọn họ là đang nói đến huynh thì phải. Thiếu nữ vừa xuất hiện, lấy tay chỉ vào má phấn của mình, nhìn thanh niên rất là nghi ngờ hỏi. Tiểu nha a, đám người kia là đang nói đến người khác, muội nghĩ mà xem, Tử Phàm ca ca anh tuấn tiêu sái như vậy, có nơi nào giống tà ma ngoại đạo chứ? Thanh niên một bộ rất là tiêu sái, tự cùng nói với lại thiếu nữ. Không sai, hai người vừa xuất hiện trên không trung Bát Hoang Thành, chính là Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha, một đường từ thành trấn Diệp Thành phá vỡ hư không đi đến nơi đây. Ban đầu hắn cũng muốn để cho Diệp Tiểu Nha cùng đi vào luyện thần đỉnh, nhưng mà cô bé lại rất thích cảm giác bay lượn, năn nỉ hắn mãi hắn mới đưa theo. Vì đưa theo Diệp Tiểu Nha, hắn cũng là phí không ít lực, Diệp Tiểu Nha chỉ là võ mạch cảnh, đi vào hư không sẽ bị không gian loạn lưu xé tan thành mảnh vụn, bất đắc dĩ dưới hắn phải phân ra một ít nguyên lực bảo hộ cho nàng. Hai người kia là ai? Sao bọn họ lại xuất hiện tại nơi đây? Cô bé kia thật là xinh đẹp. Chỉ là nàng nói thanh niên kia là tà đạo quân đoàn có vẻ là không hợp lý lắm a. Phá vỡ hư không, ít nhất cũng có thông thần cảnh giới tu vi, người kia còn rất trẻ, có thể tu luyện thành thông thần, thật không có thiên lý. Ngăn cách một tầng phù văn, nhưng mà bên trong Bát Hoang Thành tu luyện giả vẫn có thể thông qua phù trận để quan sát mọi vật bên ngoài. Diệp Tử Phàm cũng Diệp Tiểu Nha hai người phá vỡ hư không xuất hiện, tại ngay trên không trung thành chủ phủ, bọn họ đương nhiên là nhìn thấy đến. Tất cả đều chỉ tay lên hai người bàn tán xôn xao, nhiều nhất là vị tiểu cô nương kia, má lún đồng tiền, cái mũi cao cao, ánh mắt biết nói, chiếm rất nhiều thiện cảm của công chúng. Cũng có người vì Diệp Tử Phàm còn trẻ đã đăng nhập Lâm Thông Thần mà ghen ghét hận, phải biết có được ngày hôm nay, bọn họ tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể đột phá chân huyền, phát thần, như Diệp Tử Phàm vậy tuổi trẻ thông thần cũng là thuộc hàng hiếm thấy. Vô Cương trưởng lão, hắn là Diệp Tử Phàm. Quan sát hai người một hồi lâu, Lý Y Ngã bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Tử Phàm? Diệp Tử Phàm nào? Lý Vô Cương có chút không hiểu hỏi. Là vị Diệp Tử Phàm mà vực chủ đã phái 12 vị trưởng lão cầm trong tay trung phẩm đạo khí đi giết kia. Lý Y Ngã lắc đầu nhìn cái vị trưởng lão chỉ suốt ngày bế quan tu luyện này của mình nói. Hắn trông coi hồn đăng, nhưng không có nghĩa là những chuyện quan trọng xảy ra trong thời gian qua hắn không biết gì cả. Hung thủ sát hại Tam thiếu gia Lý Thái Hà, hình ảnh của hắn còn lưu truyền bên trong những bức hình cùng ngọc giản đâu, hắn rất quan tâm đến chuyện này, cho nên chỉ cần nhìn qua là hắn đã nhận ra Diệp Tử Phàm ngay. Diệp Tử Phàm chính là cái người mà làm cho Lý gia chúng ta mất 12 vị trưởng lão cùng 12 kiện trung phẩm đạo khí kia. Lý Vô Cương thất thanh nói. Như Lý Y Ngã nói, hắn chỉ là một tên tu luyện cuồng, đối với trong tộc mọi chuyện hắn là không có quan tâm, lần kia gia tộc một lúc mất 12 vị thông thần hậu kỳ trưởng lão cùng với lại 12 kiện trung phẩm đạo khí, tộc trưởng đã triệu tập tất cả thông thần cảnh giới cường giả trong tộc lại bàn bạc, hắn mới biết đến chuyện này, khi đó hắn chỉ biết đối phương tên là Diệp Tử Phàm, còn hình dáng ra sao thì hắn lại không chú ý, bây giờ Lý Y Ngã nhắc nhở hắn mới nhớ lại chuyện này. Chính là hắn. Lý Y Ngã gật đầu nói. Là hắn. Như vậy chúng ta phải làm sao đây? Lý Vô Cương như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng nói. 12 vị thông thần, cầm trong tay trung phẩm đạo khí, còn không làm gì được tên kia, hắn chỉ là một tên phàm thể thông thần, trong tay lại không có kiện binh khí gì, làm sao có thể chống lại Diệp Tử Phàm cho được. Vô Cương trưởng lão. Ngài không cần lo lắng, chúng ta còn có hơn 100 vạn thành vệ quân, cùng với hộ thành đại trận, trừ khi cái tên Diệp Tử Phàm kia là hóa thần chí tôn, nếu như không, sẽ không làm gì được chúng ta. Lý Y Ngã trong lòng thở dài nói. Để cho một người vừa không có chính kiến lại vừa không có can đảm như vậy chủ trì mọi công việc lớn nhỏ bên trong Bát Hoang Thành, thật sự là một sai lầm lớn. Đáng tiếc là hiện tại trong tộc không còn ai thích hợp, Lý Thái Tinh thì đã dẫn theo vợ đẹp cao chạy xa bay, hết cách rồi cho nên không châu phải bắt chó đi cày, trong lòng hắn thầm mong tộc trưởng tại Linh Ma Đại Lục sớm quay trở lại, nếu như muộn vài tháng, có lẽ Lý gia thật sự biến mất rồi. Ha ha ha, Lý quản sự ngươi nói thật không sai. Chúng ta có Bát Hoang Hộ Long Trận, không ai có thể làm gì được chúng ta. Lý Vô Cương bỗng nhiên cười to nói. Bát Hoang Hộ Long Trận, ngũ giai cao cấp phù trận. tộc trưởng từng dùng bát hoang đao công kích 3 ngày 3 đêm mà không thể làm gì được nó, lực lượng phòng ngự kinh khủng có thể thấy được lồn đốn, chỉ cần hóa thần không ra, hắn sẽ yên gối vô ưu. Ầm ầm ba. Rắc. Rắc. Dầm dầm ba. Sao có thể? Lý Vô Cương mặt cười cứng đờ, khi hắn đang thổi phồng bát hoang hộ lòng trận vô địch thiên hạ sau, cái tên Diệp Tử Phàm kia chỉ khẽ đạp chân xuống phủ trận một cái. Chuyện kinh khủng đã xảy ra, thứ mà hắn cho là không thể phá vỡ, cũng như là dựa vào vô liếng, đã bị một cước trông rất nhẹ nhàng kia cấp phá hủy, phù văn tán loạn, phù trận biến mất, bây giờ bát hoang thành bọn họ không có cái gì dựa vào, giống như một vị cô nương xinh đẹp cởi trần chuồng chờ đại hán đến xâm phạm một dạng. Hết rồi. Hết rồi. Không lẽ bát hoang thành hôm nay lại phải đổi chủ hay sao? Chương 415, Tiểu Nha thành chủ. Không. Ta còn có 100 vạn đại thành vệ quân, nhất định là có thể chống lại tên Diệp Tử Phàm kia. Lý Vô Cương nói lớn. Thành vệ quân, hiện tại thứ mà hắn dựa vào chỉ có thành vệ quân. Các ngươi còn làm gì? Lập tức thành lập chiến trận, cùng tên tà đạo kia quyết một trận tử chiến. Thấy đám người thành vệ quân sau khi hộ thành đại trận bị phá, một đám ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên không trung, Lý Vô Cương không khỏi tức giận gầm rú. Giờ là lúc nào rồi, còn không mau chỉnh đốn đội hình chống lại cường địch, đứng như trời trồng thế kia chờ tên Diệp Tử Phàm kia đến sát sao? Chỉ là lần này, không ai lên tiếng cùng hắn đáp lại, kể cả Lý gia trung kiên thành vệ quân, một đám người nhìn về phía hắn như nhìn một thằng ngốc. Ở đây có thể bước lên siêu phàm cảnh trở lên không có bao nhiêu người ngốc, kém kiến thức. Tên kia có thể không dùng thượng phẩm đạo khí, chỉ dùng một chiêu nguyên lực đã nhẹ nhàng phá đi ngũ giai cao cấp phụ trận, thực lực kia chỉ có trong truyền thuyết hóa thần chí tôn cường giả mới có thể làm được đến. Bảo chúng ta đi cùng hóa thần chí tôn cường giả chống lại, ngươi có phải là đầu bị cửa kẹp rồi hay không? Cho dù tất cả chúng ta hợp lực đối phó với lại ngươi, chúng ta còn dám, nhưng mà bảo chúng ta đi đối phó với hóa thần chí tôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Các ngươi. Lý Vô Cương giận quá, hắn lại muốn ra tay, làm như cách cũ, giết đi một vài tên giết gà dọa khỉ, cho đám người này đi vào khuôn khổ. Chỉ là khi hắn định ra tay, Lý Y Ngã đã cầm lấy cánh tay của hắn, thở dài lắc đầu nói: "Vô Cương trưởng lão, không cần thiết nữa, chúng ta đã thua rồi." Đám tu luyện giả kia có thể hiểu được, hắn đương nhiên cũng có thể hiểu được, một chiêu phá đi ngũ giai cao cấp phụ trận, chỉ có thể là hóa thần chí tôn cường giả, gia tộc bọn họ đi đối phó với lại hóa thần chí tôn cường giả, thất bại không an. "Nha, là ngươi muốn ra tay đối phó với ta?" Chỉ dùng một động tác nhỏ, từ khoảng cách mấy trăm dặm trên không trung, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trước mặt của Lý Vô Cương, như cười như không nhìn hắn hỏi: "Vậy hạ, chỉ là hiểu lầm. Tiểu nhân nào có lá gan đó?" Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt, Lý Vô Cương thân hình run rẩy nói: "Hắn là thật muốn tắt cho mình hai bạt hai, khi không lắm lời làm cái gì?" Thật ra khi Diệp Tử Phàm phá đi ngũ giai bát hoang hộ long trận, hắn đã biết đối thủ của mình là ai rồi, chỉ là lúc đó hắn quá mức hoảng loạn, mà khi con người ta hoảng loạn thường thì hành động sẽ vượt ra ngoài lý trí, cho nên hắn còn không biết là mình đang làm chuyện gì nữa. "Ầm. Chỉ là đáng tiếc, ta lại không cho là như vậy." Diệp Tử Phàm một chỉ đánh ra, Lý Vô Cương thân hình liền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng đi theo mất diệt. Dù là vô tình hay cố ý, đã có ý định ra hay đối phó với hắn, chỉ có một con đường chết. "Bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất." "Bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất." Đám thành vệ quân bên dưới nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn qua bọn họ, toàn bộ đều thấp thỏm lo âu, ngay cả Lý Y Ngã cũng đã quỳ xuống bái kiến. "Thực lực." Đây chính là hóa thần chí tôn cường giả vốn có thực lực cùng uy hiếp, không một vị cấp thấp tu luyện giả nào có thể khiêu khích. "100 vạn tên a." Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày. "Tử Phàm ca ca, nơi này thật là rộng lớn, huynh tặng nó cho muội thế nào?" Đang khi Diệp Tử Phàm muốn đem tất cả đám người này một lượt bắt hết, Diệp Tiểu Nha liền chạy lên trên thành chủ đại ỷ, vui vẻ cười nói với Diệp Tử Phàm: "Nếu Tiểu Nha nha muốn, đương nhiên là được rồi." Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ cười nói: "Các ngươi lui xuống đi, từ nay về sau phải nghe theo lời của vị tiểu cô nương này, nếu như ai dám làm trái, hậu quả sẽ giống như cái tên thông thần vừa rồi." Diệp Tiểu Nha đang muốn, hắn cũng chỉ chiều theo ý nàng, hắn biết Tiểu Nha cũng không hề tham lam cái tòa thành này, chẳng qua là muốn cứu đám người bên dưới mà thôi. Tặng nàng thành chủ vị, không thể nào để cho nàng làm quan côn tư lệnh, cũng phải có vài người cho nàng sai phái, đám người kia chính là thích hợp nhất. "Tạ ơn bệ hạ." "Bái kiến công chúa." Đám người bên dưới như tìm được đường sống sau cái chết, hết dập đầu bái tạ. Vừa rồi ánh mắt của vị bệ hạ kia quét qua, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy, thầm nghĩ lần này mạng ta xong rồi. Không nghĩ đến bước đường cùng lại có chuyển sinh, vị tiểu cô nương kia lên tiếng, vị bệ hạ kia thái độ cũng đã biến hóa, vì vậy bọn họ tìm được sinh cơ, bọn họ thầm dặn lòng sau này phải trung thành với vị tiểu cô nương kia nhiều hơn mới được. "Tử Phàm ca ca, huynh là tốt nhất." Chờ cho đám người kia lui ra, Diệp Tiểu Nha chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, hôn nhẹ một cái lên má của hắn, cười tít mắt nói. Nàng biết tiểu tâm tư của mình là không qua được lao yêu quái Tử Phàm ca ca này, chỉ là nhìn nhiều người vô tội như vậy bị chết, nàng có phần không nhẫn tâm. Lần trước đám người kia là đến xâm phạm Diệp Thành, muốn diệt đi tất cả bọn họ, đám người kia là tội đáng chết, nhưng mà đám người lần này lại khác, bọn họ không có làm việc gì có hại cho nàng cùng Tử Phàm ca ca, bọn họ là tội không đáng chết. Tiếp theo sau đó, Diệp Tử Phàm là khẽ phất tay một cái, 200 tên Diệp tộc Diệp Hán Lương đám người từ bên trong luyện thần đỉnh xuất hiện. "Đây là nơi nào?" Diệp Hán Lương nhìn xung quanh thành chủ phủ rộng lớn nguy nga, không khỏi buộc miệng hỏi. Không những là hắn, Diệp tộc còn lại đám người là bị quang cảnh trước mặt cho chấn trụ, kim bích huy hoàng, đủ loại bảo vật cực kỳ xa xỉ, tất cả đều có tứ giai trở lên, nói không quá chỉ cần nơi đây một món, có thể trị giá mấy trăm cái tòa thành trấn như Diệp Thành bọn họ. Tộc trưởng bá bá, đây là Bát Hoang Thành, thành chủ phủ, ta hiện tại là chủ nhân nơi đây. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Diệp Tiểu Nha vui vẻ lên tiếng giải thích. Bát Hoang Thành sao? Một đám há hốc mồm. Mặc dù đã biết trước vị tiền bối này sẽ đi đến Bát Hoang Thành, nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ là hắn lại thu phục Bát Hoang Thành nhanh chóng như vậy. Theo sau, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, chí tôn cường giả làm việc, không phải là phàm nhân như bọn họ có thể tưởng tượng được. Chương 416, Hỏa Thiên Sa Nộ Khí. Được rồi, từ nay về sau đây là nơi ở mới của các ngươi, hãy nhớ chăm sóc Tiểu Nha thật tốt là được rồi. Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu nói. Vâng, tiền bối. Còn nữa, nơi đây có một đám đan dược, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực các ngươi lên đi, nên không Tiểu Nha sẽ thật mất mặt. Đem một đám bình ngọc chứa đầy các loại 2-3 cấp đan dược đưa cho bọn họ, Diệp Tử Phàm phất tay nói. Đan dược này là hắn chuẩn bị cho Tiểu Nha, chỉ là còn thừa nhiều linh dược, cũng không ngại đem nó luyện chế hết, dù sao để lại cũng không có làm gì. Đa tạ tiền bối. Đám người Diệp tộc vui mừng quá đỗi, không nghĩ đến chỉ đi theo vị tiền bối này mấy ngày, hồi báo đã lại đến, đan dược do Hóa Thần cường giả ban tặng, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đối với con đường tương lai phía trước, bọn họ là tràn đầy chờ mong. Xuất hiện đi. Tiễn đi Diệp Hán Lương đám người, Diệp Tử Phàm nhìn về hướng đông nói: "Thiên Sa bái kiến chủ nhân, bái kiến Tiểu Nha tiểu thư." Rất nhanh chóng sau, Hỏa Thiên Sa liền như ưu linh xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người. "Tử Phàm ca ca, vị dâu bạc da da này là?" Nhìn thấy không một tiếng động xuất hiện trước mặt của nàng một vị già mua lão giả, Diệp Tiểu Nha có chút không hiểu hỏi: "Tiểu Nha tiểu thư, ngài đừng làm cho ta tổn thọ, gọi ta là Tiểu Sa được rồi." Hỏa Thiên Sa kinh hãi muốn chết: "Bà cô của ta ơi, cô gọi ta là da da, không phải là muốn đem bộ xương giả của ta lên vị nướng hay sao?" Thời gian qua, hắn ở cùng với lại Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người không phải là khoảng thời gian ngắn, Diệp Tử Phàm đối xử với cô bé này như người thân hắn cũng đã nhận ra, theo lý mà nói thì cô bé này cũng là chủ nhân của hắn một trong. Bây giờ cô ta gọi hắn là Gia Gia, không phải là nói hắn cũng là vị độc ác chủ nhân này Gia Gia hay sao, lời như vậy cho dù cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nhận. Tiểu Nha, muội không cần khách sáo với hắn, hắn tên là Hỏa Thiên Sa, trước đây là thuộc hạ của ta, chỉ là từ nay về sau hắn sẽ đi theo muội, bảo vệ cho muội an toàn. Cho nên muội chỉ cần gọi hắn là Lao Sa hay Sa lão là được rồi. Diệp Tử Phàm đánh tan sự nghi hoặc của Diệp Tiểu Nha nói. Hắn sau này không bế quan thì cũng đi vào những nơi hiểm địa tìm kiếm tài nguyên, sẽ không tại bên cạnh của Diệp Tiểu Nha mãi được, cho nên cần có một người ngày đêm thủ hộ bên cạnh Diệp Tiểu Nha an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy Hỏa Thiên Sa là thích hợp nhất. Tên này không những kinh nghiệm phong phú, còn là đạo thể yêu tôn trí cường giả, luận về thực lực hay lịch duyệt là không ai hiện nay trong số thủ hạ của hắn qua được tên này, chọn hắn đi theo bên cạnh Diệp Tiểu Nha là chính xác nhất. Đúng vậy Tiểu Nha tiểu thư, ngài gọi ta một tiếng Lao Sa là được rồi. Hỏa Thiên Sa nói. Khi bị Diệp Tử Phàm gọi ra, hắn đã có linh cảm không lành, quả nhiên, hắn là không thoát được cái vận mệnh đi làm hộ vệ cho người ta. Thử nghĩ hắn đường đường là đại lục một trong số cao thủ đứng đầu, lại phải đi làm đầy tớ cho một tiểu cô nương chỉ có võ mạch cảnh, trong lòng của hắn biệt khuất có thể nghĩ, chỉ là cũng may, vị chủ nhân này cũng có phần hiểu thế thái nhân tình, không bảo vị tiểu cô nương kia bảo hắn là Tiểu Sa, nếu không hắn chỉ có nước xin chết. Tử Phàm ca ca. Vị Sa lão này đã lớn tuổi. Diệp Tiểu Nha ghé bên tai của Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Đối với Diệp Tử Phàm quan tâm đến an toàn của mình, nói thật nàng là rất cảm động, chỉ là cái vị Sa lão này tuổi tác đã cao, thân thể lại gầy tòng teo, nhìn là biết sống không được bao lâu, người như vậy không nên để cho hắn lao lực nhiều mới đúng. Đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ. Hỏa Thiên Sa cố gắng kiềm chế nộ khí trong lòng mình tụng niệm. Diệp Tiểu Nha nói chuyện tuy nhỏ, nhưng mà hắn là nhân vật bậc nào, sao có thể không nghe được kia chứ? Hỏa Thiên Sa hắn từ trước đến nay còn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy, đã hạ mình làm hộ vệ cho một tên phàm nhân, người ta còn chê hắn già cả sắp xuống lỗ. Trên đời này làm gì có cái lý đó kia chứ. Vút. Tiểu Nha Nha, muội đừng xem thường lão Sa này, hắn rất lợi hại đâu. Diệp Tử Phàm sau khi phất tay đưa một thanh trường thương cho Hỏa Thiên Sa, bảo đảm với lại Diệp Tiểu Nha một tiếng, sau đó quay sang Hỏa Thiên Sa nói, Tiểu Nha đã chê ngươi gầy yếu, ngươi hãy thể hiện một chút thực lực cho nàng ta xem đi. Vâng, chủ nhân. Hỏa Thiên Sa vui mừng quá đôi nói. Tổ Viêm Thương, thượng phẩm đạo khí cao cấp, từ khi bị vị chủ nhân này cướp đi, hắn nghĩ mình không bao giờ còn có thể cầm lại được nó, không nghĩ đến vì bảo hộ cho Diệp Tiểu Nha, ngay cả bảo vật cấp bậc này vị chủ nhân kia cũng nén đau đem ra, thật là đại đại ra ngoài dự đoán của hắn. Ầm ầm ba. Tử Phàm ca ca, vị Sa lão này là cảnh giới gì? Diệp Tiểu Nha trợn mắt ngoác mồm không khép lại được nói. Không thể làm cho nàng không kinh ngạc, cái vị Sa lão kia vừa rồi chỉ là hướng cây thương lên trời điểm một cái, nàng thấy bầu trời như thủng một cái động vô cùng lớn kéo dài bất tận, không chừng có thể đâm thủng trời cũng có khả năng. Thực lực kinh khủng như thế, nàng cảm thấy còn cường hơn Tử Phàm ca ca dùng một chân phá đi tòa phụ trận này vô số lần. Nàng tin chắc là thực lực của vị Sa lão này mạnh hơn Tử Phàm ca ca. Chỉ là một siêu cấp cường giả như vậy, lại theo hầu Tử Phàm ca ca, cái này làm nàng không thể nào hiểu nổi. Tiểu Nha à, lão Sa thực lực, sau này muội sẽ biết, nhưng mà huynh có thể khẳng định, có hắn bên cạnh, không ai có thể làm gì được muội. Diệp Tử Phàm lắc đầu nói. Tử Phàm ca ca, huynh nói không sai, Sa lão thật sự rất là lợi hại. Diệp Tiểu Nha gật đầu liên tục nói. Ân. huynh phải bế quan một đoạn thời gian. Có chuyện gì muội có thể tìm lão Sa, hắn sẽ giúp muội giải quyết. Hắn hòa ái đối với Diệp Tiểu Nha nói. Theo như kế hoạch, hắn là phải đi vào hư không trùng động đến Ma Đà Đại Lục, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn một chút, hắn lại bắt được một đám cường giả, cho nên trước khi đi hắn phải đem bọn họ luyện hóa, tăng lên một chút thực lực, rồi mới rời đi. Tử Phàm ca ca, huynh mau đi đi, không cần lo lắng cho muội. Diệp Tiểu Nha trả lời, chỉ là nàng không hề nhìn Diệp Tử Phàm một cái, mà là hai mắt như sao sáng nhìn về cái vị Sa lão kia. Sa lão lợi hại như vậy, chỉ cần theo hắn học hỏi một đoạn thời gian, nhất định là có thể theo kịp Tử Phàm ca ca. Nha đầu này, nhìn Diệp Tiểu Nha chạy đến bên cạnh của Hỏa Thiên Sa, liễu ra liễu dĩu, Diệp Tử Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thật là con gái thay đổi như trong trong a, Tiểu Nha trước đây bám giết hắn không tha, bây giờ lại không quan tâm đến hắn, hắn thật có chút không quen. Chương 417, Bát Hoang Thành sụp đổ. Nếu như biết cô nàng này vì có thể nhanh chóng đuổi theo mình cho nên mới bám lấy Hỏa Thiên Sa không tha, có lẽ hắn sẽ cười chết mất, Hỏa Thiên Sa có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không có bị hắn tóm. 10 ngày sau, Bát Hoang Thành, thành chủ phủ. Ha ha ha. Sa lão, ngài xem, ta có thể ngự không được rồi, ta đã là một vị siêu phàm cảnh cường giả. Diệp Tiểu Nha đạp không bay lượn trên không trung, cười tươi vui vẻ nói với Hỏa Thiên Sa bên cạnh. Nương theo Càn Khôn Thiên Băng Quyết, nàng 7 ngày trước đã mở rộng được 36 lần những đầu võ mạch, sau khi cảm thấy mình không thể tiến thêm, dưới sự chỉ đạo của Hỏa Thiên Sa, nàng đã mất thêm 3 ngày thời gian, cuối cùng nàng đã đột phá siêu phàm cảnh, trở thành một vị siêu phàm sơ kỳ tiểu thành cường giả. 13 tuổi siêu phàm cảnh, chuyện như vậy, trước đây một tháng, cho dù là nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Tiểu thư thiên phú hơn người, đột phá siêu phàm cảnh chỉ là chuyện đương nhiên, chủ nhân biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Hỏa Thiên Sa vuốt tròm râu trắng xóa nói. 13 tuổi siêu phàm, hắn là từ trước đến giờ còn không có nghe đến, thiên phú của Tiểu Nha hơn người là một chuyện, nhưng mà chiếm nhiều nhất chính là những cái đan dược mà vị chủ nhân kia để lại, phẩm chất của nó đã đạt đến cực giai, lại không có đan độc, Tiểu Nha đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sa lão, ngài nói rất đúng, Tử Phàm ca ca nếu như biết được ta đột phá siêu phàm, nhất định là sẽ rất vui. Chỉ là vui mừng qua đi, Tiểu Nha lại cúi mặt tiểu xỉu, Tử Phàm ca ca đã bế quan 10 ngày rồi, lại không chịu xuất quan, không biết khi nào mới có thể gặp được huynh ấy. Diệp Tiểu Nha nhìn về hướng thành chủ phủ buồn bã nói: "Tiểu thư, ngài cũng đừng lo lắng, ta nghĩ không lâu nữa chủ nhân sẽ lại xuất quan mà thôi." "Thật sự?" Diệp Tiểu Nha lại vui vẻ ra mặt hỏi. "Đương nhiên, không ra 20 ngày nữa, chủ nhân sẽ xuất quan mà ta." Hỏa Thiên Sa chắc chắn trả lời. Nếu như Hoa Thần, Ngụy Thánh cường giả bế quan, hắn còn không biết ngày tháng năm nào, nhưng mà Diệp Tử Phàm thì lại khác, hắn còn nhớ lần trước đây không lâu, Diệp Tử Phàm cũng nói mình bế quan, chỉ là mới một tháng hắn đã xuất hiện, cho nên vị chủ nhân này là không theo lẽ thường ra bài. "Sa lão, ngài nói xem, với tiến bộ hiện tại của ta, đến lúc nào có thể đuổi kịp Tử Phàm ca ca?" Biết được Diệp Tử Phàm sẽ sớm xuất quan, Diệp Tiểu Nha cũng đã vui vẻ trở lại, cùng Hỏa Thiên Sa nói sang chuyện khác. "Tiểu thư, cái này cũng nhanh thôi." Nhìn về ánh mắt đầy chờ mong của Diệp Tiểu Nha, Hỏa Thiên Sa cũng không có cách nào, chỉ có thể trái lòng mình nói một câu. "Đuổi kịp vị kia chủ nhân, Ngụy Thánh cường giả, cái này là rất khó có thể xảy ra, Thiên Nhược Đại Lục có biết bao nhiêu hóa thần cường giả, chỉ là Ngụy Thánh cường giả chỉ có một vị mà thôi, chính là vị đại lục thủ hộ thần kia." "Không, bây giờ là hai người, kể cả vị chủ nhân kia nữa, nói thế để biết thành Ngụy Thánh cường giả biết bao khó khăn, Diệp Tiểu Nha tuy là thiên tài, nhưng mà muốn trở thành Ngụy Thánh cường giả cũng là thiên nan vạn nan a." "Sa lão, đây là thật sao?" Diệp Tiểu Nha hớn hở hỏi. "Tiểu thư, cái này là đương nhiên, ngài phải tin vào thiên phú của mình." Hỏa Thiên Sa lần này gật đầu cái rụt nói. "Cùng lắm thì sau này xin vị chủ nhân kia nhường cô bé này một chút, với sự thương yêu của vị chủ nhân kia đối với nàng, chắc chắn là sẽ không nỡ lòng nào cự tuyệt." Đúng lúc này, ầm ầm ba. "Lý gia người, lập tức lăn ra đây cho ta." Không trung Bát Hoang Thành, xuất hiện một trung niên nhân, hắn vừa xuất hiện, liền một trường đánh xuống. Kinh thiên động địa thiên chấn, cả tòa Bát Hoang Thành như là chịu tải mấy chục cấp động đất, một nửa Bát Hoang Thành đều đã biến mất sau một trường của vị trung niên kia, mấy trăm ức sinh linh vô tội bên trong Bát Hoang Thành không biết chuyện gì xảy ra đã về minh giới trình diện. Cả tòa Bát Hoang Thành hiện tại, máu chảy thành sông, thi hoành đại địa, thảm thống vô cùng. Linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả. "Dương gia người, bọn họ đến đây làm gì?" Hỏa Thiên Sa nhíu mày nói. Tên trung niên kia xuất hiện, đánh ra một trường, hủy đi phân nửa cái Bát Hoang Thành, hắn đã là nhìn ra được hư thật của đối phương. Linh thể hóa thần cường giả là không sai, nguyên lực mà tên kia sử dụng là thủy nguyên lực, cả tòa đại lục này cũng chỉ có mỗi một mình Dương gia có thủy hệ công pháp tu luyện đến hóa thần chí cường giả, với lại trên tay áo của tên kia không hề che giấu mà hiển lộ Dương gia ký hiệu, tổng hợp những yếu tố trên, hắn liền biết người này đến từ thần thành Dương gia không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Dương gia có quá nhiều hóa thần cảnh cường giả, hắn là không biết đến Bát Hoang Thành này là tôn hóa thần nào. "Ta nói lại lần nữa, Lý gia người lập tức lăn ra đây, nếu như không, ta không ngại đem một nửa Bát Hoang Thành còn lại cũng nhau hủy diệt." Dương Thiên Nguyên âm thanh như thiên lôi hàng thế, không ít siêu phàm cảnh võ giả bên dưới chịu không nổi đã chết dưới âm thanh kia của hắn. Đây là hắn cố ý, mặc dù thần chủ đã có cấm lệnh thông thần cảnh cường giả trở lên không được động thủ tại bên trong tất cả thành trì, chỉ là điều lệnh kia với hóa thần cảnh trở lên chỉ là một tấm giấy phế, không có vị hóa thần nào lại đi tuân thủ, với hắn lại càng không. Đừng quên, hắn là Dương gia người, Dương Đình Phong sẽ không vì chuyện nhỏ này đi trừng phạt hắn. Nhi tử của hắn đã chết, hắn trong lòng không có chỗ phát tiết, Dương gia người hắn lại không ra tay được, vậy nên đem sự bực tức của mình tống xuống đám phàm nhân bên dưới này đi, ai bảo bọn họ nằm dưới sự quản lý của Lý gia, những gì có liên quan đến Lý gia, tất cả đều đáng chết. Không phải vì muốn hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện Hạo Vân của hắn như thế nào chết, hắn đã hủy đi Bát Hoang thành này từ lâu, mặc dù vậy, Lý gia cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi, sau khi hỏi xong rồi, Lý gia cũng cần thiết chết, ai bảo bọn họ làm việc bất lực, để cho Hạo Vân của hắn bị người khác giết. Ẩm. Tiểu thư, đây là lục giai cao cấp hộ thân ngọc phù, ngài hãy cầm lấy, nên nhớ, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, cũng không thể nào thu lại nó, biết không? Hỏa Thiên Sa đau lòng lấy từ hư giới ra một khối hộ thân ngọc phù, sau khi kích hoạt nó, hắn giao cho Diệp Tiểu Nha rồi căn dặn. Lục giai cao cấp hộ thân ngọc phù, hắn cũng chỉ có duy nhất một khối, lần này vì bảo vệ cho Diệp Tiểu Nha, hắn cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra. Mặc dù hắn không nghĩ mình sẽ bại cho cái thêm Dương gia hóa thần kia, nhưng mà làm bất kỳ chuyện gì, cẩn thận vẫn là trên hết, nhất là cô nại nại này, nàng ta là người mà vị chủ nhân kia thương yêu, tuyệt đối không thể có thất. Chương 418, Thánh Vương gia chỉ. Sa lão, ta đã biết, ngài phải cẩn thận. Diệp Tiểu Nha gật đầu ngoan ngoãn nói, vị kia cường giả, thế đến hung hãn, rõ ràng là không phải hạng người tốt lành gì. Hắn diệt đi vô số phạm nhân chính là một minh chứng rõ ràng nhất, tử phàm ca ca của nàng thì bế quan chưa ra, tất cả đều phải nhờ vào vị Sa lão này. Tiểu thư yên tâm, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Hỏa Thiên Sa nở rộ nụ cười nói, có người quan tâm thật là tốt, hắn không biết nhận được sự quan tâm của người khác là từ khi nào, có thể là rất xa xưa, từ khi phụ mẫu của mình qua đời, không còn ai quan tâm đến hắn. Ầm ầm ba, người là ai? Tại sao lại đến nơi này tàn sát phạm nhân, không sợ thần chủ trách phạt hay sao? Hỏa Thiên Sa cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương, bay lên thương cung, đứng đối mặt với lại Dương Thiên Nguyên hỏi, cái gì là phàm nhân nhân, cái gì là thần chủ cấm lệnh, hắn biết tất cả những cái này chỉ là hư, hắn muốn thăm dò chi tiết của đối phương mà thôi. Đám phàm nhân bên dưới có chết hết, hắn cũng không quan tâm, nếu như cái tên hóa thần này không có ý định hủy luôn thành chủ phủ cùng Diệp Tiểu Nha, hắn cũng không có xuất hiện làm gì, chỉ tiếc cái tên này quá mức càng rỡ, hủy đi một nửa thành trì còn không chịu bỏ qua, một hai phải làm thật tuyệt, hắn không thể không ra tay. Ầm ầm. Đạo thể hóa thần chí cường giả. Vị tôn giả này, đây là chuyện của ta với lại Lý gia, không có chuyện của ngài, xin ngài đừng xen vào chuyện bao đồng. Dương Thiên Nguyên hiện ra pháp thể, 8 vạn mét khổng lồ cự nhân lâm lập tại hư không, tay cầm thượng phẩm đạo khí trung cấp nhược hàm kiếm, để phòng nhìn 18 vạn mét cao Hỏa Thiên Sa hơi yếu thế nói. Đạo thể hóa thần, còn là đạo thể hóa thần chí cường giả, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, trong lòng của Dương Thiên Nguyên âm thầm hò hét, nhìn bộ dạng kia của vị cường giả này là vì Lý gia xuất đầu, hắn như thế nào lại xui xẻo như vậy kia chứ? Đạo thể giả, thiên nhược đại lục này hắn biết đến không quá 3 vị, trong đó 2 vị thuộc về Dương gia bọn họ. Người còn lại là không biết tin tức. Sự khủng bố của đạo thể hóa thần không ai như hắn là người hiểu rõ nhất, đừng nói là một hắn, cho dù có là 10 người hay 100 tên linh thể hóa thần hậu kỳ như hắn cũng không phải là đạo thể hóa thần cường giả đối thủ. Nhất là đối phương đã tu luyện đến chí cường giả cảnh giới, hắn lại là không phải là đối thủ, chưa nói đến trong tay đối phương còn cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp, cường giả như vậy, trừ khi là tộc trưởng bọn họ Dương Đình Phong cầm thủy thần kiếm đến đây, nếu như không, hắn cũng chỉ có con đường chết. Từ khi nào, đại lục xuất hiện cường giả khủng bố như vậy mà Dương gia bọn họ không biết? Ầm ầm. Ta đang hỏi ngươi, chứ không phải là người hỏi ta. Hỏa Thiên Sa trừng mắt một cái, một quyền đánh ra, một cổ hỏa nguyên lực hủy thiên diệt địa xuất hiện, đem Dương Thiên Nguyên đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Đạo thể hóa thần, Hỏa Thiên Sa không khỏi cảm khái, hóa hình thuật của vị chủ nhân này vô cùng lợi hại, ngay cả yêu nguyên lực cùng yêu thể cũng có thể chuyển hóa thành nhân tộc nguyên lực cùng pháp thể mà không hề để lại một tia dấu vết, thật là không khác gì một môn thần thông. Rầm. Phốc. Vị tôn giả này, trước đây là do Dương Mộ không đúng, xin ngài bỏ qua cho ta một lần. Dương Thiên Nguyên rơi xuống một tòa vệ tinh thành trì xung quanh Bát Hoang thành, khổng lồ pháp thể của hắn lại làm cho không ít người gặp phải tai ương. Sau khi phun ra một búng máu, hắn cũng không chú ý đến thương thế của mình, đứng lên nhận lỗi nói: "Đạo thể hóa thần chí cường giả, quá mức khủng bố, nhìn tên kia còn chưa sử dụng toàn lực, hắn đã không có sức chống cự, nếu như thật sự động sát ý, có lẽ hắn đã chết. Hiện tại giữ được cái mệnh rồi mới tính tiếp, nếu như Lý gia có một cường giả khủng bố như vậy, hắn cũng chỉ từ bỏ đánh Lý gia chủ ý, chuyện trả thù cho Vân Nhi, sau này tính toán lại đi." Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Nhận sai rồi sao? Nhưng mà không có nghĩa là ngươi không phải chết. Hỏa Thiên Sa đâm ra một thương, lạnh lùng đối với Dương Thiên Nguyên nói. Hắn trước đây đối với lại Dương gia người là không bao giờ có hảo cảm, 1000 vạn năm trước hắn chính là chỉ thiếu chút nữa đã chết trong tay của Dương Đình Nghệ, hắn đã thề trong lòng, một khi gặp được Dương gia người, hắn tuyệt đối là không bỏ qua cho một tên, cũng chỉ có thể trách tên họ Dương này xui xẻo. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Thực lực của ta là không hề kém đi nơi nào. Trước đây bại trận, cũng chỉ là do vị chủ nhân kia quá mức lợi hại mà thôi. Nhìn Dương Thiên Nguyên bị hỏa ảnh bao phủ, Hỏa Thiên Sa rất là hài lòng nói: "Một kích vừa rồi của hắn, không ít hơn 4000 vạn ức long lực lượng, không có một tên hóa thần nào có thể còn sống, trước đây giao thủ với Diệp Tử Phàm, hắn luôn bó chân bó tay, hoàn toàn là bị đè nặng đánh, làm hắn còn tin là thực lực của mình quá yếu kém đâu. Bây giờ nhìn lại, đây không phải là do hắn kém cỏi, mà là vị chủ nhân kia quá mức khủng bố đến không theo lẽ thường có thể nói, bại dưới tay một người như vậy, hắn là bị bại không oan, hiện tại một kích diệt đi một tên linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, niềm tin của hắn đã trở lại như xưa, cho dù là Dương Đình Nghệ có chủ sinh, hắn vẫn có niềm tin chiến thắng. Ầm ầm ba. Ân. Chuyện gì thế kia ba? Hỏa Thiên Sa hai đôi con ngươi co rút lại, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt nói. Chỉ thấy cái tên linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả Dương gia kia hắn nghĩ đã toi mạng, lại dùng một cách không thể nào hiểu nổi xuyên qua một rừng hỏa hải, bay đến gần nơi hắn đứng, còn cầm trong tay hai khối ngọc phù, phóng nó ra xa. Thanh Lôi thần phù, Phong Đao thần phù. Đi. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm bốn. Phốc. Phốc ba. Ha ha ha, đạo thể hóa thần chí cường giả. Thượng phẩm đạo khí cao cấp, vậy thì đã sao? Trên đời này, đạo thể hóa thần chí cường giả cũng không phải là thiên hạ vô địch. Nhìn Hỏa Thiên Sa bị lực lượng của hai đại ngọc phù đánh cho không ra nhân dạng, Dương Thiên Nguyên sảng khoái cười to nói: "Thanh Lôi thần phù, Phong Đao thần phù, tuy hai cái ngọc phù này chỉ là lục giai cao cấp công kích ngọc phù, lục công kích tối đa của những kiện ngọc phù này chỉ là 3000 vạn ức long lực lượng, chỉ là đây cũng chỉ là bình thường công kích ngọc phù mà thôi, nếu như có ngụy thánh hoặc là thánh vương dùng thần niệm khắc họa thêm một ít tăng phúc phù văn, lục giai cao cấp ngọc phù lực công kích sẽ tăng lên gấp bội, không may cho cái tên đạo thể hóa thần chí cường giả này, ngọc phù mà hắn vừa sử dụng chính là được thánh vương cường giả ra chỉ gấp 2 lần công kích, vì vậy cái tên này liền xui xẻo." Khu, có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi trúng một kích của ta mà không có bị thương hay không? Ta nhớ là ngươi không có sử dụng hộ thân ngọc phù." Hỏa Thiên Sa thân thể tàn tạ, cố gắng lên tiếng hỏi. Chương 419, thượng giới Dương gia. Hắn hiện tại pháp thể đã bị chia cắt nhiều nơi, huyết tương chảy ra như sông, thấm ướt cả đại địa, yêu đan cũng là dạn nước không ít, có thể nói là bị thương thảm trọng, tuy là nói đạt đến yêu tôn chí cường giả rất khó mà chết, nhưng mà với thương thế hiện nay của hắn, nếu như có đầy đủ trị thương đan dược, ít nhất cũng vài chục năm tĩnh dưỡng mới có thể bình phục, vấn đề là cái tên họ Dương này sẽ cho hắn mấy chục năm thời gian hay sao? Cái này là không thể. Bây giờ hắn rất nghi hoặc, nếu như tên họ Dương này sử dụng hộ thân ngọc phù phù văn sẽ hiện hiện, hắn đương nhiên sẽ biết, cũng sẽ hết sức đề phòng. Hai viên ngọc phù kia tuy là uy lực kinh khủng, nhưng mà hắn vẫn có thể trốn tránh được, chỉ là quá chủ quan, cho nên hắn mới trúng chiêu. Không có hộ thân ngọc phù, lại có thể chống lại 4000 vạn ức long lực lượng công kích, trừ khi thân thể phòng ngự của hắn cường đại như vị chủ nhân kia. Chỉ là có thể sao? Trên đời này có một người khủng bố như vị chủ nhân kia đã là quá đáng rồi, hắn không tin còn có người thứ hai. Nghệ mặt ngươi là một vị đạo thể hóa thần chí cường giả, ta cho ngươi chết một cách minh bạch, trên đời này không chỉ có lục giai hộ thân ngọc phù mới có thể chống lại đạo thể hóa thần chí cường giả công kích, thượng phẩm đạo khí hộ giáp cao cấp vẫn có thể làm được. Dương Thiên Nguyên đi đến bên cạnh Hỏa Thiên Sa, đưa chân lên cao, muốn đem đầu của tên đạo thể hóa thần chí cường giả này cộng với lại nguyên thần của hắn cùng nhau mẫn diệt, chỉ là nghe tên này lên tiếng hỏi, hắn cũng là dừng lại đôi chút, lên tiếng giải thích, dù sao đối phương cũng là đại lục chí cường giả một trong. Thượng phẩm đạo khí cao cấp hộ giáp. Thì ra là vậy, ta là bại không an. Hỏa Thiên Sa như đã hiểu ra được mọi chuyện, nhỏ giọng nói: "Thượng phẩm đạo khí hộ giáp, lại còn là cao cấp cấp bậc, có thể miễn giảm tất cả thượng phẩm đạo khí công kích, ngoài ngụy thánh cường giả ra, không người có thể phá. Loại hộ giáp này theo hắn biết là chưa từng xuất hiện tại Thiên Nhược Đại Lục này bao giờ, có chăng từ thông tin hắn biết được từ vị thánh cung đệ tử kia, bảo vật này cũng chỉ tại xuất hiện tại thánh vực mà thôi." "Ân, khoan đã, thánh cung, thánh nhân, vẫn còn một nơi xuất hiện loại bảo vật này?" Kia chính là Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh, không lẽ tên họ Dương này đã vào được Bạch Hỏa Thánh Vương độc phủ? Ầm ầm. Ngươi biết quá nhiều. Dương Thiên Nguyên trong lòng vô cùng kinh sợ, đại cước lập tức đặt xuống. Vừa rồi cái tên đạo thể hóa thần này trừng mắt nhìn hắn, như là đã biết được chuyện gì, hắn làm sao không kinh sợ cho được. Cái tên đạo thể hóa thần này đoán không sai, hắn tại Cổ Ma Đại Lục thật sự đã vào được một tòa Thánh Vương độc phủ, ngọc phù cùng hộ giáp này là hắn phá giải cấm chế bên trong đạt được đến, nếu như không, hắn làm sao có được bảo vật mà ngay cả Dương Đình Phong cũng không có. Vì để che giấu bí mật này, tên đạo thể hóa thần này cần phải chết, chết càng nhanh càng tốt, nếu không đêm dài lắm ngộng. Đúng lúc này, ầm ầm ba, người của ta mà ngươi cũng dám giết, ngươi cũng là quá to gan một chút. Dương Thiên Nguyên đại cước dừng lại tại không trung, hắn không thể hạ chân xuống được, vì trên đầu của hắn không biết khi nào đã xuất hiện một cái giả thiên cự trưởng, cự trưởng này đem 8 vạn mét pháp thể của hắn bao trùm bên trong, so với cái cự trưởng này, hắn 8 vạn mét pháp thể không khác gì gà con bị hùng ưng bổ xuống. Ầm ầm ba, không, Bạch Vân đạo giáp, cho ta ngăn cản ba. Dương Thiên Nguyên kinh hãi muốn tuyệt, không dành quan tâm đến vị đạo thể hóa thần chí cường giả này sinh tử, lập tức thôi động Bạch Vân đạo giáp đến mức tận cùng, chống lại cự trưởng kia, không thể không chống, vì bên trong cự trưởng kia hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự tử vong, cảm giác nguy cơ kia so với lại đạo thể hóa thần chí cường giả kia mang đến cho hắn càng cường liệt hơn gấp 100.000 lần. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. A không muốn. Phá ba. Cự trưởng chạm vào Bạch Vân đạo giáp, Dương Thiên Nguyên không hề có một tia kháng cự nào bị đánh bay, thảm thiết tiếng kêu có thể lay động thiên địa. Phốc. Sao? Có thể. Ngụy Thánh thực lực. Khi nào Thiên Nhược Đại Lục xuất hiện một vị Ngụy Thánh cường giả kia chứ? Dương Thiên Nguyên miệng không ngừng chảy máu, kinh sợ nói: "Chịu một cái kia, hắn Bạch Vân đạo giáp phủ văn đã tan rã nhiều nơi, Bạch Vân đạo giáp còn như vậy, hắn dĩ nhiên càng thê thảm hơn, pháp thể của hắn đã không còn, đã là hiện nguyên hình vốn có, hơi thở suy yếu mong manh tùy thời đều có thể hủy diệt. 7500 vạn ức long lực lượng, một kích vừa rồi lên đến 7500 vạn ức long lực lượng, tuy là chưa bằng Ngụy Thánh cường giả, nhưng mà hóa thần là không thể nào đạt được đến lực lượng kia, không có Bạch Vân đạo giáp hộ thân, hắn tính cả nguyên thần cũng đã mẫn diệt từ lâu, mặc dù vậy, hắn biết mình là không qua khỏi. Bạch Vân đạo giáp trung quy cũng chỉ thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc, mặc dù có thánh nhân gia trì, nó cũng chỉ có thể chống đỡ được 6000 vạn ức long lực lượng, cao hơn nữa nó cũng đành chịu, hắn bây giờ còn chưa chết ngay là vì vừa rồi hắn còn sử dụng thêm một khối lục giai hộ thân ngọc phù, hai loại bảo vật chồng lên nhau, vì vậy hắn mới có thể tồn tại một hơi. Có thể chống lại một kích toàn lực khí đạo của ta, ngươi cũng là không tệ. Không biết từ lúc nào, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trước mặt của Dương Thiên Nguyên, nhìn hắn còn chưa ngọm, thật lòng khen. 150 vạn ức long lực lượng, sau khi đã nuốt hơn 1000 vạn tu luyện giả cùng hơn 100 vạn ngũ giai pháp thể đan, đây là khí đạo hiện tại của hắn, tăng phúc lên 50 lần, hắn sẽ có được 7500 vạn ức long lực lượng, cổ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy vài tòa ngũ tinh đại lục cũng là dễ dàng, không nghĩ đến cái tên này còn chưa có chết, cho dù hắn dùng bảo vật hộ thân, cũng là điều phi thường. Giáp. Vệ. Hạ. Tiểu nhân là Thiên Nhược đại lục thần thành Dương gia người. Có chỗ nào mạo phạm, cầu xin ngài nể mặt Dương gia tại thượng giới, tha thứ cho tiểu nhân một lần. Dương Thiên Nguyên thân thể là chống đỡ không được bao lâu, không đầy vài giây, hắn thân thể đã bị hủy mất, chỉ còn một đạo nguyên thần xuất hiện, hắn liền quỳ xuống nhanh gọn nói. Ẩm. A. Thần thành Dương gia sao? Ta sao phải cho các ngươi mặt mũi? Tế ra một cái hắc động, đem một mét nguyên thần của Dương Thiên Nguyên cuốn vào, Diệp Tử Phàm khinh thường nói. Dương gia, chỉ là một cái lục tinh thế lực hơi cường đại một chút mà thôi, hắn là đã để mắt đến bọn họ từ lâu, chẳng qua là chưa có thực lực để mà đến thăm hỏi mà thôi. Cái tên này lại đam Dương gia ra uy hiếp hắn, thật là đánh nhầm bản tính. Chương 420, đi đến thần thành. Chỉ là có một chuyện mà Diệp Tử Phàm lại không để ý, đó là trước khi chết, Dương Thiên Nguyên là nói đến nghề mặt Dương gia, có thêm vào hai chữ thượng giới, cũng không phải là thần thành Dương gia, thế nhưng có lẽ vì khinh thường cũng không quan tâm, Diệp Tử Phàm cũng không quá để trong lòng. Chủ nhân. Hỏa Thiên Sa bái kiến chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Từ chỗ chết trở về, Hỏa Thiên Sa liền vận dụng còn ít lại yêu lực bên trong yêu đan để khôi phục lại thân thể dáng người. Chỉ là nhìn hắn gương mặt trắng bệch như xác chết, xem ra thương thế là không nhẹ. Đứng lên đi, lần này ngươi cũng đã vất vả. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hỏa Thiên Sa thể hiện, thông qua nô ấn hắn cũng đã biết tất cả, hắn hài lòng nhất vẫn là Hỏa Thiên Sa giao cho Diệp Tiểu Nha một khối hộ thân ngọc phù, chính là vì vậy, đến bước cuối cùng hắn mới ra tay cứu Hỏa Thiên Sa một mạng, nếu như không, hắn là sống chết mặc bây. Chủ nhân quá lời. Đây là ta phải làm. Hỏa Thiên Sa không dám kể công. Nói thật, đường đường một vị đạo thể hóa thần chí cường giả, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, lại không thể làm gì một tên linh thể hóa thần, hắn là xấu hổ muốn tìm một khối đầu phụ đập đầu mà chết. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt, nếu như không phải vị chủ nhân này ra tay, hắn là đã chết từ lâu rồi, sau này thật sự không dám nói với người khác mình là đạo thể hóa thần chí cường giả. Vút. Kia là chiếc nhẫn chứa vật của tên họ Dương, tặng cho ngươi, xem như là thưởng công cho ngươi. Diệp Tử Phàm cách không lấy đi chiếc nhẫn chứa cùng với bộ hộ giáp, thượng phẩm đạo khí nhược hàm kiếm của Dương Thiên Nguyên. Hộ giáp cũng thanh đạo khí kia thì hắn giữ lại, còn chiếc nhẫn chứa vật thì hắn cũng không cần. Vì hắn nhìn thấy bên trong cũng chỉ còn lại một đám đan dược linh tinh, không có thứ mà hắn cần, giữ lại cũng không có làm gì. Đa tạ chủ nhân. Hỏa Thiên Sa cầm lấy chiếc nhẫn nói. Bên trong mặc dù là không có bao nhiêu bảo vật, thế nhưng những đan dược kia lại là thứ mà hắn đang cần, trong đó có không ít là trị thương đan dược loại hình, nhất là những viên đan dược này lại xuất xứ từ tòa Thánh Vương động phủ kia, chính là thích hợp cho hắn hiện tại, có lẽ là do nhìn hắn bị trọng thương, cho nên vị chủ nhân này mới ban phát cho hắn, hắn là âm thầm cảm động một phen. Bát Hoang Thành. Thành chủ phủ. Tử Phàm ca ca. Ta là rất nhớ huynh đâu. Vừa nhìn thấy Diệp Tử Phàm cùng Hỏa Thiên Sa xuất hiện tại thành chủ phủ, Diệp Tiểu Nha như một đứa bé lâu ngày gặp người thân, lập tức thu lại hộ thân ngọc phủ, chạy lại ôm chầm lấy Diệp Tử Phàm khóc nức nở. Tiểu Nha Nha. Được rồi, đừng khóc, rất nhiều người đang nhòn mội xấu mặt đâu. Diệp Tử Phàm khẽ xoa mái tóc của thiếu nữ, chỉ về đám người Diệp Hán Lương sau lưng, trêu đùa nói. Tử Phàm ca ca. Huynh đáng ghét. Diệp Tiểu Nha lau đi nước mắt nước mũi không vui nói. Được rồi. Không đùa với muội nữa, ta có quà tặng cho muội, đến nhận lấy đi. Diệp Tử Phàm thấy Diệp Tiểu Nha làm mặt quỷ với mình cũng không giận, cầm trong tay một chiếc áo nói: "Tử Phàm ca ca, chiếc áo này không được đẹp cho lắm a." Diệp Tiểu Nha cầm chiếc áo, quay tới quay lui, thấy nó chỉ là màu trắng, không thích hợp với lục y mình thường mặc, rất là không vui nói: "Tử Phàm ca ca này, biết nàng chỉ thích mặc lục y, cũng không phải là bạch y, lại mua bạch y tặng cho nàng, thật là không có lòng." Hỏa Thiên Sa nghe thế, trong lòng là run rẩy một cái, "Bà cô của ta ơi, kia chính là thượng phẩm đạo khí cao cấp hộ giáp, cho dù là đại lục chí tôn Dương Đình Phong kia cũng không có mà mặc." Ta đây trông thèm nhỏ dãi mà không được, vậy mà cô còn chê, thật là mắt bị mù. Tiểu Nha Nha, đây không phải là y phục bình thường, nó là một kiện phòng ngự cấp bậc đạo y, chỉ cần muội mang nó vào, trên đại lục này là không có ai có thể đả thương được muội. Diệp Tử Phàm không có giận, vẫn là tận tình giảng giải sự lợi hại của kiện Bạch Vân đạo giáp này cho Diệp Tiểu Nha hiểu. Tử Phàm ca ca, nó có thể chống lại người xấu vừa rồi công kích sao? Diệp Tiểu Nha ngây thơ hỏi. Cái này đương nhiên là được. Ta đã nói, bất kỳ ai trên đại lục này cũng không làm hại được muội, đương nhiên là bao gồm luôn tên kia. Diệp Tử Phàm tự tin gật đầu nói, hắn biết người xấu mà Diệp Tiểu Nha nói là người nào, đây chỉ chính là cái tên họ Dương hóa thần cánh kia, chỉ là cái tên họ Dương kia là không bao giờ xuất hiện nữa.
Cảm ơn Tử Phàm ca ca,
huynh là tốt nhất.
Diệp Tiểu Nha vui cười nói.
Tiểu Nha Nha,
hộ giáp này khác với lại bình thường y phục khác, muội phải nhỏ một giọt máu vào mới có thể sử dụng.
Diệp Tử Phàm thấy Diệp Tiểu Nha đem Bạch Vân đạo giáp chạy trốn vào trong, có lẽ muốn mặc nó vào, vọng lại nói.
Đạo khí cũng có 5-7 loại, như là đạo khí công kích loại hình, nó ẩn chứa bên trong tầng tầng cấm chế, cho dù là hóa thần cường giả cũng phải ngày này qua năm khác dùng thần niệm phá giải từng đoạn cấm chế mới có thể sử dụng được.
Riêng với loại hình hộ giáp đạo y lại không có phiền phức như vậy, chỉ cần nhỏ một giọt máu nhận chủ là được rồi. Điểm đặc biệt của loại hình đạo khí này là cho dù là cấp thấp võ giả sau khi nhận chủ vẫn có thể phát huy ra được hết uy lực của nó, chính là vì nguyên nhân này cho nên hộ giáp đạo y mới trở nên chân quý.
Tử Phàm ca ca,
muội đã biết.
Diệp Tiểu Nha đã chạy đi xa, vọng lại nói.
Các ngươi hiện thân đi.
Sau khi đổi một đám Diệp tộc đám người đi xử lý mọi công việc bề bộn bên trong Bát Hoang Thành thay cho Diệp Tiểu Nha, hắn nhìn ra bên ngoài nói.
Hồ Huyên Thiên,
Hỏa Thiên Tà,
bái kiến chủ nhân.
Không lâu sau khi Diệp Tử Phàm nói xong, trước mặt của hắn là xuất hiện hai người, chính là tộc trưởng của hai bộ tộc lừng lẫy một thời Hồ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà.
Các ngươi thu thập linh dược đến đâu rồi?
Diệp Tử Phàm trước khi đến Bát Hoang Thành đã dùng nô ấn nói cho bọn họ biết nơi mình đang dừng chân vị trí.
Hồi chủ nhân,
tất cả đều tại nơi đây, mời ngài xem qua.
Hỏa Thiên Tà cùng Hồ Huyền Thiên nhìn nhau một lát, sau đó cả hai người dâng lên một chiếc nhẫn.
Thiên Huyền Linh Quả, Giới Linh Thiên Hoa, Tố Yêu Linh Thụ, ba loại linh dược này tại sao ta lại không thấy?
Diệp Tử Phàm quét qua nhẫn chữ vật một cái, hỏi.
Trước khi độ kiếp, hắn đã giao cho bọn họ đan phương của mấy loại đan dược cần có linh dược, trong đó quan trọng nhất ba loại đan dược là Lục Giai Pháp Thể Đan, Hóa Thần Đan cùng với lại Yêu Tôn Đan. Ba loại đan dược kia rất là trùng hợp, tất cả đều thiếu một vị linh dược chủ chốt, cũng là quan trọng nhất.
Hồi chủ nhân,
Thiên Huyền Linh Quả chỉ có tại Thiên Huyền Sơn Mạch sát với Thần Thành mới có, Giới Linh Thiên Hoa chỉ sinh trưởng tại Vạn Long sơn mạch này ngàn vạn năm trước thuộc về Thanh Long bộ tộc quản hạt, nó cũng là nằm tại gần trung tâm đại lục Thần Thành. Còn Tố Yêu Linh Thụ, loại linh thụ này không có xuất hiện tại nhân tộc đại lục, chuyện rằng bó chỉ xuất hiện tại ma tộc đại lục.
Hỏa Thiên Tà cẩn thận từng ly từng tí giải thích.
Ngay khi nhận được đan phương, hai tộc bọn họ là huy động toàn bộ tộc nhân cùng thế lực phụ thuộc đi tìm kiếm, tưởng đâu đây là công việc nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Sau khi tìm khắp nơi hai đầu sơn mạch, còn lấn qua hai đầu sơn mạch kế bên, bọn họ tìm kiếm được rất nhiều những lục giai linh dược khác, nhưng mà còn ba loại linh dược bọn họ là không thể nào tìm ra. Sau khi lục tung lên vài lần nữa cũng không thấy, bọn họ chỉ đành từ bỏ, vì sợ Diệp Tử Phàm trách phạt cho
nên bọn họ hết sức tìm hiểu tin tức về ba loại linh dược kia. Cuối cùng, từ một cuốn dược điển toàn thư, bọn họ cũng biết thứ mà mình tìm lại không có xung quanh đây, hết cách rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể đến đây đúng sự thật bẩm báo.
Thần Thành,
lại là Thần Thành, xem ra ta không thể không đi đến nơi đó một chuyến rồi.
Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ.
Ba loại chủ dược, lại có hai loại là nằm tại hai đầu sơn mạch gần với Thần Thành, hắn là không thể nào không đi Thần Thành cho được.
Thời gian đến, các ngươi liền ở tại đây đi.
Diệp Tử Phàm nói.
Không chỉ là hai người bọn họ, hắn còn thông qua nô ấn triệu tập tất cả những yêu tôn cường giả của hai tộc nhanh đến nơi này tập trung. Hắn chuẩn bị đi Ma Đà Đại Lục, cũng cần một đám thủ hạ thay hắn làm việc, không thể việc gì cũng phải tự tay hắn đi làm được.
Đám yêu tôn kia ở đây cũng không xa, không qua nửa tháng, bọn họ là sẽ đến được đây mà thôi.
Chương 421, Dương Tương Tử kinh ngạc.
Vâng,
chủ nhân.
Hai người bọn họ đồng thanh đáp, dù không biết Diệp Tử Phàm cần bọn họ tại đây làm công việc gì, thế nhưng chỉ cần bọn họ nghe lệnh là được rồi, không cần phải hỏi nhiều quá, nếu như không chỉ có chuốc khổ vào thân.
Nửa tháng thời gian, xem ra phải dành khoảng thời gian này cùng với lại cùng Tiểu Nha chơi bừa một chút.
Sau khi đuổi bọn chúng đi ra ngoài, Diệp Tử Phàm không khỏi mỉm cười nói nhỏ.
Tên hóa thần gần nhất muốn đến được nơi đây, cũng phải mất nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn là không muốn tu luyện, dành nhiều thời gian với Tiểu Nha một chút, nhất là thưởng thức mấy món ngon do cô bé làm, như vậy thì không còn gì bằng.
Đứng lại.
Hồ Huyền Thiên hai người vừa rời khỏi Diệp Tử Phàm điện tiền không được bao xa, đã bị một âm thanh gọi lại, khi nhìn thấy người gọi lại mình không phải là Diệp Tử Phàm, hai người liền thở phào một hơi.
Thiên Sa trưởng lão, ngài gọi hai người chúng tôi lại có gì xin dạy bảo?
Hồ Huyền Thiên hai người rất là khách khí đối với Hỏa Thiên Sa cười nói.
Chỉ là bọn họ trong lòng lại không cười như bên ngoài, cả hai đều thầm nghĩ người tốt sống không thọ, kẻ xấu lại sống thiên thu, đã rơi vào ma trưởng của vị chủ nhân kia rồi, thế nhưng vẫn còn không chịu chết, Hỏa Thiên Sa này đúng là tốt số.
Thật ra hai người cũng là không muốn gặp Hỏa Thiên Sa, Hồ Huyền Thiên là vì quá nhiều thiên khiếu hổ bộ tộc thành viên chết trong tay Hỏa Thiên Sa mà căm hận, còn Hỏa Thiên Tà, hắn là người đồng tộc, đánh lý cũng rất hoang nên Hỏa Thiên Sa còn sống trở về, chỉ là mấy tháng trước hắn nghĩ vị thái thượng trưởng lão này của mình bị vị chủ nhân kia bắt đi. Thầm nghĩ lần này Hỏa Thiên Sa sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên một số chuyện xấu xa mà hắn làm bên trong tộc trước đây đều đổ lên đầu của Hỏa
Thiên Sa, một khi tên này biết được chuyện này, thu sau tính sổ, như vậy hắn liền thảm.
Hai người các ngươi từ khi nào lại trở nên thân quen như vậy?
Hỏa Thiên Sa nhíu mày hỏi.
Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng Thiên Khiếu Hổ bộ tộc trước nay vẫn luôn thù địch lẫn nhau, hai tên này bây ngược lại tốt, cười nói với nhau vô cùng vui vẻ, như là một đôi bạn thân mở dạng, đây là chuyện thế nào? Không lẽ thù oán của hai tộc nhanh chóng hóa giải như vậy sao?
Hey.
Thái thượng trưởng lão, Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng Thiên Khiếu Hổ bộ tộc trước đây đã biến mất từ lâu, hiện tại chúng ta chỉ là người hầu của chủ nhân,
nhắc đến ân oán cũ thì được ích lợi gì kia chứ? Hỏa Thiên Tà thở dài một tiếng nói, trên đời này làm gì có vĩnh hằng bằng hữu, cùng vĩnh viễn kẻ địch, chỉ cần cùng chung lợi ích, kẻ thù giết cha cũng có thể ngồi xuống hợp tác. Hắn làm tộc trưởng Hỏa Vân Báo bộ tộc lâu như vậy, đạo lý này đương nhiên phải thấu triệt một chút. Hai tộc bọn họ trước đây là kẻ thù thật, nhưng mà bây giờ cả hai đều làm nô lệ cho người ta, bọn họ chỉ mong ngày tháng sau này bình yên một chút, cùng với không bị phạt, nhưng cái khác bọn họ là không quan tâm nữa. Thôi được, ta không quan tâm các ngươi tình nghĩa nữa, ta muốn biết các ngươi đến đây thời gian lâu chưa? Hỏa Thiên Sa nhìn hai người hằm hằm hỏi. Hai tên này, nếu như mà mới đến đây thì cũng thôi, nếu như bọn họ đến lâu rồi, nhất định hắn sẽ ra tay dạy cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Thái Thượng Trưởng Lão, hai người chúng ta là vừa mới bị chủ nhân thông qua nô ấn gọi đến đây. Hỏa Thiên Tà nhìn Hỏa Thiên Sa, không một tia nói dối trả lời. Thật sao? Hỏa Thiên Sa nguy hiểm hỏi. Thiên Sa Trưởng Lão, cái này là chuyện đương nhiên, hai người chúng ta gạt ngài làm gì? Hồ Huyền Thiên cũng rất là chân thành nói. Được rồi. Hai người các ngươi đi đi. Hỏa Thiên Sa không hỏi ra được gì, ra hiệu cho bọn họ rời đi, hắn cũng là biến mất tại chỗ. Hey! Thật nguy hiểm. Chỉ chút nữa chúng ta đã bị hắn phát hiện. Hồ Huyền Thiên vuốt ngực của mình, thở dài một hơi.